Chương 693, nhân giới đệ nhất tiên thành, danh bất hư truyền. Chương 693, nhân giới đệ nhất tiên thành, danh bất hư truyền. Cơ trưởng quỹ, làm phiền ngươi đem cây linh dược kia lấy ra nhìn qua. Chu Tầm nghe được có tứ giai trung phẩm linh dược, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được vật này. Phải biết trước lúc này, mỗi một gốc tứ giai trung phẩm linh dược đều muốn hao phí hắn không biết bao nhiêu công phu. Bây giờ bất quá tốn hao một phen linh thạch liền có thể đạt được, thực sự có chút vượt qua dự liệu của hắn. Xem ra, cái này Tấn Dương tiên thành, không hổ là nhân giới đệ nhất tiên thành tên, tài nguyên quả nhiên phong phú. Chu Tầm quyết định, rời đi nơi này đằng sau, lại đi hướng những nhà khác cửa hàng nhìn xem, nói không chừng còn có thể mua được một hai gốc. Cơ Vũ nghe vậy, gật đầu cười. Còn xin đạo hữu chờ một lát một lát. Nói đi đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Bất quá thời gian qua một lát, lão giả liền trở về. Sau lưng còn nhiều thêm tên thị nữ, trong tay bưng một tấm khay, phía trên trưng bày một cái dài khoảng 3 thước hộp ngọc. Nắp hộp chỗ còn dán một tấm phong linh phủ. Linh văn lấp loé, thô sơ giản lược xem xét, lại là tam giai thượng phẩm cấp độ. Xem ra cái này Cơ trưởng quỹ lời nói không phải giả. Thị nữ đem hộp ngọc nhẹ nhàng cầm lấy, đặt ở Chu Tầm cùng Cơ Vũ giữa hai người trên bàn. Trình đốn trang phục nhất phúc, sau đó liền chậm rãi thối lui. Đạo hữu mời xem, đây cũng là chúng ta trong các cây kia tứ giai trung phẩm linh dược, Thất thải huyết chi. Cơ Vũ mỉm cười, Cơ Vũ vung tay lên một cái. Phong linh phù tự động chốc ra, hộp mở ra. Một đạo thất thải quang mang trong nháy mắt tán phát ra. Chu Tầm đội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp trong hộp ngọc, nằm một gốc dài khoảng 2 thước, chất như mỹ ngọc, sắp hiện lên thất thải linh chi. Mùi thuốc xông vào mũi, bên ngoài thân linh vận lưu chuyển, để cho người ta xem xét liền hãm sâu trong đó, như mộng như ảo. Không sai, không sai, quả nhiên là thất thải huyết chi. Chu Tầm đại hỉ. Vật này hắn từng tại trong điện tịch nhìn qua, đối với tu sĩ thần hồn tổn thương có cực giai hiệu quả trị liệu. Càng quan trọng hơn là, cây này linh dược đúng là tứ giai trung phẩm cấp độ. Chỉ cần đưa nó tế luyện trở thành bản mệnh linh thực, chỉ cần thời gian 5 năm, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đến tứ giai cực phẩm, có thể đề cao bản thể một chút linh căn cảm ứng độ, đạt tới 94 điểm. Thế là mở miệng nói, Cơ trưởng quỹ, linh dược này ta muốn, không biết giá cả bao nhiêu. Cơ Vũ khẽ cười nói, Chu đạo hữu, gốc này thất thải huyền chi phẩm tướng hoàn mỹ, tính chất ưu lương, chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, cho nên giá bán cũng sẽ cao một chút, 3 viên linh thạch cực phẩm. Ta muốn. Chu Tầm không chút do dự, trực tiếp đồng ý, lập tức vung tay lên, từ trong túi chứa vật điểm ra 3 viên linh thạch cực phẩm, đặt ở trên mặt bàn. Cơ Vũ con mắt quét qua, một tay lấy linh thạch thu hồi, sau đó đem hộp ngọc đẩy hướng Chu Tầm, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, gốc này thất thải huyền chi liền trở về đạo hữu tất cả. Làm xong một đơn xin ý, lão giả tâm tình cực kỳ tốt. Đợi Chu Tầm cất kỹ linh dược đằng sau, tiếp tục mở miệng nói, không biết cái kia hội trao đổi, đạo hữu nhưng còn có hứng thú. Chu Tầm gật đầu, đó là tự nhiên, chỉ là không biết trao đổi hội này có gì quy tắc. Ta đối với cái này độ ách đan chính là tình thế bắt buộc, cần sớm làm chút chuẩn bị. Cơ Vũ vuốt ve sợi râu, Chu đạo hữu, hội trao đổi là ta Tấn Nguyên các tổ chức thịnh hội, hàng năm một lần, chí ít có vượt qua 100 vị đồng đạo đến đây tham gia. Mà lần này hội trao đổi bên trong, chúng ta Tấn Nguyên các cũng sẽ xuất ra nhất định bảo vật đến, lần này vừa lúc liền có muốn độ ách đan. Về phần quy tắc, cực kỳ đơn giản. Chư vị chỉ cần đem mình muốn trao đổi vật phẩm biểu hiện ra, cũng nói rõ mình muốn đổi lấy điều kiện. Nếu là song phương đạt thành nhất trí, liền có thể trao đổi. Bất quá tham gia lần này hội trao đổi, cần giao nạp 30 mai linh thạch thượng phẩm. Về phần độ ách đan, là tất cả nguyên anh sơ kỳ đồng đạo tha thiết ước mơ chí bảo, mỗi lần xuất hiện, cạnh tranh đều cực kỳ kịch liệt. Cụ thể cần bao nhiêu, tại hạ cũng không biết, tóm lại là càng nhiều càng tốt. Úc, đúng rồi, như đạo hữu muốn tham gia trao đổi hội này, còn cần 50 mai linh thạch thượng phẩm, làm phí vào bàn dùng. Lão giả nói, mỉm cười, bưng lên trong tay linh trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm chờ đợi Chu Tầm đáp án. Thật đen nghe được 50 linh thạch thượng phẩm, Chu Tầm không khỏi đoán thầm đạo. Cái giá tiền này, đã có thể mua một tôn phẩm chất thấp một chút trung phẩm pháp bảo. Quang môn phiếu tiền, một trận hội trao đổi liền có thể thu nhập mấy chục mai linh thạch cực phẩm. Cũng khó trách hắn sẽ xuất ra độ ách đan loại bảo vật này, nhất định là vì hấp dẫn nhân khí. Nhưng nếu có thể cầm xuống từ đan, cũng là không phụ hắn tiến về, thế là không chần chờ, lấy ra 50 mai linh thạch thượng phẩm, đưa cho lão giả. Đạo hữu tay cầm phù này, nửa năm sau đến ta Tấn Nguyên các tầng thứ 4, liền có thể tham gia. Lão giả nhận lấy linh thạch, lại tay lấy ra phù lục màu vàng đưa cho Chu Tầm. Như vậy, đa tạ. Chu Tầm tiếp nhận phù lục, chắp tay thi lễ, chợt cáo từ rời đi. Ra Tấn Nguyên các, Chu Tầm tiếp lấy lại đi mặt khác mấy chỗ cơ lớn cửa hàng, tiếc nối là trong tay bọn họ cũng không có tứ giai trung phẩm linh dược, không phải đã bán ra chính là bị người khác dự định. Dù cho là Tấn Dương tiên thành, đến tứ giai trở lên cao giai linh vật cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Lắc đầu, Chu Tầm liền quay trở về động phủ. Mới vừa đến cửa ra vào, liền trông thấy một tên mặc hoa phục, khuôn mặt trắng nõn, lão giả tóc hoa râm, nguyên anh trùng kỳ tu vi. Lúc này đang đứng tại cửa ra vào, trong tay cầm một viên truyền âm phủ, nói gì đó. Gặp sau lưng truyền đến động tĩnh, thế là quay đầu xem xét. Đạo hữu là? Chu Tầm nghi ngờ nói. Gặp qua đạo hữu, bần đạo tiên tân tử, ở tại đạo hữu bên trái tòa động phủ kia, hôm nay gặp động phủ này pháp trận mở ra, nghĩ đến là có đồng đạo thăng quan nhà mới, bởi vậy đến đây bái phỏng. Lão giả thấy một lần Chu Tầm liền chắp tay chào, đồng thời chỉ hướng bên trái tòa động phủ kia. Nguyên lai là trời cực nhọc đạo hữu, tại hạ Chu Tầm, sau này chúng ta chính là hàng xóm, còn xin bên trong tự thoại. Chu Tầm đồng dạng chắp tay đáp lễ. Hắn thuê mảnh này đều là tứ giai trung phẩm động phủ, có thể ở chỗ này người cơ bản đều là nguyên anh tu sĩ, lai lịch không nhỏ, đây cũng là Chu Tầm lựa chọn thuê lại ở nơi này một nguyên nhân. Tiến vào phòng tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống. Đây là bần đạo bình thường luyện chế khối lỗi, mặc dù chỉ có tầm giai, nhưng dùng để trông coi độc phủ, nuôi nấng linh thú các loại sự tình cũng không tệ lắm. Hôm nay liền tặng cùng đạo hữu làm thang quan hạ lễ. Lão giả ngồi ở phía bên phải trên ghế, lấy ra hai tôn viên hình khối lỗi, đưa cho Chu Tầm. Đạo hữu lại còn là một vị khối lỗi sư, không biết đạo hữu kỹ nghệ phẩm giai. Chu Tầm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Không quan trọng kỹ năng, đến nay bất quá tứ giai hạ phẩm mà thôi, làm cho đạo hữu chê cười. Lão giả khiêm tốn một câu, có thể trong giọng nói lại là tràn đầy tự hào. Tứ giai hạ phẩm khối lỗi, nó phòng ngự, công kích đều là tứ giai cấp độ. Nghe đến đó, Chu Tầm mừng rỡ trong lòng. Phải biết, khối lỗi chi đạo, hắn cũng là biết một chút, chỉ tiếc bị giới hạn truyền thừa, bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế một chút tam giai thượng phẩm khối lỗi. Xuất Vân đạo hữu lại là tứ giai khối lỗi sư, coi là thật thất kính. Chu Tầm mãn là sợ hãi than ngữ khí. Mọi người đều biết, khối lỗi sư chính là công nhận khó chơi tồn tại. Tưởng tượng lúc đối chiến, đối phương vung tay lên, mấy đạo thực lực không thua tại cùng giai tồn tại đưa người vây công, ai không ngạc nhiên. Lại tính cả người này nguyên anh trung kỳ tu vi, cả người thực lực nên là đại tu sĩ phía dưới đứng đầu nhất một nhóm kia. Đạo hữu đại lễ như vậy, tại hạ không thể quá đáp lễ, bất quá ta chính là một tên tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, đạo hữu nếu có cái gì bảy trận loại hình sự tình, cứ việc tìm ta chính là. Nghe được Chu Tầm trận pháp sư thân phận, Thiên Tân Tử cũng biến thành càng thêm nhiệt tình. Không nghĩ tới Chu đạo hữu trẻ tuổi như vậy, đã là tứ giai trận pháp sư, coi là thật thất kính. Hôm nay kết bạn đạo hữu, coi là thật một vui thú lớn, lại nếm thử quê nhà ta linh vụ trà. Nói đi tay khẽ vẫy, lấy ra hai cái chén trà, sau đó lấy ra mấy mảnh linh vụ lá trà, để vào trong chén trà. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về chén trà một chỉ. Linh quang bay ra, đánh tới, trong chén trà dòng nước tự sinh, ngay sau đó lộc cộc sôi trào lên. Từng sợi lá trà thanh hương bắt đầu tiêu tán đi ra. Xin mời. Đạo hữu xin mời. Chu Tầm nâng chung trà lên, có chút chỉ phía xa, Xuất Vân Tử cầm lấy chén trà, đồng dạng chỉ phía xa, lập tức nhẹ nhàng hớp một ngụm. Nước trà vào cổ họng, chợt cảm thấy ngọt ngào thoải mái, một cô ấm áp khí lưu từ phần bụng dâng lên, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, phảng phất toàn thân mọi mệt cùng tục niệm đều bị tẩy đi. Theo linh trà hiệu lực dần dần hiện hiện, tâm cảnh cũng theo đó trở nên yên tĩnh mà bình thản. Trà ngon, lão phu cũng coi là người yêu trà, tự nhận từng liền thiên hạ linh trà, lại lần thứ nhất nhấm nháp đặc biệt như thế linh trà. Thiên Tân Tử khen không dứt miệng. Đạo hữu nếu là ưa thích, lại mang lên một chút chính là. Nói lấy ra hai viên hồ ngọc, đưa tới. Bên trong chứa chính là nửa lượng phân lượng linh vụ trà, chính là hắn sớm chuẩn bị tốt, dùng để tặng lễ chi dụng. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay sau đó Thiên Tân Tử lại giới thiệu chung quanh một chút hàng xóm. Trong những người này, có luyện đan sư, có luyện khí sư, có ngự thú sư, không ít người đều là tứ giai kỹ nghệ, kém một chút cũng có tam giai thượng phẩm cấp độ. Bất quá đại tấn tu chân văn minh phồn hoa, các loại truyền thừa tầng tầng lớp lớp, tăng thêm nguyên anh tu sĩ thần thức cường đại, thời gian nhiều. Nghiên cứu tu chân bách nghệ cũng có việc gấp rơi hiệu quả, lúc này mới có bây giờ nhân tài đông đảo tràn diện. Sau đó hai người lại hàn huyên một chút vấn đề trên việc tu luyện. Hai người một cái xuất từ đại tấn, một cái xuất từ đông hoàng, hệ thống tu luyện không nhỏ khác biệt. Hai bên đối chiếu phía dưới đều không nhỏ thu hoạch. Chu Tầm đối với tương lai tấn thăng nguyên anh trung kỳ cũng có càng thêm minh xác ý nghĩ. Liên như vậy, hai người một mực sướng trò chuyện mấy ngày, lúc này mới cáo tử. Xuất Vân Tử sau khi trở về mấy ngày, thường cách một đoạn thời gian đều có người tới cửa bái phòng. Đại bộ phận đều là ở tại Chu Tầm phụ cận hàng xóm. Cái này tự nhiên là Thiên Tân Tử đem mới tới một vị tứ giai trận pháp sư tin tức gieo rắc ra ngoài. Cứ như vậy, Chu Tầm thuận lợi dung nhập Tấn Dương Tiên Thành. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian nửa năm đi qua. Đến Tấn Nguyên Các tổ chức hội trao đổi thời gian. Đi vào Tấn Nguyên Các, xa xa liền trông thấy Cơ trưởng Quý đứng tại cửa ra vào tiếp khách. Chu đạo hữu tới. Gặp Chu Tầm đến, Cơ Vũ cắp cắp cười một tiếng. Cơ trưởng Quý tự mình nên đón, chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Chu Tầm chắp tay hoàn lễ, hàn huyên hai câu, lập tức tại một tên gã sai vặt dẫn đầu xuống đi vào. Thuận thang lầu trực tiếp đi tới lầu 4. Lầu 4 là một cái cự đại đại sảnh, chừng hơn 60 trượng, dung nạp 200-300 người dư xài. Khi Chu Tầm tiến vào lúc, bên trong đã làm 60-70 người, đại bộ phận đều tại Nguyên Anh sơ kỳ. Chu Tầm trực tiếp tìm một chỗ không người vị trí ngồi xuống. Người chung quanh, hắn cũng không nhận ra. Bất quá cũng có thể nghĩ đến, một năm một lần hội trao đổi, trừ phi là nhu cầu cấp bách người, bằng không thì cũng sẽ không tham gia. Tại Hạ Kim Lục, gặp qua vị đạo hữu này. Đúng lúc này, Chu Tầm bên cạnh một người trung niên cười hướng hắn chào hỏi, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Chu Tầm, gặp qua Kim đạo bạn. Chu Tầm chắp tay một cái. Chu đạo hữu chắc hẳn cũng là vì cái kia độ ách đan mà đến đây đi. Trung niên cười nói. Chính là, hẳn là đạo hữu không phải. Vốn là, hiện tại liền không phải. Trung niên cười lắc đầu nói. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chu Tầm hiếu kỳ nói. Đạo hữu mời xem. Trung niên âm thầm chỉ tây bắc chỗ một vị trí, nơi đó ngồi một tên đầu đội kim quan, người mặc màu vàng đất cẩm bào thanh niên. Bên cạnh mấy tên tu sĩ giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, vây quanh hắn nói cái gì? Vị kia chính là Dự Vương các hạ, đương nhiệm Tấn Hoàng con thứ 5, nghe nói cũng là vì cái này độ ách đan mà đến. Có hắn xuất thủ, ở đâu là chúng ta những người này có thể bị thay thế? Trung niên lắc đầu nói. Ta nghe nói, lại Tấn Hoàng triều theo có thiên hạ, bảo vật nhiều không kể xiết, đương triều hoàng tử, như thế nào cùng bọn ta cạnh tranh một viên linh đan? Chu Tầm nghi ngờ nói. Cái này ai biết được, có lẽ nhất thời cao hứng cũng khó nói, nhưng có hắn ở đây, chỉ sợ bọn ta không có cơ hội. Dù sao luận thân gia, ai có thể cùng hoàng thất so sánh? Trung niên thở dài một hơi đạo. Nghe vậy, Chu Tầm hơi nhướng mày. nếu muốn để hắn như vậy nhường cho, tuyệt đối là không chịu. Đây chính là tấn thăng trung kỳ cơ duyên, lần này nhường, lần tiếp theo ai biết khi nào mới có thể đụng tới. Coi như so giá trị bản thân, chỉ là hoàng tử ta thì sợ gì chi. Chu Tầm nghĩ như thế đạo. Hai tộc nhân yêu đại chiến, hắn đánh chết không biết bao nhiêu tứ gia yêu hoàng, ánh sáng chiến lợi phẩm chính là một cái khổng lồ số lượng. Tóm lại, Đỗ Ách Đan hắn không có khả năng bỗng dưng tương lượng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, nửa canh giờ lặng yên trôi qua, lầu 4 vị trí cơ bản ngồi đầy. Đúng lúc này, Cơ Vũ từ lối vào đi đến, trực tiếp đi vào vị trí giữa. Đầu tiên là hướng bốn phía chắp tay, sau đó nói, nhờ có các vị đạo hữu để mắt, đến tham dự lần này hội trao đổi, lần này quy tắc như trước, các vị đạo hữu theo thứ tự lên này, biểu hiện ra chính mình cùng muốn trao đổi bảo vật. Hội trao đổi sau khi kết thúc, chính là hội giao lưu. Đồng thời chúng ta Tấn Nguyên các lần này cũng sẽ xuất ra hai viên độ ách đan trao đổi, thời gian liền đặt ở trao đổi nửa đường cùng kết thúc về sau. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao đại hỉ. Hai viên đan dược, cũng không cần lo lắng cùng dự vương cạnh tranh. Chu Tầm bên cạnh họ Kim trung niên cũng biến thành hưng phấn lên, hướng về Chu Tầm truyền âm, nhất định là cơ trưởng quý gặp dự vương ở đây, đặc biệt lấy ra mai thứ hai đan dược, lần này chúng ta cũng có cơ hội. Lần này liền do Cơ Mỗ bắt đầu tung gạch như ngọc. Cơ Vũ tới eo lưng ở giữa vỗ, hắn lại lấy ra một viên lớn chừng quả đấm trứng. Tam giai thượng phẩm linh thú phi hành thanh vũ ương thú nhoán một viên. Thanh vũ ương chư vị đều biết, phong thuộc tính linh cầm, tốc độ cực nhanh, chính là tọa kỵ cực giai lựa chọn. Đổi lấy 100 linh thạch thượng phẩm. Chương 694, bảo đan tới tay, linh điệp tiến giai. Chương 694, bảo đan tới tay, linh điệp tiến giai. Cơ Vũ vừa dứt lời, dưới đài liền có không ít tu sĩ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tam giai thượng phẩm linh thú phi hành, đối với bọn hắn những nguyên anh này sơ kỳ tu sĩ tới nói, ngày bình thường đi đường đã hoàn toàn đủ, như vậy cũng có thể tiết kiệm pháp lực của mình. Liền xem như thật đến đấu pháp đảo mệnh thời điểm, cũng có thể sử dụng chính mình độn thuật thủ đoạn. Cả hai cũng không xung đột lẫn nhau. Cho nên đối với một chút không có phù hợp tọa kỵ phi hành nguyên anh tu sĩ tới nói, viên này thanh vũ ứng thú đoán rất có lực hấp dẫn. 100 linh thạch thượng phẩm, ta muốn. Lúc này, một tên tóc hoa râm, lão giả thân hình gầy còm đứng lên. Ta cũng muốn, ta ra. 105 khối. Nghe này, một tên lão giả mặc bạch bảo đội mở miệng đạo. Đạo hữu lời ấy ý gì? Rõ ràng là lão phu nhìn thấy trước. Lão giả gầy còm mặt mũi tràn đầy bất mãn. Bảo vật này cực kỳ khó được, ta tin tưởng giữa sân có không ít đồng đạo cảm thấy hứng thú, như lấy ai mở miệng về ai, không khỏi quá mức lỗ mãng. Không bằng ngươi ta lẫn nhau đấu giá, ai điều kiện cao về ai. Lão giả mặc bạch bào dù bận vận đung dung đạo. Không sai, hồ đạo hữu lời ấy có lý, tự nhiên ai điều kiện cao về ai. Còn có không ít tu sĩ khác nhau nhau mở miệng giúp đỡ. Thấy mọi người đều nói như vậy, lão giả gầy còm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục ngôn ngữ, cũng không còn ra giá. Nhưng lúc này, mặt khác cảm thấy hứng thú tu sĩ cũng bắt đầu ra giá. Ta ra 110 mai linh thạch thượng phẩm. 120 mai. Một vị khác lão giả râu bạc trắng ngày sau đó hô. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền đạt đến 130 mai linh thạch thượng phẩm. Lúc này, ra giá tốc độ mới dần dần chậm lại. Cuối cùng, viên này thanh vũ ứng thú đoán bị một vị tuổi trẻ nữ tu sĩ lấy 150 mai linh thạch thượng phẩm giá cả đập đến. Cơ trưởng quý phía sau là một tên thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận hơn phất lão giả. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một viên lớn chừng bàn tay hắc sắc thạch đầu lơ lửng giữa không trung. Huyền thần chi tinh, lão phu hao phí mấy chục năm mới rút ra đến như thế một khối, nặng 7 lượng chí tiền, đổi lấy nguyên anh kỳ tinh tiến pháp lực đang lượng. Đương nhiên, nếu không có đang lượng, linh thạch cũng có thể, bất quá ít nhất phải 3 khối linh thạch cực phẩm. Huyền thần chi tinh chính là đệ tứ cảnh tu sĩ lợi dụng anh hỏa, từ trên trời rơi xuống trong tinh thần rút ra tinh hoa, vật này rút ra có chút hao phí thời gian. Huyền thần chi tinh miễn cưỡng có thể dùng để chế tạo một chút pháp bảo thượng phẩm, cũng có thể làm phụ trợ vật liệu tăng thêm vào trong pháp bảo, sẽ cực kỳ tăng lên pháp bảo uy năng. Chu Tầm kia một viên huyền quy thuẫn, trong đó liền tăng thêm không ít huyền thần chi tinh, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Ta chế tạo pháp bảo chính cần vật này, khối này huyền thần chi tinh ta muốn. Lúc này một vị người mặc áo bào đỏ trung niên đứng dậy, đi vào trước mặt lão giả, lấy ra một bình đan dược. Lão giả tiếp nhận bình thuốc, nổ bình tắc cẩn thận ngửi một cái, sau đó lộ ra vui sướng biểu lộ. Có thể, ta đổi với ngươi. Vụ giao dịch thứ hai cũng hoàn thành. Sau đó, tu sĩ khác cũng nhao nhao lên đài biểu hiện ra bảo vật của mình. Có tu sĩ lấy ra một bình chân quý đan dược, muốn đổi lấy phẩm chất cao vật liệu. Còn có tu sĩ lấy ra một phần đặc biệt công pháp bí tịch, hy vọng có thể đổi được thích hợp vật liệu luyện khí. Chu Tầm tại dưới đài lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng tính toán chính mình nên xuất ra cỡ nào bảo vật. Hắn hôm nay tới đây chỉ có hai cái mục đích, chủ yếu chính là cái kia độ ách đan, thứ yếu chính là tứ giai trung phẩm linh dược. Nơi này tụ tập trên trăm tên tu sĩ cùng giai, trao đổi đến vật này khả năng rất lớn. Suy đi nghĩ lại, Chu Tầm quyết định xuất ra chính mình luyện chế đan nguyên liệu, vực này có thể phụ trợ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tu luyện bảo vật. Chính là đồng tiền mạnh, bất luận một vị nào nguyên anh tu sĩ đều không muốn bỏ qua. Theo trao đổi tiến hành, rốt cục đến phiên Chu Tầm lên đài. Hắn đi đến này, lấy ra đan nguyên liệu, nói ra, các vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Chu Tầm. Ta lần này mang tới bảo vật, chính là đan nguyên liệu, càng lấy tứ giai hạ phẩm yêu thú nội đan bảo chế, đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tu luyện có hiệu quả. Mỗi một chiếc có thể chống đỡ bình thường một tháng tu hành. Ta mang tới đan nguyên liệu hết thảy 30 cân, chỉ đổi lấy tứ giai trung phẩm linh dược, không hạn chủng loại. Vừa dứt lời, phía dưới đám người nhao nhao tao động. Tứ giai yêu thú nội đan bảo chế linh hữu, đây chính là bảo vật khó được a, nếu có được đến, tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng nhiều. Dưới đài không ít tu sĩ đều lộ ra động tâm thần sắc. đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà nói, mỗi một kiện có thể gia tốc tu luyện bảo vật giá trị cực cao. Ta có một gốc tứ giai trung phẩm băng phách tuyết liên nguyện cùng đạo hữu trao đổi đan này nguyên liệu. Một vị thân mang áo lam nữ tu sĩ đứng lên, trong tay xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, một cỗ băng hàn chi khí lan ra, bên trong tuyết liên nóng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận linh lực ba động. Chu Tầm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới vừa mới xuất ra đan nguyên liệu liền có người hưởng ứng, thực sự có chút vượt qua hắn dự liệu. Tốt, ta và ngươi đổi. Kể từ đó, hắn liền có hai gốc tứ giai trung phẩm linh dược, đủ để đem hắn linh căn đề cao đến 94 điểm. Song phương hoàn thành giao dịch sau, Chu Tầm tâm hài lòng đủ mang theo linh dược trở lại chỗ ngồi. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, lần này trao đổi coi như thuận lợi, một nửa mục tiêu đã đạt thành, sau đó liền nhìn cái kia độ ách đan. Theo hội trao đổi tiếp tục tiến hành, lại có không ít bảo vật chân quý bị biểu hiện ra cùng trao đổi. Rốt cục, hội trao đổi tiến trình hơn phân nửa, đến tấn nguyên các xuất ra mai thứ nhất độ ách đan thời điểm. Chỉ gặp Cơ Vũ lần nữa đi đến này, trong tay cầm một cái bình ngọc, bên trong chứa lần này hội trao đổi tiêu điểm, độ ách đan. Các vị đạo hữu đợi lâu. Trong tay của ta trang chính là cái kia độ ách đan. Độ ách đan tác dụng chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi, đổi lấy giá trị 5 khối linh thạch cực phẩm trở lên bảo vật. Người trả giá cao được, chư vị có thể ra giá. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức náo nhiệt lên, không ít tu sĩ đều kích động, nhưng lại có chút do dự. Dù sao trước đó nhìn thấy Dự Vương cũng đối độ ách đan cảm thấy hứng thú, bọn hắn bây giờ không có lòng tin có thể cùng hắn cạnh tranh. Nhưng đây chính là đột phá nguyên anh trung kỳ cơ duyên, cứ như thế mà bông tha bọn hắn cũng không quá nguyện ý. Liền gặp một tên thân mang hắc bào tu sĩ đứng dậy, thần sắc có chút khẩn trương nói, ta có một kiện thượng phẩm công kích pháp bảo, Huyền Kim Đâm, pháp bảo này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, uy năng không tầm thường, chính là kim thuộc tính pháp bảo. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lại đều không tự giác nhìn về phía Dự Vương vị trí. Chỉ gặp Dự Vương khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với những này ra giá cũng không hài lòng, hắn chậm rãi đứng dậy, thần sắc ngạo nghễ nói, bản vương ra một kiện thượng phẩm công kích pháp bảo, cộng thêm 4 mai linh thạch cực phẩm, đổi lấy viên này độ ách đan. Đám người nghe được Dự Vương ra giá, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này ra giá thật sự là quá cao, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại tất cả mọi người coi là viên này độ ách đan muốn bị Dự Vương bỏ vào trong túi lúc, một vị một mực ngồi ở trong góc không nói gì lao hầu đột nhiên mở miệng, lão thân ra một kiện hoàn chỉnh pháp bảo thượng phẩm, pháp bảo này là lão thân hao phí vô số tâm huyết luyện chế mà thành, công phòng nhất thể, trừ cái đó ra, lại thêm một phần tứ giai trung phẩm luyện đan truyền thừa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hoàn chỉnh tứ giai pháp bảo cực phẩm cùng tứ giai trung phẩm luyện đan truyền thừa, giá trị này nhưng so sánh Dự Vương ra giá còn cao hơn. Dự Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ có người ra giá còn cao hơn hắn. Hắn nhìn về phía lão hầu, trong mắt lóe lên một chút tức giận, ngươi là người phương nào, lại dám cùng bản vương tranh? Lão hầu không chút nào không sợ, nàng nhàn nhạt nói ra, lão thân chỉ là một kẻ tán tu, tới đây chỉ vì cái này độ ách đan, mong rằng điện hạ không nên làm khó lão thân. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Cơ Vũ đi ra hòa giải, hai vị chớ có xúc động, đây chỉ là mai thứ nhất độ ách đan, còn có mai thứ hai đâu. Dự Vương hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, lão hầu cũng không có lại nói tiếp, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Cơ Vũ. Liền trước mặt mọi người, người coi là đan dược muốn rơi vào lão hầu trong tay thời điểm. Chu Tầm đứng lên, mở miệng nói, tứ giai công kích pháp bảo kim đỉnh chém một viên, cộng thêm linh thạch cực phẩm 10 viên, đổi lấy viên này độ ách đan. Bảo vật này chính là năm đó hắn đánh giết Lương Sắt Yêu Đỉnh đằng sau đoạt được. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, giá cả như vậy, đã vượt qua cái này độ ách đan giá tiền đi. Cơ trưởng Quý càng là vẻ mặt tươi cười, lần này hội trao đổi, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mà phía sau mang chờ mong ánh mắt quét mắt một chút đám người, hy vọng có người tiếp tục ra giá. Có thể một kiện pháp bảo thượng phẩm thêm 10 khối linh thạch cực phẩm giá cả, đã là không ai bằng. Thế là viên này độ ách đan cuối cùng bị Chu Tầm bỏ vào trong túi. Chu đạo hữu, đan dược này về ngươi. Chu Tầm nhìn trước mắt bình đan dược, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù tốn hao đại giới hơi to lên một chút, nhưng có thể cầm xuống đan này, cũng coi như đáng giá. Chu Tầm cất kỹ đan dược sau, trở lại chỗ ngồi. Trung quanh không ít tu sĩ trong ánh mắt nhìn về phía hắn đã có hâm mộ, cũng có mấy phần ghen ghét, bất quá Chu Tầm cũng không thèm để ý, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đối với tấn thăng nguyên anh trung kỳ chờ mong. Hội trao đổi tiếp tục tiến hành, các loại chân quý bảo vật thay nhau đăng tràng, bất quá Chu Tầm không có tiếp tục xuất thủ, mãi cho đến hội trao đổi kết thúc. Chu Tầm liền quay trở về đạo phủ. Sau đó mượn nhờ truyền tống trận, về tới Vong Xuyên Hồ, bắt đầu bình tĩnh thường ngày tu luyện sinh hoạt. Đông đi xuân tới, nhoáng một cái thời gian 5 năm đi qua. Phòng tu luyện, bản thể cùng hóa thân ngồi đối diện nhau. Hóa thân hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng chính mình một chút. Ngay sau đó, một đạo linh quang bảy màu chiếu rọi toàn bộ thạch thất, ngay sau đó một gốc dài khoảng 2 thước, chất như mỹ ngọc, sắp hiện lên thất thải linh chi bay ra. Mùi thuốc xông vào mũi, bên ngoài thân linh vận lưu chuyển, để cho người ta xem xét liền hãm sâu trong đó, như mộng như ảo. Chính là Chu Tầm trước đây bẩn dưỡng cây kia tứ giai thượng phẩm linh dược thất huyễn màu chi, nhìn trước mắt gốc linh dược này, Chu Tầm không chần chờ nữa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngưng xuân kinh khẩu quyết. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, khẩu quyết vận chuyển ngón tay nhẹ nhàng hướng thất huyễn màu chi bên trên một chút, lập tức trung quanh nguyên khí nhận hấp dẫn, nhao nhao tụ đến. Không bao lâu, một viên điểm sáng màu xanh lục hiện lên ở cái kia thất huyễn màu chi phía trên, phát ra ánh sáng lưu hỏa. Ngay sau đó, Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển viên này chùm sáng hướng thân thể của mình tới gần. Ngay tại chùm sáng tiếp xúc thân thể một sát na, tinh hoa dung đi vào. Chu Tầm cảm giác mình bị một cỗ quen thuộc cấm áp bao khỏa, sau đó cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, phản phất thăng hoa bình thường. Không biết qua bao lâu, bực này dị tượng rốt cục cũng ngừng lại. Chu Tầm chậm rãi mở hai mắt ra, mỉm cười. Rốt cục lại tăng lên, không biết đợi ta đem linh căn tăng lên đến 100 điểm đằng sau, lại có gì các loại tạo hóa. Sau đó, chính là xem xét linh căn tư chất tăng lên bao nhiêu. Lẩm bẩm một câu, Chu tầm tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật gỗ, một đạo linh quang bay ra, rơi vào trước mặt, hóa thành một tôn một thước lớn nhỏ viên bản. Chính là cái kia chắc linh bản. Chỉ gặp Chu tầm đem hai tay đặt ở chắc linh bản phía trên, sau đó lấy pháp quyết thôi động. Một đạo quang mang hiện lên, Chu tầm hướng chắc linh bản nhìn lại, mỉm cười, một linh căn cảm ứng độ 94 điểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lại tăng lên một chút. Linh căn tăng lên, Chu tầm lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Một lúc lâu sau, Chu tầm lần nữa mở hai mắt ra. Không sai, tốc độ tu luyện lại có tăng lên, xem ra tiếp qua mấy chục năm, liền có thể trùng kích nguyên anh trung kỳ. Thời gian kế tiếp, Chu tầm bản thể cùng hóa thân đều lưu tại Vong Xuyên Hồ tu luyện. Nhan hạ thời điểm, cũng sẽ tìm Thiên Tứ chân quân đàm luận huyền luận đạo, hoặc là trở lại Nam Hải Vong Xuyên đảo. Liên như vậy, lại là thời gian 2 năm đi qua. Một ngày này, trong phòng tu luyện, Chu tầm bản ngồi chỗ trống, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên động phủ tây bắc chỗ truyền đến một cỗ sóng linh khí, trong nháy mắt đem Chu tầm cho bừng tỉnh, thần thức tản ra. Đây là dẫn phượng điệp lần thứ 3 thủy biến. Chu tầm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới, ngắn ngủi tầm 10 năm công phu, liền nên đón nó lần thứ 3 thủy biến. Trước đây bất quá thủy biến 2 lần, dẫn phượng điệp liền có thể tại hắn cùng Lôi Vũ yêu hoàng đại chiến bên trong, đưa đến mấu chốt tác dụng. Bây giờ lần nữa thủy biến, Chu tầm đối với hắn năng lực cực kỳ chờ mong. Thế là lập tức đứng dậy, đi ra phòng tu luyện. "Phu quân, ngươi đi ra." Khi Chu tầm đi ra lúc, liền trông thấy Lâm Tuyết Anh đã canh giữ ở chủ ngoài phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng đã từng nghe nói dẫn phượng điệp chiến tích, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Chỉ gặp trùng thất bên trong, một cái lớn cỡ một xích bạch sắc kén chính tắm rửa tại linh khí đoàn bên trong. Chu tầm có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí ngay tại hội tụ, thần thức quét qua, phản phất để cho người ta đưa thân vào bên trong giấc mộng. Tâm thần khẽ động, liền thoát ly loại huyễn cảnh này. Trái lại một bên Lâm Tuyết Anh, chính ngơ ngác nhìn về phía linh khí đoàn, trong hai con ngươi còn có nước mắt lưu lại. Hiển nhiên là chúng chiêu bộ dáng. Tỉnh lại, Chu tầm lúc này lấy thần thức trấn nhiếp, đưa nàng bừng tỉnh. "Phu quân, ta đây là bị dẫn phượng điệp mê muội." Lâm Tuyết Anh cực kỳ chấn kinh. Phải biết, nàng thế nhưng là tu sĩ kết đan. Không sai, linh điệp chúng nào ảnh năng lực cực mạnh, liền xem như tứ giai thượng phẩm yêu hoàng, vô ý phía dưới cũng sẽ trúng chiêu. Chu tầm mỉm cười, giải thích một câu. Theo thời gian trôi qua, quang mang dần dần cường thịnh, từ trung thất trong khe hở lộ ra, như mộng huyễn giống như lộng lẫy. Trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa vô tận huyễn cảnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lại qua hồi lâu, chúng trong phòng linh khí bạo động lên, hướng về kén quán chú mà đi, hình thành từng mai linh khí vòng xoáy. Lúc này đã đến dẫn phượng điệp tiến giai thời khắc mấu chốt, chỉ cần vượt qua linh khí này quán thể giai đoạn, liền tấn thăng thành công. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, linh lực đoàn càng lúc càng lớn, thậm chí ẩn ẩn hóa thành sương mù cảm giác. Đây là linh khí tụ lại đến cực hạn hiện tượng. Lúc này linh khí đoàn bên trong dẫn phượng điệp, kén bỗng nhiên tản mát ra hào quang màu vàng kim nhạt, mặt ngoài xuất hiện từng cái thật nhỏ vòng xoáy, đem cái kia khổng lồ linh khí thu nạp đi vào. Cùng lúc đó, nó toàn thân khí tức cũng đang không ngừng tăng vọt. Không biết qua bao lâu, đông nhiên dẫn phượng điệp khí tức biến đổi, một cỗ linh lực ba động tứ tán ra. Thấy vậy một màn, Chu tầm trong lòng vui mừng. Thành công. Chương 695, Minh Huyễn Linh Điệp, chúng đệ tử đều kết đan. Chương 695, Minh Huyễn Linh Điệp, chúng đệ tử đều kết đan. Chúc mừng phu quân, dẫn phượng điệp tiến giai thành công. Lâm Tuyết Anh kinh hỉ cười một tiếng, làm cả động phủ đều trở nên sinh động. Ha ha. Chu tầm cắp cắp cười to. Lần thứ ba lộ sát thành công, khoảng cách tiến giai thành Minh Huyễn Linh Điệp lại càng gần một bước. Chỉ cần lại lộ sát một lần, liền đem đứng trước lần thứ 5 thủy biến, cũng chính là tấn thăng tứ giai, thành tựu Minh Huyễn Linh Điệp cửa ải. Xem ra cái kia tiến giai chi dụng huyễn linh dịch cũng nên sớm chuẩn bị. Cùng lúc đó, bạo ngược linh khí trở về bình tĩnh, linh khí đoàn cũng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có một đầu tình quang nội liễm bạch sắc kén. Mặt ngoài chầm chậm bắt đầu nhuyễn động đứng lên, lộ ra một nốt sần, sau đó từ bên trong phá vỡ. Chỉ gặp một cái bén nhọn đu lam sắc đủ khí lộ ra, tiếp lấy kén xuất hiện một cái lỗ nhỏ, càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ dẫn phượng điệp đều chui ra. Một cái bảy tấc lớn nhỏ linh điệp chậm rãi bay ra. Lúc này dáng người của nó càng thêm ưu nhã, nguyên bản đu lam trở nên càng thâm thúy hơn, trên cánh đường vân càng thêm phức tạp mà thần bí. Ẩn ẩn tản ra cường đại linh lực ba độ. Chu tầm cẩn thận cảm ứng trên người nó khí tức. Quả nhiên, so trước đó lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này, dẫn vượng điệp cũng truyền tới một trận ý mừng rỡ, sau đó với cánh, vui sướng bay đến Chu tầm bả bay, thân mật cọ sát. Chỉ tiếc chủng loại yêu thú khó mà kích phát linh trí, liền xem như đến tam giai, trí tuệ y nguyên thấp kém. Nhẹ nhàng nuốt ve một chút dẫn vượng điệp, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái tấc hơn lớn nhỏ bình ngọc, bên trong đựng là tam giai linh dịch. Nổ nắp bình, hướng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đổ ra năm hạt như hạt đậu nành linh dịch. Dẫn vượng điệp lập tức truyền đến một cô ý mừng rỡ, vây tin tức manh mối đến Chu tầm trong tay, tham lam mút vào giọt này linh dịch. Bất quá thời gian qua một lát, liền toàn bộ hấp thu xong. Nhưng tiếp lấy, hắn lại truyền tới một cô ý thức. Còn muốn? Chu tầm kinh ngạc nói một câu, phải biết cái này tam giai linh dịch, mỗi một bình bất quá chỉ có 100 giọt, mà mỗi một bình giá cả, thế nhưng là cao tới 10 vạn linh thạch. Mà mỗi nửa tháng, đều cần nuôi nấng nó một lần. Lập tức Chu tầm tiếp tục ra bên ngoài đổ. Một mực đổ trọn vẹn 10 giọt linh dịch, vẫn không có thỏa mãn ý tứ. Tiêu hao này, Chu tầm không khỏi cười khổ. Linh này điệp tốt thì tốt vậy, chính là tiêu hao có chút lớn, lần lột xác này trước đó, hàng năm đều muốn tiêu hao 2 bình tam giai linh dịch, trọn vẹn hơn 200.
000
linh thạch. Đừng nói thuế biến đằng sau, tam giai còn như vậy, tứ giai đằng sau, không biết lại là cỡ nào chẳng cảnh, Chu Tầm không khỏi có chút đau đầu. Đương nhiên, nhìn xem trong tay linh dịch, trong lòng của hắn khẽ động. Cái này dẫn phượng điệp như vậy yêu quý linh dịch, nếu là ta lấy bản mệnh linh thực quận dưỡng tinh hoa nuôi nấng, hiệu quả không biết như thế nào. Nghĩ tới đây, Chu Tầm quyết định thử một lần. Thế là hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về chính mình một chút. Chỉ gặp Chu Tầm đan điền chỗ cây kia thanh liên ánh sáng lóe lên, tiếp lấy một đoàn ngón út lớn nhỏ lục sắc tinh hoa tham thẳm bay ra. Từ Chu Tầm trong miệng bay ra. Ngay tại cái này tinh hoa đi ra một sát na, dẫn phượng điệp phảng phất giống như điên, liều mạng hướng về tinh hoa bay đi. Đồng thời truyền đến một cỗ cực độ khát vọng cảm xúc. Là của ngươi, không cần phải gấp gáp. Chu Tầm buồn cười một tiếng. Thế là vương lòng đối với dẫn phượng điệp không chế, chỉ thấy nó hóa thành một đạo lam sắc tàn ảnh, trực tiếp bay tới lục sắc tinh hoa trước mặt, một ngụm đem hắn nuốt vào. Chỉ gặp nguyên bản u lam sắc linh điệp ẩn ẩn tản mát ra đạo đạo lục quang, thời gian qua một lát đằng sau bắt đầu nội liễm. Mà dẫn phượng điệp hút an viên này tinh hoa đằng sau, lúc này trở nên lung lay sắp đổ, siêu siêu mẹo mẹo hướng về xảo huyệt bay đi. Nhưng mà mới bay không bao lâu, đột nhiên đụng phải cái gì bình thường, đột nhiên chỉ trệ, một thanh tử không trung ngã rơi lại xuống đất. Chu Tầm đội vàng vung tay lên, một cỗ vô hình kinh lực đem dẫn phượng điệp ôn hòa nâng lên, chậm rãi đưa đến xảo huyệt. Phu quân, dẫn phượng điệp không có vấn đề chứ? Lâm Tuyết Anh lo lắng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Chu Tầm an ủi. Vừa rồi hắn đã dò xét, dẫn phượng điệp là bởi vì hút viên này tinh hoa quá bổ, toàn thân tinh lực toàn bộ dùng để tiêu hóa đi. Không ngờ, ta này bản mệnh linh thực nửa tích lũy tinh hoa, đối với hắn còn có như vậy tác dụng. Chỉ là nhìn nó bộ dáng này, sẽ không phải lại tới lần thứ tư thuế biến đi. Chu Tầm nghĩ như thế đạo. Nói như vậy, ta cũng nên chứ thủ chuẩn bị huyễn linh dịch luyện chế ra. Huyễn linh dịch chính là Chu Tầm nhìn thấy cái kia linh trùng trên truyền thừa ghi lại phụ trợ dẫn phượng điệp tiến hóa làm minh huyễn linh điệp bảo vật. Nghe nói hiệu quả tốt hơn chính là cực huyễn linh dịch chỉ tiếp cấp độ kia bảo vật sớm đã thất truyền, không người biết được như thế nào luyện chế. Chu Tầm vung tay lên, lấy ra ghi lại linh trùng chi thuật miếng ngọc giản kia, thân thức dò vào trong đó, bắt đầu xem xét huyễn linh dịch phương pháp luyện chế. Sau khi hắn thấy rõ nội dung thời điểm, không khỏi cười khổ một tiếng. Thủ pháp luyện chế ngược lại cũng thôi, lấy hắn tứ giai luyện đan sư kỹ nghệ, ngược lại là rất dễ dàng giải quyết. Duy chỉ có tài liệu này, thế nhưng là đại phiền toái. Luyện chế huyễn linh dịch hết thảy cần hơn 20 loại vật liệu, đại bộ phận cũng còn tính bình thường, ta cũng có thể gom góp duy chỉ có mấu chốt nhất 3 loại chủ tài, thực sự có chút gây khó cho người ta. Loại thứ nhất là thiên linh mục tụy dịch tứ giai hạ phẩm thiên linh mục bên trên sở sinh tinh hoa lộ, cơ hồ mỗi trăm năm mới có 12 giọt sản xuất mà luyện chế cái này huyễn linh cũng liền cần chọn vẹn 5 giọt. Loại thứ hai là cựu khúc huyễn linh sâm tứ giai trung phẩm linh thực, đồng thời cũng là số rất ít có thể trực tiếp tăng lên thần thức linh dược, cực kỳ chân quý, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đủ phải, cũng sẽ coi là chân bảo. Loại thứ ba là kim linh bước trên mây điều tâm đầu tinh huyết kim linh bước trên mây điều là một loại cực kỳ hiếm thấy kim phong song thuộc tính linh cẩm, sau trưởng thành chính là tứ giai. Thỏa thỏa trời sinh yêu hoàng, không nói yêu này cực kỳ hiếm thấy, chính là tìm được, muốn lấy trong lòng hắn tinh huyết cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn đến đây, Chu Tầm không khỏi cảm khái, chính mình thật có thể gom góp sao? Mà đây chỉ là cực huyễn linh dịch hàng nhái huyễn linh dịch tài liệu luyện chế, cũng không biết chân chính cực huyễn linh dịch lại nên có bao nhiêu khó luyện chế. Bất quá trái lại suy nghĩ, huyễn linh dịch nếu khó như vậy luyện chế, cái kia nó dược hiệu tất nhiên cũng là không giống bình thường. Cũng may ta bây giờ có thể lui tới tam đại tu trần giới, tầm bảo phạm vi cực lớn. Ta cũng không tin, liên hợp Đông Hoang, Trung Châu cùng Đại Tấn ba cái địa phương, ta liền thu thập không đủ cái này ba loại bảo vật. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lại là đến từ Lâm Tuyết Anh, nàng gặp Chu Tầm nhíu mày, không lo lắng mở miệng, "Phu quân, thế nhưng là đụng phải cái gì khó xử chỗ sao?" Vô sự, ta bất quá nhìn một chút dẫn phượng điệp tiến hóa cần thiết linh vật, nhất thời có cảm giác thôi. Lập tức Chu Tầm đem huyễn linh dịch quá trình luyện chế cùng vật liệu nói ra. Lâm Tuyết Anh cũng là nghe được trợn mắt hốt mồm. Lấy phu quân chi năng, nên không thành vấn đề đi. Nói, ngay cả nàng đều có chút không tự tin. Tính toán, nếu có cơ duyên, tự nhiên có thể gom góp mới là. Hôm nay dẫn phượng điệp lần thứ 3 thủy biến, chính là việc đại hỷ, há có thể không chúc mừng một phen. Chu Tầm cắp cắp cười nói. Lâm Tuyết Anh nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên. Theo hai người tu vi càng ngày càng cao, một cái bế quan chính là mấy năm mấy chục năm, hai người mấy chục năm gặp một lần đều là bình thường sự tình. Cho nên hai vợ chồng muốn tần lạc một phen cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay chính trùng hợp. Thế là nhỏ giọng nói, mặc cho phu quân hành động. Chu Tầm cắp cắp cười một tiếng, đem Lâm Tuyết Anh một thanh ôm ngang, nhanh chân hướng về phòng ngủ đi đến. Nửa năm sau, vong xuyên hồ tòa nào đó trên không hòn đảo, một đạo phương viên mấy chục trượng linh khí vòng xoáy giữa trời xuất hiện. Chu Tầm cùng Lâm Tuyết Anh hai vợ chồng, Chu Kình Tùng, Hứa Thiếu Thanh, Vương Thuận một đám đệ tử, cùng Hành Hoài An, Viên Phán Nhi, cùng Chu Bình Chu Cảnh thứ bậc đệ tử đại ba, nhao nhao lơ lửng ở phía xa xem lễ. Hôm nay chính là Chu Tầm nhị đệ tử thạch viện đánh kết đan ngày. Từ khi 3 năm trước đây Lâm Hữu Sơn kết đan đằng sau, Chu Tầm môn hạ 6 tên đệ tử, liền chỉ còn lại có thạch viện đánh chưa kết đan. Cũng may hôm nay, nàng rốt cục chạm đến kết đan thời cơ, thế là đi vào phòng tu luyện, an vào Chu Tầm ban thưởng nàng viên kia siêu phẩm ngưng tinh đan. Bình thường chính phẩm ngưng tinh đan liền có thể tăng lên 3 thành xác suất thành công, mà tới được siêu phẩm, Chu Tầm suy đoán, đan này thậm chí có thể tăng lên 5 thành. 1/2 xác suất, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Phu quân, không nghĩ tới, lúc trước hay là tiểu bất điểm luyện đánh bây giờ đều kết đan. Lâm Tuyết Anh không khỏi nhớ tới năm tại Thanh Nguyệt Phường thời điểm. Thạch Huyền Đánh thường xuyên đến Chu Tầm đậu phủ, năm đó Lâm Tuyết Anh cực kỳ thích nàng. Đúng vậy à, từ cái kia linh khí vòng xoáy đến xem, cực kỳ ngưng thực, nghĩ đến ngưng kết một viên chân đan nên không thành vấn đề. Chu Tầm khẽ mước cằm, cực kỳ hài lòng. Tu sĩ kết đan thọ nguyên có thể đạt tới 500 số lượng, như lại phục dụng một chút đỉnh giai duyên thọ đan, 600 cũng là bình thường sự tình. Đối với những đệ tử này, Chu Tầm đến đợi đến nay cũng coi như tận tâm tận lực. Hành Hoài An sắc mặt phức tạp, hắn thực sự không nghĩ tới, Thạch Huyền Oánh chính là Chu Tầm bên người tu vi kém cỏi nhất, tư chất cũng bất quá khó khăn lắm chung phần người, vậy mà cũng thành tựu kết đan. Từ dị tượng này nhìn lại, phẩm chất cũng sẽ không so với hắn tới thấp. Mà hắn, làm năm đó Bạch Vân Tiên thành thiên phú tốt nhất người, đường đường địa linh căn tu sĩ, lại vẹn vẹn ngưng kết một viên hạ phẩm chân đan. Đời này tấn thăng kết đan trung kỳ chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Dạng này chênh lệch, làm hắn trong lòng cực kỳ phức tạp, sau đó theo vong xuyên hồ phát triển, tu sĩ kết đan tất nhiên càng ngày càng nhiều, hắn cái này không có đạo đồ sơ đại lão tổ, quyền nói chuyện cũng chỉ có thể càng ngày càng thấp. Chu Kình Tùng làm Thạch Uyển Oánh phu quân, cùng Chu Bình Chu Cảnh hai đứa con trai đợi cùng một chỗ, nhìn phía xa vòng xoáy, trên mặt lại khó nén vẻ khẩn trương. Mặc dù xác suất thành công cực cao, nhưng vẫn là tồn tại thất bại phong hiểm, cho nên hắn thân tuyệt không dám buông lỏng. Hắn không dám tưởng tượng Thạch Uyển Oánh kết đan sau khi thất bại, chính mình nên làm cái gì. Hứa Thiếu Thanh các loại mấy tên sư huynh muội thì là lộ ra thần sắc cao hứng. Nhiều năm tình nghĩa đồng môn thâm hậu, Hứa Thiếu Thanh nhìn xem cái kia linh khí vòng xoáy, cười đối với bên cạnh Vương Thuận nói ra, sư tỷ lần này cũng rốt cục kết đan, như vậy chúng ta mấy người, tương lai mấy trăm năm cũng có thể tại một hối. Vương Thuận gật đầu nói phải, mặt mày hớn hở. Thạch Huyền Oánh với hắn mà nói, có đây càng là ý nghĩa là thù. Hắn bái nhập Chu Tầm môn hạ, chính là do Chu Kình Tùng vợ chồng nuôi dưỡng cùng dạy bảo, thu lại, Thạch Huyền Oánh chính là hắn cũng tỷ diệp mẫu tồn tại. Trước đây hắn một mực lo lắng Thạch Huyền Oánh thọ nguyên vấn đề, dù sao bây giờ nàng cũng là gần 200 tuổi người, khoảng cách đại nạn không xa. Bây giờ xem ra, ngược lại là không cần lo lắng. Rất nhanh, thời gian lại qua một ngày, dị tượng tiếp tục đến ngày thứ tư. Dị tượng rốt cục bắt đầu yếu bớt, sau đó từ từ thu về tại bình tĩnh. Chu Tầm càng là thần thức trong nháy mắt nô ra, từ Thạch Huyền Oánh trên thân vội vàng lướt qua, sau đó lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Rốt cục thành hạ phẩm chân đan. Nghe được Chu Tầm câu nói này, đám người nhao nhao nhẹ nhõm bắt đầu trò chuyện. Không bao lâu, một đạo thủy lam sắc linh quang bay ra, đi vào trước mặt mọi người. Sau đó quang hoa thu vào, lộ ra một tên chừng 30 tuổi khí khái hào hùng nữ tử, chính là Thạch Huyền Oánh. Chỉ gặp nàng không người đi vào Chu Tầm trước mặt, quỳ xuống đất hạ bái, trùng điệp chụp ba cái khấu đầu. Đệ tử bất tài Thạch Huyền Oánh bái kiến sư tôn, để sư tôn phí tâm. Ngươi có thể kết đan, vi sư rất vui mừng. Chu Tầm mỉm cười, lập tức lật bàn tay một cái, một viên hạt châu màu xanh nước biển xuất hiện ở trong tay. Đây là trắng thận châu, là lấy tam giai tuyết thận châu làm chủ tài luyện chế mà thành, là một cái hiếm thấy ẩn nấp cùng phòng ngự gồm nhiều mặt pháp bảo, cùng ngươi cùng là thủy thuộc tính vi sư năm đó dùng cực kỳ thuật tay, hôm nay liền ban cho ngươi phòng thân. Châu này mặc dù chỉ là tam giai hạ phẩm cấp độ, nhưng luận giá trị, chỉ sợ bình thường tam giai trung phẩm pháp bảo còn muốn so với không lên. Là hắn năm đó thiên vũ môn xâm lấn lúc chiến lợi phẩm, cho hắn lập xuống không ít công lao, tại hắn sau khi tu vi tăng lên, dần dần biến thành gần gà không còn sử dụng, nhưng lại một mực bảo tồn tại trong túi trữ vật. Bây giờ vừa bạn thích hợp Thạch Huyền Minh sử dụng. Đa tạ sư tôn. Thạch Huyền Minh cung kính nhận lấy. Chu Tầm cười đỡ dậy Thạch Huyền Oánh, đây là chính ngươi cơ duyên và cố gắng, ngày sau ngươi liền cũng là tu sĩ kết đan, còn cần siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Thạch Huyền Oánh gật đầu xác nhận. Chúc mừng sư tỷ. Lúc này, Hứa Thiếu Thanh mấy người cũng nhao nhao xông tới, hướng Thạch Huyền Oánh hành lễ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Sư tỷ, ngươi có thể rốt cục kết đan, nhưng lo lắng giết chúng ta. Vương Thuận Cao hừ nói, giọng nói vô cùng là hưng phấn. Ngươi cái này bị hậu tử, đều là kết đan chân nhân, cũng nên ổn trọng một chút mới là. Thạch Huyền Oánh nhịn không được nói ra. Sư tỷ nói chính là, ta nghe chính là. Vương Thuận cười hắc hắc, phản phất về tới hơn 10 tuổi lúc, sư tỷ mang theo hắn thời điểm. Huyền Oánh, ngươi cuối cùng thành công, vi phu rốt cục có thể thả lòng trong lòng. Chu Kình Tùng nhìn xem vị này làm bạn 200 năm thế tử, hốc mắt từng đỏ, "Tùng ca, đột phá lúc ta liền nghĩ nhất định phải thành công, không phải vậy ngày sau không gặp được ngươi nên làm cái gì, cũng may là kết đan có thành tựu, ngươi ta còn có thể làm bạn mấy trăm năm." Thạch Huyền Oánh dương dương đạo, "Tốt, mỗi một cái đều là tu sĩ kết đan, đều là do lão tổ người, liền chớ có như vậy phiến tình nguyện đánh đột phá thành công, khi hảo hảo chúc mừng mới là." Chu Tầm nhìn xem một đám liệt đồ lắc đầu nói, "Chu Kình Tùng Thạch Huyền Oánh hai người nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười, sau đó tại mọi người vây quanh Chu Tầm vợ chồng, cùng đi đến Thạch Huyền Oánh vợ chồng đập phủ, tiến hành đơn giản chúc mừng. Tại sau này, toàn bộ vong xuyên hồ lại lâm vào bình tĩnh, cứ như vậy lại qua một năm rưỡi. Đây đã là Chu Tầm từ Đại Tấn trở về năm thứ 9. Một ngày này, Chu Tầm từ trong bế quan tỉnh lại, đứng dậy đi ra phòng tu luyện. Sau đó, hắn liền muốn lần nữa tiến về Đại Tấn. Bởi vì cái kia đoạt linh đại hội báo danh thời gian, đến. Chương 696, hóa thần khó khăn. Chương 696, hóa thần khó khăn. Vong xuyên hồ trên không. Một đạo lam tử sắc ánh sáng vút qua, cuối cùng chui vào vong xuyên tiên thành. Lần này tiến về Đại Tấn, tham gia đoạt linh đại hội, vẫn là hóa thân tiến về. Mặc dù thực lực đã không kém hơn bình thường đại tu sĩ, nhưng Chu Tầm y nguyên tuân theo chính mình bản thể lưu thủ Đông Hoàng, tạm thời an toàn tính mệnh, mà hóa thân ra ngoài, trọng quyền xuất kích sách lược. Thông qua vong xuyên tiên thành truyền tống trận, Chu Tầm lần nữa đi tới Tiên Hàm thành. Những năm này, Thiên Tứ chân quân hai người cơ bản đều lưu tại nơi đây tu luyện. Theo Đông Hoàng thiên địa nguyên khí tăng trở lại, Thiên Hàm thành linh khí dần dần khôi phục đến tứ giai hạ phẩm cấp độ, đã có thể thỏa mãn Thiên Tứ chân quân hai người cơ bản tu luyện. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì mời Thiên Tứ chân quân theo hắn cùng nhau đi tới Đại Tấn. Lấy Thiên Tứ Chân Quân không thua tại Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ thực lực, nếu là cùng nhau tham gia Đoạt Linh đại hội, nói không chừng cũng có thể cầm xuống một cái phủ. Mấy năm này thời gian bên trong, Chu Tầm Hóa thân thường xuyên thông qua trước truyền tống trận hướng Đại Tấn, đến một lần nhìn xem trong thành phải chăng có tứ giai trung phẩm trở lên linh dược bán. Thứ hai cũng tìm hiểu một chút Đại Tấn tin tức. Điều này cũng làm cho hắn đối với Đại Tấn có khắc sâu hơn hiểu rõ. Đại Tấn hết thệ Cửu Châu 237 phủ, vượt qua 1/3 phủ chủ do đại tu sĩ đảm nhiệm, mặt khác đại bộ phận đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đương nhiên cũng có một chút thiên tư tung hoành hạng người, tại Nguyên Anh sơ kỳ liền có thể đánh bại uy tín lâu năm trung kỳ tu sĩ, cầm xuống phủ chủ vị trí. Nhưng loại nhân vật này cứ ít, mỗi một lần cũng bất quá 3-4 người mà thôi. Phủ chủ cạnh tranh kịch liệt như thế, mặt bên cũng nói nó quyền thế chi trọng, chỗ tốt nhiều. Đảm nhiệm phủ chủ đằng sau, tự nhiên liền có thể tiếp nhập Đại Tấn Hoàng Triều hệ thống, cùng hưởng bí ẩn cùng tin tức, cũng có được hối đoái Đại Tấn Hoàng Triều bên trong chân quý linh vật tư cách. Phải biết, Đại Tấn Hoàng Triều có được cả tòa đại lục, tại cái khác đại lục cũng không ít trụ sở, loại thế lực này có thể tụ tập linh vật tài nguyên chính là rộng lượng. Lúc này mới có thể chống lên cả nhân tộc một cái duy nhất độc chiếm cả tòa đại lục vương triều. Nếu là Chu Tầm có thể trở thành phụ chủ, không nói đến cái kia điều động một phủ tu sĩ đại quân quyền lợi, chỉ là cái kia hệ thống tình báo, liền không biết có thể tiết kiệm lại hắn bao nhiêu công phu. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là gấp thiếu đỉnh cấp linh dược. Đồng thời luyện chế miễn linh dịch cái kia ba loại đỉnh cấp linh vật cũng không có chút nào tin tức. Một khi hắn trở thành phụ chủ, mượn nhờ toàn bộ Đại Tấn tình báo, thu hoạch những bảo vật này tự nhiên cũng biến thành đơn giản đứng lên. Nói không chừng, Đại Tấn Hoàng Triều trong bảo khố liền có hàng có sẵn, hắn chỉ cần tích lũy đủ điểm công hiến, trực tiếp hối đoái liền có thể. Đây cũng là hắn kiệt lực muốn tham gia lần này Đoạt Linh đại hội duyên cớ. Rất nhanh, Chu Tầm đi tới Thiên Hàm thành tầng 36 Thiên Tứ Chân Quân đạo phủ. Mấy năm không thấy, hiện đệ tu vi càng phát ra tinh tiến. Thiên Tứ Chân Quân nhìn thấy Chu Tầm cực kỳ cao hứng, cười ha hả mở miệng nói: "Đạo huynh chỉ sợ cũng không chậm đi." Chu Tầm khoát tay nào nói: "Lúc này Thiên Tứ Chân Quân, một thân khí thế so trước đó lại mạnh mẽ không ít, nếu là hắn không có nhìn lầm. Bây giờ Thiên Tứ Chân Quân đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách cái kia nguyện ý trung kỳ cũng chỉ còn lại một tầng màng ngăn, tùy thời đều có thể bước vào. Ha ha, có chút đoạt được thôi. Không biết hiền đệ hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì?" Thiên Tứ Chân Quân tò mò hỏi. "Đạo huynh nên biết được ta tiến về Đại Tấn sự tình. Trước đây Chu Tầm sau khi quay về, tại cùng trời ban thượng chân quân nói chuyện phiếm trong lúc đó, liền đem cái này Đại Tấn tin tức nói thẳng ra, đồng thời đem mình đã bố trí truyền tống trận tin tức cũng đã nói đi ra. Nghe nói Đại Tấn tu chân giới phạm vi chính là Trung Châu gấp 10 lần, hắn cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Lúc này biểu hiện ra tiến về kia chỗ ý nghĩ. Chỉ tiếc, hắn lúc đó tu luyện có cảm giác ngộ, cho nên lưu tại Thiên Hàm thành cổ tu, gần đây vừa rồi xuất quan. Bây giờ đúng lúc gặp Đại Tấn trăm năm một lần đoạt linh ngày đại hội, ta muốn mời đạo huynh cùng ta cùng một chỗ, tiến về Đại Tấn tranh đoạt phụ chủ vị trí. Không biết huynh ý như thế nào?" Chu Tầm nói xong, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về hướng Thiên Tứ Chân Quân. "Vực này cơ duyên, tu sĩ chúng ta há có thể bỏ lỡ, ta tự nhiên hướng chi. Huống hồ lần bế quan này, ta luyện thành một đạo thần thông mới, thực lực tăng lên không ít, vừa vặn mượn cơ hội này, cùng thiên hạ anh hùng giao thủ." Thiên Tứ Chân Quân bề ngoài mặc dù nho nhã, nhưng một thân khí thế lại cực kỳ phong khoáng. "Đại thiện, nếu ngươi ta có thể đoạt lấy hai tôn phụ chủ vị trí, Thiên Hàm thành cùng Vòng Xuyên Hồ nhất mạch, đem lại nhân tộc này tu luyện thánh địa mọc dễ nảy mầm." Chu Tầm cấp cười nói. Hai người rất nhanh thỏa đàm, sau đó Thiết Sơn Chân Quân nghe vậy, cũng mở miệng cùng nhau đi tới. Hắn tự biết thực lực thường thường, cũng không xuất chúng, nhưng đơn giản thăm dự, cũng không có vấn đề quá lớn, huống hồ lần này đại hội chính là điểm đến là dừng, không có nguy hiểm tính mạng. Mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút, nói không chừng có cảm xúc, một khi đốn ngộ cũng nói không chính xác. Trong lịch sử, có không ít tu sĩ tại lâm chiến lúc đột phá, sau đó xung đột tự thân tư chất, tiềm lực gông cùng xiềng xích, tu vi đạt tới tầng thứ cao hơn. Mời Thiên Tứ Chân Quân, đạt được thật sự là hắn nhận đằng sau. Chu Tầm lại bước lên tiến về Trung Châu chi lộ, Vương Nhị Nhu cũng là hắn người mời bật một trong. Làm kiếm tu hắn, thực lực đồng dạng bất phàm. Mặc dù tấn thăng Nguyên Anh kỳ không lâu, nhưng vẫn như cũ có cạnh tranh phụ chủ tiềm lực. Bực này cơ duyên, Chu Tầm đương nhiên sẽ không quên hắn. Ba người bọn họ chính là Chu Tầm tưởng tượng bên trong tranh đoạt phụ chủ nhân tuyển. Đương nhiên, hắn còn có không ít thực lực cao cường hảo hữu, thí dụ như nói Lôi Ngục Chân Quân, Huyền Lôi Chân Quân các loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể coi là bình thường hảo hữu, xa xa không đạt được sinh tử chi giao trình độ, trước hướng Đại Tấn cũng phải cần thông qua ở vào Hồ Tâm Đảo động phủ truyền tống trận. Bực này bí ẩn, Chu Tầm tự nhiên không dám tùy ý cáo chi. Rất nhanh, Chu Tầm lần nữa bước lên tiến về Trung Châu đường xá. Lúc trước, giải quyết Đông Hoang Quỷ vụ đằng sau, Vương Nhị Nhu liền dẫn Lâm Tuyết Nga quay trở về Thái Bạch Kiếm Tông. Tại Cửu Kiếm Chân Quân tiến về Tây Mạc tu chân giới tình huống dưới, hắn làm Cửu Kiếm Chân Quân đệ tử thân truyền, lại là Tân Tấn Nguyên Anh, tự nhiên trở lại tông môn tọa trấn. Đi ngang qua Vong Xuyên Đảo, Chu Tầm dừng lại một chút. Trải qua Khương Nguyện Linh vài chục năm kiến thiết, bây giờ Vong Xuyên Đảo đã đại biến bộ dáng, khắp nơi lộ ra phồn bình hưng thịnh chi tượng. Trên đảo linh thực số lượng gia tăng thật lớn, linh quang lưu chuyển, linh khí bốc lên, không ít đều là tam giai chi thuộc. Các loại chân quý linh thú đùa du lịch ở giữa. Hòn đảo các nơi dựng lên từng tòa tinh mỹ lầu cát, phong cách khác nhau, có khí thế rộng rãi, có tinh xảo độc đáo, phi diêm đấu cùng ở giữa hiển thị rõ tiên gia khí tượng. Chu Tầm nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đi vào Khương Nguyện Linh Động phủ. Đây là một tòa bị linh trúc vờn quanh ưu nhã tiểu viện, còn chưa đến gần, liền nghe đến một cỗ thanh nhã hương trà. Đẩy cửa vào, chỉ gặp Khương Nguyện Linh đang ngồi ở trước bàn đá, tỉ mỉ pha trà. công tử, ngươi đã đến. Khương Uyển Linh nhìn thấy Chu Tầm, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đứng dậy đón lấy. Uyển Linh, ngươi đem Vong Xuyên đảo xử lý rất tốt. Chu Tầm tán hài lòng nói, có thể được công tử khen ngợi, ta liền thỏa mãn. Khương Uyển Linh cười nói, đúng rồi, ta xem ngươi bây giờ tu vi khoảng cách kết đan đỉnh phong cũng không xa, tự nhiên sớm chuẩn bị kết anh sự tình. Đây là ta trước đây sưu tập kết anh tâm đắc, hôm nay liền tặng cùng ngươi, liền có thể sớm nghiên cứu. Nói, Chu Tầm vung tay lên, ánh sáng lóe lên. Một viên thẻ ngọc màu xanh lơ lửng tại Khương Uyển Linh trước người. Nghe này, Khương Uyển Linh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ chi ý, hai tay đem ngọc giản cầm xuống tới, trịnh trọng thu vào chứa vật đại. Cảm kích nói, đa tạ công tử. Nguyên bản nàng có thể đột phá kết đan hậu kỳ, đã hoàn thành mình tại trên con đường tu luyện mộng tưởng. Nhưng hôm nay, nàng tuổi tác còn thấp, khó khăn lắm 300 tuổi mà thôi, khoảng cách kết đan đỉnh phong cũng chỉ có một tia xa. Có được trùng kích nguyên anh tư cách, tự nhiên không muốn cứ thế từ bỏ. Huống chi, ngưng kết nguyên anh đằng sau, chẳng phải là càng có thể đến giúp công tử, đồng thời cũng có thể làm bạn công tử lâu một chút. Sau đó, Chu Tầm tại Vong Xuyên đảo ngây người trọn vẹn nửa tháng. Lúc này mới hài lòng bước lên tiến về Thái Bạch Kiếm Tông đường xá. Đi ngang qua Trấn Hải Tiên Thành, Chu Tầm thuận liền bái phòng hào hữu Thiên Xuyên Chân Quân, chỉ tiếp vô hụt, theo Vương Linh Phong nói tới. Sư tôn hắn Thiên Xuyên Chân Quân bị điều tiến về Tây Mạc, phụ trách Trung Châu đại quân hậu cần sự tình. Trước đây nhân yêu đại chiến thời điểm, Thiên Xuyên Chân Quân điều hành ngay ngắn rõ ràng, tự nhiên bị Diêm Ma Chân Quân nhìn trúng. Từ Vương Linh Phong chỗ, hắn cũng biết Diêm Ma Chân Quân đám người tin tức. Diêm Ma Chân Quân đến Tây Mạc Quỷ Giới thông đạo đằng sau, tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp trấn áp năm tôn nguyên anh hậu kỳ quỷ tộc. Danh chấn thiên hạ, bây giờ ẩn ẩn có hóa thần phía dưới người thứ nhất mỹ danh. Xem ra Vu Minh tiến về Tây Mạc đằng sau, thực lực lại có đột phá. Diêm Ma Chân Quân ở chính giữa châu hơn 10 người đại tu là bên trong, nguyên bản là bán hết hàng tồn tại, bây giờ thực lực lần nữa đột phá, không biết có thể đạt tới trình độ gì. Sẽ không phải ta nhân tộc lại thêm một tên hóa thần đi? Phải biết, dù cho là hắn hôm nay có được ngưng xuân kinh tồn tại bậc này, cũng không có bao lớn lòng tin tương lai có thể tiến giai hóa thần. Trước đây cùng Đan Hùng Hải nói chuyện phía bên trong, hắn biết được không ít bí ẩn. Hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh hậu kỳ chênh lệch to lớn, khó mà ngẫm lại, cơ hồ tương đương tại tu sĩ trúc cơ cùng nguyên anh tu sĩ khác nhau. Nguyên anh tu sĩ thọ 1000, mà đạt tới hóa thần đằng sau, thọ nguyên vậy mà trực tiếp đạt đến vạn năm lâu. Như vậy liền có thể biết được hóa thần cùng nguyên anh có bao nhiêu chênh lệch. Cần biết, bây giờ cả nhân giới, tính cả yêu tộc, hóa thần tu sĩ bất quá 11 tôn mà thôi. Mà đây chính là cả nhân giới vạn năm tích lũy. Bình quân xuống tới, mỗi ngàn năm mới có một tôn hóa thần xuất hiện. Ý niệm tới đây, Chu Tầm không khỏi nhớ tới năm đó hai tộc nhân yêu đại chiến thời điểm, Mây Khổ đại sư lấy sức một mình, đông kết toàn bộ chiến trường tất cả tu sĩ pháp lực chẳng cảnh. Cấp độ kia thần thông, kinh khủng bực nào. Nhược chân như vậy, chính là chúng ta giới may mắn. Thái Bạch Kiếm Tông ở vào Thiên Đạo Liên Minh trong phạm vi thế lực thuộc quốc, chính là Thiên Đạo Liên Minh hoạch tâm môn phái. Nó địa bàn quản lý có được Thiên Đạo Liên Minh ngũ đại tiên thành một trong Thái Bạch Tiên Thành. Cũng may bây giờ Trấn Hải Tiên Thành cùng Trung Châu truyền tống trận cũng không đóng lại, mượn nhờ trận pháp truyền tống, Chu Tầm đi tới Thiên Đạo Liên Minh Thái Bạch Tiên Thành. Đi ra Thiên Tinh Điện, Chu Tầm cho là mình đi tới kiếm thế giới, đập vào mi mắt chính là nhiều loại kiếm. Không sai, Thái Bạch Kiếm Tông đồng dạng là Trung Châu kiếm đạo thánh địa, làm nó địa bàn quản lý Thái Bạch Tiên Thành. Cơ hội hội tụ toàn bộ Trung Châu kiếm đạo tu sĩ, vô số người tới nơi này, muốn nhờ vào đó mưu quá Bạch Kiếm Tông bên trên tu thưởng thức. Sau đó bước vào Thái Bạch Kiếm Tông, đến tu thượng cổ kiếm quyết. Chuyện như vậy dấu vết cũng không chỉ như nhau. Thí dụ như bây giờ uy trấn thiên hạ Trung Châu đệ nhất kiếm tu Cửu Kiếm Chân Quân, đã từng chính là nơi khác đi vào Thái Bạch Tiên Thành một tên phổ thông kiếm khách, sau đó đạt được lúc ấy Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nguyên Chân Quân thưởng thức, gia nhập tông môn. Sau đó liền nhất phi trùng thiên. Thậm chí, vực này thụ tông môn trưởng giả thưởng thức, sau đó nhập môn đệ tử, chiếm toàn bộ Thái Bạch Kiếm Tông một phần năm mạnh. Mà trong những đệ tử này, hiện lên cường giả sát suất viễn siêu bình thường nhập môn đệ tử. Kiếm Tông bây giờ 8 tên nguyên anh kiếm tu bên trong, liền có một nửa là thông qua loại phương thức này gia nhập. Thí dụ như Vương Nhị Nhu, chính là một trong số đó. Trước có Cửu Kiếm Chân Quân, sau có Kim Quang Kiếm Tiên. Chu Tầm đi tại Thái Bạch Tiên Thành trên đường phố, trung quanh cửa hàng phần lớn cùng kiếm tương quan, bán ra tất cả kiếm phôi cửa hàng, trên kiếm phôi linh lực ba động cho thấy nó bất phàm. Thậm chí còn có buôn bán vỏ kiếm tiểu điếm, cùng chuyên môn bán ra kiếm đạo bí tịch cửa hàng, thậm chí có chuyên môn giáo sư kiếm đạo lầu các, trừ nơi đây, Chu Tầm chưa bao giờ thấy qua cái nào chỗ lấy giáo sư kiếm đạo mà sống cửa hàng. Thái Bạch Kiếm Tông sân môn, chính vị tại Thái Bạch Tiên Thành bắc bộ, một tòa cả ngày bị mây mù lở lở, nghe nói cao tới vạn trượng núi cao. Chu Tầm đạp không mà đi, không bao lâu liền tới đến sơn môn lối vào. Chỉ gặp một thanh dài trăm trượng cự kiếm nghiêng cắm vào đại địa, trên thân kiếm viết Thái Bạch Kiếm Tông bốn chữ lớn. Cửa ra vào còn có hai tên quần áo bào trắng, người đeo trường kiếm đệ tử. Gặp Chu Tầm đến đây, bước lên phía trước chào. Không biết vị tiền bối này tới đây, có gì muốn làm? Nghe vậy, Chu Tầm mỉm cười, chậm rãi đạp không mà lên, buông ra khí tức trên thân, hướng bốn phía quyết tán mà đi. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng, nương theo lấy một đạo kiếm băng, từ bên trong sơn môn bay xuống xuống. Người nào dám can đảm ở ta quá trăng kiếm lời còn chưa nói hết, liền ngưng lại, đổi thành một đạo thanh âm ngạc nhiên. Đại ca, người đến không phải người khác, chính là Chu Tầm hảo huynh đệ, Kim Quang Kiếm Tiên Vương Nhị Nhu. Hứa Cựu không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ lại có tinh tiến. Chu Tầm cười nói, đại ca sao tới ta chỗ này, mau mau cho mời. Vương Nhị Nhu đại hỉ, mang theo Chu Tầm cùng nhau hướng trong núi đi đến. Vừa bước vào sân môn, Chu Tầm liền cảm thụ đạo một cỗ lăng lệ chi ý, phản phất trong không khí đều ẩn chứa một loại nào đó kiếm ý, cực kỳ đặc thù. Chu Tầm cũng kiêm tu kiếm đạo, tự nhiên biết rõ lúc này đại lượng kiếm tu lúc tu luyện, kiếm ý tiêu tán trên không trung, ngưng tụ không tan tạo thành dị tượng, toàn bộ Trung Châu, chỉ sợ cũng chỉ có nơi đây một chỗ. Rất nhanh, hai người liền tới đến Vương Nhị Nhu nơi ở, đó là một tòa ở vào trong sơn cốc kiếm lư. Kiếm lư chung quanh thúy trúc vần quanh, lá trúc tại trong gió nhẹ vang xào xạc, hình như có kiếm ý giấu giếm trong đó. Trước lư có một vũng thanh tuyền, trong thanh tuyền phản chiếu lấy bầu trời cùng cảnh sắc chung quanh, ngẫu nhiên có con cá nhảy ra mặt nước, mang theo từng chuỗi hoang ánh giọt nước. Tiến vào kiếm lư, nội bộ bố trí ngắn gọn mà đại khí. Vừa mới đi vào, liền có một tên chừng 30 tuổi phụ nhân đi ra, nhìn thấy Chu Tầm lúc, đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra thần sắc cao hứng. Tuyết Nga bái kiến đại ca. Nàng này chính là Vương Nhị Nhu thế tử, Lâm Tuyết Nga. Một phen hàn huyên đằng sau, dâng lên linh trà, Chu Tầm cùng Vương Nhị Nhu ở trong viện ngồi xuống. Ta hôm nay tới đây, chính là vì cái kia đoạt linh đại hội. Chương 697, đoạt linh đại hội, Vương Nhị Nhu, ta nghe đại ca. Chương 697, đoạt linh đại hội, Vương Nhị Nhu, ta nghe đại ca. Đoạt linh đại hội. Nghe vậy, Vương Nhị Nhu giật mình. Trước đây tại Đông Hoang thời điểm, hắn đã từng nghe Chu Tầm nói qua liên quan tới cái này đại tân sự tình, trong đó liền có quan hệ với đoạt linh đại hội tin tức, cho nên hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Đại tấn đoạt linh đại hội, mỗi trăm năm tiến hành một lần, thay đổi phủ chủ nhân tuyển. Mà người phủ chủ này chỗ tốt, Nhị Nhu ngươi cũng là biết được, mặc kệ là thu hoạch bảo vật còn công pháp bí ẩn, đều là cực kỳ thuận tiện sự tình, huống chi còn có một phủ tài nguyên. Dạng này đại cơ duyên, chúng ta há có thể bỏ lỡ. Mà Nhị Nhu ngươi làm kiếm tu, thực lực cao cường, nếu có thể cùng ta tiến về, có thể đoạt lấy một phủ chủ vị trí, đối với ngày sau ngươi ta tu luyện, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Chu Tầm nói, bưng lên linh trà uống một ngụm. Nếu đại ca đều cảm thấy cái này đoạt linh đại hội ta hẳn là đi, ta tự nhiên là nghe đại ca. Vương Nhị Nhu chất phát cười nói, tóm lại Chu Tầm là không thể nào hại hắn, những năm này hắn có thể đi đến hôm nay, cùng Chu Tầm trợ giúp có chút ít quan hệ. Trong lòng hắn, Chu Tầm chính là hắn thân đại ca. Tính cả ngươi cùng Thiên Tứ đạo huynh, chúng ta liền có ba người tuyển, coi như lấy không được ba cái phủ, hai cái xác suất hay là rất lớn. Chu Tầm bản tính toán một cái. Nói xong việc này, tiếp lấy hai người lại tham khảo một phen kiếm đạo. Những năm gần đây, Vương Nhị Nhu tại kiếm đạo có cảm ngộ mới, làm cho Chu Tầm tìm được ích lợi không nhỏ. Sau đó không bao lâu, Chu Tầm cùng Vương Nhị Nhu cùng nhau rời đi Trung Châu. Mượn nhờ vong xuyên hồ truyền tống trận, đi tới Đại Tấn. Chu Tầm cùng trời ban thưởng chân quân, Vương Nhị Nhu ba người đi xuống truyền tống trận. Đi vào Chu Tầm thuê lại động phủ. Tứ giai trung phẩm linh khí, hiện đại động phủ này cũng là cực kỳ bất phàm a. Thiên tứ chân quân cảm thụ được cỗ này linh khí nồng nặc, không khỏi tán thán nói. Trước đây mặc kệ là Đông Hoang hay là Trấn Hải Tiên Thành, hắn ở qua tốt nhất động phủ, cũng bất quá tứ giai hạ phẩm mà thôi. Ha ha, đợi đạo huynh thành công đoạt được phủ chủ vị trí, đừng nói tứ giai trung phẩm, tứ giai thượng phẩm đều là bình thường sự tình. Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, làm một phủ chi chủ, thưởng thụ linh mạch tự nhiên cũng là một phủ chi địa cấp cao nhất, không ít đều là tứ giai thượng phẩm cấp độ. Nếu là phối hợp cấp cao nhất tụ linh pháp trận, tứ giai cực phẩm cũng là có nhiều khả năng. Như vậy, liền mượn hiền đệ chúc lành. Về phần Vương Nhị Nhu, nhưng không có như vậy phản ứng. Mấy năm này hắn đều tại Quá Trăng Kiếm Tông bên trong tu tiên. Đây chính là Thiên Đạo Liên Minh hoạch tâm nhất mấy cái tông môn một trong, lại là Trung Châu đệ nhất kiếm đạo tông môn, chiếm cứ linh mạch tự nhiên cũng là Trung Châu cấp cao nhất, chính là một đầu tứ giai linh mạch thượng phẩm. Mặc dù Vương Nhị Nhu mới vào Nguyên Anh, nó động phủ linh khí cũng cao tới tứ giai trung phẩm. Đại ca, chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài, nhìn một chút này nhân giới đệ nhất tiên thành cảnh tượng. Vương Nhị Nhu một mặt mong đợi nói ra. Trước đó nghe Chu Tầm nói lên cái này Tấn Dương Tiên Thành như thế nào đến, trong lòng sớm đã dâng lên du làm ý nghĩ. Chỉ là thân ở Đông Hoàng, một mực không cách nào thành hàng. Bây giờ đến nơi đây, tự nhiên muốn hảo hảo dạo chơi. Thiên tứ chân quân nghe vậy, cũng là rất là tâm động, trong lòng của hắn một mực ẩn giấu đem Thiên Hàm Thành phát dương quang đại tâm tư. Bây giờ đã có khoảng cách gần thể nghiệm cùng quan sát nhân giới đệ nhất tiên thành cơ hội, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Rất nhanh, ba người từ trong động phủ đi ra. Ra động phủ, thuận thông đạo hướng phía trước, chính là một đầu phồn hoa náo nhiệt khu phố rộng rãi không gì sánh được, dưới đất là dùng một loại thanh sắc cửa hàng ngọc thạch liền mà thành, cho dù ở ban ngày, cũng có thể nhìn thấy từng tia linh lực ở trong đó lưu chuyển. Lui tới tu sĩ nối liền không dứt, có cỡi linh thú, thần sắc ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống quan sát khu phố. Cũng có thành bầy kết đội tu sĩ cấp thấp, tò mò nhìn quanh hết thảy xung quanh, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng ước mơ. Thô sơ giản lược quét qua, lại có không ít đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây chính là nhân tộc đệ nhất tiên thành sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên tứ chân quân mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Phải biết, mặc kệ là Trấn Hải Tiên Thành hay là Trung Châu mặt khác tiên thành, nguyên anh kỳ tu sĩ đều là đi tới đi lui, ngày thường khó mà nhìn thấy, huống chi tại trên đường cái này đi dạo. Nhưng tại cái này Tấn Dương Tiên Thành, nguyên anh chân quân lại phảng phất so tu sĩ kết đan còn không cần tiền bình thường, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể phát hiện một tên. Mà Chu Tầm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mấy lần trước hắn lúc ra cửa cũng không có gặp qua nhiều như vậy nguyên anh. Một chút suy tư, liền sáng tỏ đạo lý trong đó. Bây giờ chính vào đoạt linh đại hội báo danh thời kỳ, đại tấn các nơi tu sĩ tự nhiên nhao nhao tề tụ nơi này, có thể báo danh thì báo danh, không cách nào báo danh cũng có thể tới gặp biết một chút bực này đại tấn thứ nhất thịnh hội phong thái. Còn nữa nói, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập ở này, nghĩ đến có không ít cơ duyên, tự nhiên không dung bỏ qua. Nhiều như vậy phương nguyên nhân, lúc này mới tạo thành dưới mắt Tấn Dương Tiên Thành phồn hoa. Quả nhiên là kim đan nhiều như chó, nguyên anh khắp nơi trên đất đi. Lướt qua một nhà lại một nhà cỡ lớn cửa hàng, ba người đều không có đi vào xem xét, bọn hắn còn có chính sự. tiến về Tây Quảng Tràng báo danh đoạt linh đại hội. Ước chừng nửa canh giờ, Tây Quảng Tràng đến, chỉ thấy vậy chỗ vây quanh không ít người, thô sơ giản lược quét qua, cơ hồ đều là nguyên anh tu sĩ. Ngẫu nhiên có mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, cũng là người mặc màu vàng sáng cầm phục, rõ ràng là người của hoàng thất. Nhìn xem cái này mênh mông đám người, Vương Nhị Nhu không khỏi sương sở. Liền ngay cả Chu Tầm cùng Thiên Tứ chân quân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhiều như vậy nguyên anh chân quân tụ tập ở này, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp. Đơn giản nghe ngóng một phen, ba người rất mau tìm đến đoạt linh đại hội báo danh chỗ, ở vào Tây Quảng Tràng Bắc Bộ một tòa cự hình đại điện. Chỉ gặp hai chi đội ngũ thật dài sắp xếp rất dài, vậy mà đều là tham gia đoạt linh đại hội người. Thời quét qua, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ. Hoặc còn có nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh tu sĩ xếp hạng, chỉ sợ cả nhân giới cũng chỉ có nơi đây có bậc này kỳ quan. Tới lúc này, Chu Tầm ba người đối với cái này đoạt linh đại hội quy cách, cuối cùng có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Ba người thế là đi vào bên trái chi đội ngũ kia phía sau cùng sắp xếp. Xếp tại Chu Tầm trước mặt là một tên nho sĩ ăn mặc trung niên mặt tròn. Tại hạ tuyên bố rõ ràng phủ vui liền, gặp qua đạo hữu. Đương nhiên, một đạo nho nhã thanh âm xâm nhập Chu Tầm trong tai, đúng là hắn trước mặt vị nho sĩ này trung niên. Chu Tầm ngẩng đầu nhìn lên, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Tại hạ Chu Tầm. Chu Tầm cũng chắp tay chào. Nhìn Chu Minh lạ mặt, chắc là lần thứ nhất tham gia cái này đoạt linh đại hội đi. Trung niên cười ha hả mở miệng nói. Chu Tầm không biết cái này trung niên là có ý gì, thế là cẩn thận hỏi, chính là hẳn là vui huynh trước đó tham gia qua. Lạc Mỗ đã là lần thứ ba tham gia. Trung niên nói ra một cái để Chu Tầm có chút kinh ngạc đáp án. Đáng tiếc hai lần trước đều dừng bước tại thứ tư, khoảng cách phụ chủ còn có một đoạn nhỏ khoảng cách. Nói, trung niên nho nhã lộ ra một bộ tiếc nuối bộ dáng. Nghe được hắn nói lần thứ ba, Chu Tầm trong lòng hơi động, chúc mừng một câu, vui huynh có hai lần trước kinh nghiệm, lần thứ ba này, tất nhiên có thể được như nguyện. Trung niên cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, mượn Chu Minh cắt nói, không biết Chu Minh dự định tham gia cái nào một phụ tuyển bạn. Chu Tầm chỗ nào có thể đem nói thực cho ngươi biết hắn. Tại hạ kết anh bất quá mấy chục năm, bất quá sơ kỳ tu vi, hôm nay đến báo danh cũng không tới kiến thức một phen thôi, phụ chủ vị trí, thực sự không dám nghĩ. Chu Minh tự coi nhẹ mình, nếu là lựa chọn đến thích hợp phủ, cũng là có cơ hội lớn. Trung niên trấn an nói, a, cũng phải thỉnh giáo vui minh. Chu Tầm một mặt thỉnh giáo chi sắc, ta Đại Tấn tổng cộng có cửu châu, trừ bỏ trong triều đình định ký, dự, từ, ung tứ châu bên ngoài, có thể thờ chúng ta tranh đoạt phụ chủ, liền chỉ còn lại có xanh, u, dương, kinh, ích năm châu, chung 133 phủ. Nhưng là ba nhược tự sở thuộc dương châu, từ châu mục đến phía dưới phụ chủ, quân thủ, trên cơ bản đều là ba nhược tự người, những người khác tuyệt đối khó mà chen chân, chỉ cần là người sáng suốt, cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt, tự chuốc nhục nhã. Cho nên Dương Châu cũng cần bài trừ, nơi này liền thiếu đi 26 cái phủ. Trừ cái đó ra, Kiếm Hổ Cung chỗ Ích Châu, 21 phủ bên trong có 6 cái chính là thế lực của bọn nó phạm vi. Cho nên những người khác cũng khó có thể chen chân. Linh Linh tổng cuối cùng xuống tới, trên cơ bản có thể chân chính tranh đoạt, liền chỉ còn lại có 86 cái phủ. Toàn bộ Đại Tấn nhiều như vậy nguyên anh chân quân, cạnh tranh cái này 67 cái phủ, sao mà kịch liệt. Cũng may triều đình có quy củ, tất cả đảm nhiệm qua phủ chủ người, không được lại báo danh cùng một châu bên trong các phủ. Đồng thời không được báo danh xuất thân môn phái chỗ châu phủ. Lúc này mới cho chúng ta những tu sĩ này cơ hội. Mà cái này 86 cái trong phủ, cũng là có lôi cuốn cùng ít lưu ý phân chia, lôi cuốn châu phủ, như Kiến Khang phủ bực này có được đỉnh cấp linh mạch chi địa, chính là nguyên anh hậu kỳ các tu sĩ nhiệt liệt tranh đoạt hòn đảo. Mà như Mây Tinh phủ, Linh Lăng phủ bực này cảnh nội linh mạch thưa thất bình thường địa phương, đại bộ phận tu sĩ đều không muốn đi, liền xem như là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng có đoạt được phủ chủ cơ hội. Như Chu Minh có ý định khi một nhiệm kỳ đảo chủ lời nói, cái này Vân Tinh phủ ngược lại là cái lựa chọn tốt. Cái kia Giang Lăng phủ đâu? Nguyên lai Chu Minh tham dự chính là Giang Lăng phủ. A Trung niên một mặt ý cười nhìn xem Chu Tầm. Cái này Giang Lăng phủ tại cái này 86 cái trong phủ cũng thuộc về trung đẳng, cùng ta báo danh Hà Dương phủ sắp xỉ như nhau. Chỉ là Giang Lăng phủ trước đây phủ chủ, cơ bản đều là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngẫu nhiên có hậu kỳ tu sĩ đảm nhiệm phủ chủ tình huống. Mà Chu Minh mặc dù thực lực bất phàm, nhưng dù sao bất quá nguyên anh sơ kỳ, ta cảm thấy hay là Vân Tinh phủ tương đối thích hợp. Trung niên nghiêm túc nói. Đa tạ vui huynh dạy ta. Chu Tầm chắp tay. Nói chuyện phiếm ở giữa, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Rốt cục đến phiên Chu Tầm. Quan sát tỉ mỉ, ở trước mặt hắn, ngồi một tên tóc hoa râm, người mặc màu vàng sáng cẩm bào lão giả gầy gò, một thân pháp lực khí tức không có chút nào che giấu. Rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một chi đội ngũ khác cũng giống như thế. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đăng ký báo danh, thật sự là hiếm thấy, bất quá nghĩ đến những này báo danh người tu vi cùng thân phận, Đại Tấn triều đình làm ra bực này an bài cũng liền có thể hiểu. Tại hạ Chu Tầm, gặp qua vị đạo huynh này. Thấy một lần lão giả, Chu Tầm hơi chắp tay, thi cái lễ. Mà lão giả lại là sắc mặt lạnh nhạt, không coi ra gì, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, trực tiếp mở miệng, tính danh. Thấy vậy, Chu Tầm cười khổ một tiếng, nói ra chính mình, Chu Tầm, tu vi, nguyên anh sơ kỳ, báo danh tòa kia phủ, Giang Lăng phủ. Chu Tầm đáp, trước khi đến, hắn đã cùng Thiên Tứ chân quân ba người đơn giản thương lượng qua báo danh công việc. Giang Lăng phủ chính là Kinh Châu địa bàn quản lý, mặc dù địa vực lớn, nhưng trong đó nhưng không có như là Kiếm Hồ cung cấp độ kia đỉnh cấp thế lực lớn, cạnh tranh không tính kịch liệt. Hú hồ, từ đời trước Giang Lăng phủ chủ chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến xem, liền có thể chứng minh điểm này. Đây cũng là Chu Tầm lựa chọn nó nguyên nhân trọng yếu. Lấy hắn thực lực hôm nay, Nếu là đối đầu chân chính nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thắng bại hay là hai chuyện. Mà hắn bây giờ mục tiêu, bất quá là cầm xuống phủ chủ vị trí. Nhờ vào đó dựng vào Đại Tấn Hoàng Triều chiếc thuyền lớn này, thu hoạch hối đoái Đại Tấn bí khố bảo vật tư cách, cùng mượn nhờ Đại Tấn Hoàng Triều hệ thống tình báo. Vì chính mình sưu tập cao giai linh vật tài nguyên mà thôi. Về phần cái này phủ mạnh không mạnh thịnh, ngược lại là thứ yếu. Cho nên hắn lựa chọn Giang Lang phủ, như vậy xác suất thành công liền có thể tăng nhiều. Về phần Thiên Tứ chân quân cùng Vương Nhị Nưu, lựa chọn cũng là thực lực như vậy dựa vào sau mấy cái, theo thứ tự là Linh Lang phủ cùng Quế Dương phủ. Đưa ngươi pháp lực khí tức rót vào bản sách ngọc này phía trên. Lão giả lời ít mà ý nhiều. Chu Tầm gật đầu, con ngón búng ra, một vòng linh quang rơi vào trước mặt sách ngọc trở lên. Sang năm 27 tháng 9 đến 30, chính là Giang Lang phủ tuyển bạn, ngươi lại mang lên tấm lệnh bài này, tiến về Tây Thành môn. Đến lúc đó lôi đài đem bố trí cùng này. Lão giả nói, lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Chu Tầm, liền đuổi hắn đi. Nguyên lai đại hội sẽ tại Tây Thành môn bên ngoài cử hành, đến lúc đó sẽ dựng 10 cái lôi đài, mỗi cái lấy bạn trưởng làm hạn định, có thể đồng thời tiến hành 10 cái phụ chủ tuyển bạn. Đại hội bắt đầu đằng sau. Báo danh cùng một cái phụ tu sĩ, tiến hành rút thăm, hai hai giao đấu, một vòng giao đấu xuống dưới. Cho đến còn lại người cuối cùng, liền có thể đảm nhiệm phụ chủ. Đồng thời trong giao đấu, cần điểm đến là rừng, không thể gây thương tính mạng người, không phải vậy đem thụ đại tấn cùng ba nhược tự liên hợp truy nã. Nghe nói tại Đoạt Linh đại hội tổ chức sơ kỳ, liền có người không tin tà, dám can đảm phá hư đại hội quy củ, trên lôi đài công nhiên đánh giết đối thủ, sau đó bị duy trì trật tự tu sĩ đánh chết tại chỗ. Trong đó thậm chí có nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, ý nguyên bị cường thế chém giết. Tại sau này, liền rốt cuộc không ai dám can đảm phá hư quy củ. Chu Tầm cầm lệnh bài, lui sang một bên chờ đợi Thiên Tứ chân quân cùng Vương Nhị Nưu, không bao lâu, hai người cũng hoàn thành báo danh, riêng phần mình lấy được đối ứng lệnh bài. Cái này báo danh chiến trận thật là lớn, chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ làm đăng ký liền không đơn giản, xem ra cái này đại tấn triều đỉnh đối với Đoạt Linh đại hội cực kỳ trọng thị. Thiên Tứ chân quân cảm thán nói: "Đúng vậy à, dù sao cái này liên quan đến một phủ chi chủ tuyển bạn, phủ chủ nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên, việc quan hệ một phủ tu sĩ sinh tử đạo đồ, tự nhiên cần cẩn thận." Chu Tầm đạo: "Đại ca, còn có thời gian một năm mới bắt đầu tuyển bạn, trong khoảng thời gian này chúng ta phải thật tốt chuẩn bị a." Vương Nhị Nưu nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra đấu trí. "Không sai, chúng ta về trước đạo phủ, chế định một chút kế hoạch tu luyện, thời gian một năm mặc dù ngắn, nhưng cũng đầy đủ chúng ta tăng lên một chút thực lực." Trở lại đạo phủ đằng sau, Chu Tầm cùng Trời Ban Thượng chân quân ba người cũng bắt đầu tiến hành bế quan, chứ thủ là sắp đến Đoạt Linh đại hội làm chuẩn bị cuối cùng. Chương 698, Vương Nhị Nưu, còn có ngầm thao tác. Chương 698, Vương Nhị Nưu, còn có ngầm thao tác. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh, 10 tháng đi qua, khoảng cách Đoạt Linh đại hội chính thức bắt đầu, chỉ còn lại có 1 tháng cuối cùng thời gian. Lúc này Tấn Dương Tiên Thành, cơ hồ là người ta tấp nập, đến từ đại tấn các địa phương tu sĩ nhao nhao tới đây, muốn chứng kiến cái này trăm năm một lần thịnh hội. Đồng thời mượn cái này khó được các nơi tu sĩ tụ tập cơ hội, sưu tập một phen các nơi bảo vật tài nguyên. Một ngày này, Chu Tầm cùng Thiên Tứ chân quân ba người ngay tại trong động phủ chuyển thiếm. Đột nhiên, ngoài cửa bay vào được một đạo hỏa quang, hóa thành một viên truyền âm phủ rơi vào Chu Tầm trong tay. Con ngón đúng ra, một đạo thanh âm xa lạ truyền ra. Bạch Cốt Sơn môn hạ đệ tử Tôn Tiềm, bái kiến Chu Tầm Chu tiền bối. Bạch Cốt Sơn. Nghe được ba chữ này, Chu Tầm nhất cứ thế. Môn phái này hắn tự nhiên là biết được, chính là Kinh Châu đệ nhất đại môn phái, đặt ở toàn bộ Đại Tấn, cũng có thể xếp vào top 10. Trong môn nó ánh sáng nguyên anh tu sĩ liền có hơn 20 người. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, còn có hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nó thái thượng trưởng lão Trăm Xương thượng nhân, càng là nguyên anh đỉnh phong tồn tại, một thân thực lực, tại toàn bộ Đại Tấn cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là Chu Tầm cũng không cùng Bạch Cốt Sơn người từng có gặp nhau, nó môn hạ đệ tử tới đây cần làm chuyện gì, ngược lại là làm hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng nghĩ tới đối phương chính là Kinh Châu đại phái đệ nhất, mà chính mình ngày sau cũng cần tại Kinh Châu nhậm chức, thế là quyết định ra ngoài gặp hắn một chuyến. Vừa mở ra cửa lớn, liền trông thấy một tên chừng 30 tuổi trung niên, sắc mặt cung kính đứng tại cửa ra vào. Gặp Chu Tầm đi ra, trung niên vái chào tới đất, chắp tay làm một cái đại lễ, chậm rãi mở miệng nói: "Gặp qua Chu tiền bối, thiếu chủ nhà ta tại ngày mai ở trên trời hương lâu thiết hạ yến hội, mời tiền bối tiến về thăm gia, còn xin thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây. Đây là thiếp mời." Nói lấy ra một viên đẹp đẽ thiếp mời, hai tay phụng đến Chu Tầm trước mặt. Chu Tầm nhận lấy, suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: "Ta nhớ được cùng các ngươi thiếu chủ cũng không có bất kỳ giao tình, như thế nào mời ta tiến đến?" "Việc này vãn bối cũng không biết, thiếu chủ chỉ là phái ta đến đây đưa tin." Trung niên cung kính đáp. Chu Tầm nhíu mày, suy nghĩ xoay nhanh. Tên thiếu chủ này cùng hắn từ trước tới giờ không quen biết, mà hắn đi vào Đại Tấn những năm này, chưa bao giờ cùng người giao tế. Hắn ở chỗ này tin tức trên cơ bản chính là một tấm giấy trắng. Bây giờ Bạch Cốt này núi cái gọi là thiếu chủ, không chỉ có thể chuẩn xác tìm tới động phủ của hắn nơi ở, càng là biết được tên của hắn. Thực sự có chút không giống bình thường, sự tình ra phi thường tất có yêu, Chu Tầm quyết định muốn biết rõ chân tướng sự tình. Thú Hồ Thiên Hương lâu ở vào Tấn Dương Tiên Thành bên trong, an toàn không ngại. Tấn Dương Tiên Thành cũng là cấm chỉ đánh nhau, Bạch Cốt tiên núi cho dù có gì mưu đồ hắn cũng không sợ. Càng nghĩ, Chu Tầm quyết định vẫn là đi một chuyến, thế là gật đầu nói: "Tốt à, thay ta trả lời các ngươi thiếu chủ, liền nói Chu Mộ đến lúc đó nhất định tiến về." "Đa tạ tiền bối." Trung niên nghe vậy lại hỉ, lần nữa chắc tay, lập tức rời đi nơi đây. Chu Tầm trở về phòng tiếp khách, cùng Thiên Tứ chân quân mấy người nói đơn giản một chút việc này. Hẳn là cùng cái kia Đoạt Linh đại hội có quan hệ. Thiên Tứ chân quân suy đoán nói: "Chu Tầm bây giờ báo danh, chính là Kinh Châu Giang Lang phủ, mà Bạch Cốt Sơn sơn môn cũng là tại Kinh Châu. Ta đoán cũng là như thế, cũng được ngày mai liền đi ngày đó Hương Lâu, nhìn một chút hắn đến cùng đang bán cái gì cái nút. Chu Tâm mở miệng nói, cần phải chúng ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Không cần, tại cái này Tấn Dương Tiên Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám chống lại tùy ý động thủ. Chu Tâm lắc đầu. Phải biết, Tấn Dương Tiên Thành không được động thủ quy củ, thế nhưng là bây giờ Triệu Tấn Hóa Thần lão tổ tự mình chế định. Năm đó từng có Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tự cao tu vi, dám ở trong thành động thủ. Kết quả bị Đại Tấn lão tổ trước mặt mọi người đánh giết, từ đó về sau, toàn thành trên dưới một mảnh nghiêm nghị, không còn có người dám ở nơi đây động thủ. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, đến Bạch Cốt Sơn thiếu chủ yến khách thời gian. Chu Tâm nhất thật sớm liền đứng lên, đi ra động phủ. Thiên Hương lâu là Tấn Dương Tiên Thành tứ đại tiểu lâu một trong, bên trong cung ứng lấy các loại chân tu mỹ thực, nghe nói phần lớn đều lấy Tam gia yêu vương nhục thân chỗ bảo chế, thậm chí còn có tứ gia yêu hoàng vật liệu bảo chế món ngon. Ước chừng sau nửa giờ, Chu Tâm đạt tới mục đích, Thiên Hương lâu. Lâu này khí thế rộng rãi, chừng 5 tầng lầu cao, phi diêm đấu cùng bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch chân quý, chiếu rọi ra ngũ thải quang mang. Cửa lớn hai bên lập trên trụ điêu khắc tinh mỹ long phượng đồ án, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền muốn đằng không mà lên. Chu Tâm vừa đi đến cửa miệng, liền gặp một người trung niên tiến lên đón. Rõ ràng là hôm qua đưa tin người kia. Gặp qua Chu tiền bối có thể đến, thiếu chủ của chúng ta nhất định cao hứng phi thường. Còn xin tiền bối theo ta đến tầng cao nhất. Nói, liền ở phía trước dẫn đường. Tiến vào Thiên Hương lâu, bên trong phi thường náo nhiệt, trong đại đường ngồi đầy tu sĩ, nói chuyện với nhau âm thanh, chạm cốc âm thanh đan vào một chỗ. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm mùi rượu và mỹ thực hương khí. Bạch Cốt Sơn thiếu chủ quyết định là toàn bộ tầng thứ 5. Chu tầm theo trung niên xuyên qua đại đường, thuận thang lầu một mực đi lên. Đi vào tầng thứ 5, nơi này an tĩnh rất nhiều. Trung niên đi vào trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thiếu chủ, Chu Tầm Chu tiền bối đến, mau mời tiến đến. Bên trong truyền tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm. Trung niên thế là đẩy cửa ra, hướng bên trong làm một cái thủ hiệu mời, sau đó cung kính lui ra. Ngũ lâu bố đưa đến cực kỳ xa hoa, mặt đất phủ lên thật dày chăn lông, còn vừa ẩn ẩn tản ra linh quang, lấy Chu Tầm kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra đây là xuất từ một đầu tứ giai yêu hồ. Tứ giai gia thú làm thảm, liền ngay cả hắn đều không có xa xỉ như vậy. Bốn phía trên vách tường, ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, rất rõ ràng khắc họa cao giai cấm chế, tràn ra thần thức. Chỉ một cái liền bị bắn ngược ra, rõ ràng là tứ giai cấp độ cấm chế, như vậy cũng có thể cam đoan nơi này tư mật tính. Đại sảnh bày biện từng tấm bàn trà, bên trong đã ngồi không ít người, vậy mà đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Thượng thủ chỗ ngồi một vị thân mang cẩm bào màu trắng nam tử tuổi trẻ, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Gặp Chu Tầm tiến đến, mỉm cười chắp tay, tại hạ Bạch Cốt Sơn Bạch Vũ, gặp qua Chu đạo hữu, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chu Tầm có chút chắp tay, Bạch thiếu chủ khách khí, Chu mộ bất quá là một kẻ tán tu, không biết thiếu chủ hôm nay mời ta đến đây cần làm chuyện gì. Bạch Vũ cười xin mời Chu Tầm nhập tọa, Chu Minh trước mời ngồi, chúng ta đợi chút nữa cùng một chỗ trò chuyện. Chu Tầm gật gật đầu, tuyển một vị trí tọa hạ. Lại qua nửa canh giờ, lầu 5 vị trí cơ bản ngồi đầy, Chu Tầm nhất quét. Hết thể có 27 người. Sơ kỳ tu sĩ 21 người, trung kỳ tu sĩ 6 người. Đúng lúc này, Bạch Vũ đứng lên, háng giọng một cái, mở miệng nói, lần này chư vị đều đến đông đủ. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bản tọa Bạch Cốt Sơn thiếu chủ Bạch Vũ, ta mời chư vị tới, chính là có chuyện quan trọng tương lượng. Chư vị đều là tham dự Giang Lăng phủ phụ chủ tuyển bạn người, nhưng mà thật không may, cái này Giang Lăng phủ ta Bạch Cốt Sơn coi trọng. Đám người kinh hãi, nguyên lai giữa sân đám người đều là đi tham gia Trích Tinh đại hội Giang Lăng phủ tuyển bạn. Cũng không biết cái này Bạch Vũ từ nơi nào có được danh sách, lại để hắn toàn bộ mời tới. Chu Tầm cũng là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới cái này Đại Tấn triều đình không chịu được như thế, cơ mật như vậy tin tức vậy mà cũng tiết lộ đi ra. Như vậy xem ra, bao năm qua đoạt linh đại hội phụ chủ tuyển bạn, không biết có bao nhiêu là âm thầm liền đã xác định rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Kinh Châu 27 phủ đã vậy còn quá xảo cùng Bạch Cốt Sơn đâu phải. Bởi vậy mong rằng chư vị cho ta Bạch Cốt Sơn một bộ mặt, đấu pháp lưu hành một thời cái thuận tiện. Nói vây tay một cái, từ phía sau đi ra 20 tên thị nữ, mỗi người đều bưng một cái chắc gỗ, phía trên trưng bày xếp thành núi nhỏ linh thạch thượng phẩm. Cho ta mặt mũi, đều là ta Bạch Vũ bằng hữu, mỗi người đưa tặng 50 mai linh thạch thượng phẩm, nếu là không nể mặt ta, chính là ta Bạch Cốt Sơn địch nhân. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải ta cùng chư vị đối thoại. Nói cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, bên cạnh vị lão giả mặc hắc bào kia cũng hợp thời tản mát ra một thân Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ uy áp. Chư vị suy nghĩ thật kỹ đi. Nói đi, bãi xuống tay áo, vươn lên linh tiểu nâng ly. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu 5 trong nhã gian bầu không khí ngưng trọng lên. Không ít tu sĩ cho mày, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Bạch Cốt Sơn thế lực khổng lồ, càng có đại tu sĩ tọa chấn, thực sự không phải bọn hắn có thể đắc tội, nhưng nguyên nhân quan trọng này từ bỏ đoạt linh đại hội cạnh tranh, lại không có cam lòng. Lúc này, ngồi tại nơi hẻo lánh một vị Nguyên Anh trung kỳ lão giả áo xanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Bạch Vũ, thanh âm trầm thấp nói ra, "Bạch thiếu chủ, lão phu kính ngươi là Bạch Cốt Sơn thiếu chủ, nhưng ngươi như vậy hành vi, thật sự là làm trái công bằng. Lão phu tham gia đoạt linh đại hội, vì đường đường chính chính tranh đoạt phủ chủ vị trí, cũng không phải tới đón thụ ngươi uy bức lợi dụng." Bạch Vũ hơi nhướng mày, nhìn về phía lão giả mặc hắc bào, "Các hạ là?" Lão giả áo xanh hừ lạnh một tiếng, "Lão phu phong dương, tuy chỉ là một kẻ tán tu, nhưng cũng có nguyên tắc của mình, ngươi một bộ này, đối với lão phu không dùng được." Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, "Phong Dương, ngươi có biết cùng Bạch Cốt Sơn đối nghịch hậu quả?" Phong Dương cắp cắp cười to, "Hậu quả? lão phu tung hoành nhiều năm, sao lại sợ ngươi một tên mao đầu tiểu tử uy hiếp? Ngươi Bạch Cốt Sơn mặc dù thế lớn, nhưng cũng không thể như vậy trà đạp cái này đoạt linh đại hội quy tắc. Tu sĩ khác thấy Gió Dương đứng ra phản đối, có âm thầm bội phục, có thì là càng thêm do dự, không biết trận này xung đột sẽ như thế nào phát triển. Bạch Vũ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Phong Dương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói, hắn vung tay lên, phía sau hắn lại đi ra một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tản mát ra khí thế cường đại, toàn bộ trong nhã gian bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm. Phong Dương thần sắc không thay đổi, trên người linh lực ba động cũng càng mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, làm sao? Ngươi đang còn muốn cái này Tấn Dương Tiên Thành động thủ? Bạch Vũ hơi nhướng mày, hắn biết tại Tấn Dương Tiên Thành động thủ hậu quả, nhưng hắn lại không cam tâm như vậy bỏ qua. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Bạch Vũ bên cạnh vị lão giả mặc hắc bào kia hợp thời tản mát ra một thân nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ uy áp, ý đồ áp chế Phong Dương. Nhưng mà, Phong Dương không chút nào không sợ, hắn hét lớn một tiếng, trên người linh lực quang mang đại thịnh, lại cùng lão giả mặc hắc bào uy áp chống lại đứng lên, nguyên anh trung kỳ linh lực lẫn nhau giao phong, dẫn tới bốn phía linh quang lấp lóe, lại là đem cấm chế trực tiếp kích phát. Tu sĩ khác thấy vậy, nhao nhao đứng lên, tản bộ tại bốn phía. Chu Tầm thấy vậy, âm thầm lui về phía sau mấy bước, tới gần đầu bậc thang vị trí. Nếu sự tình có bất thường, lập tức bỏ chạy. Nếu là nơi này phát sinh đánh nhau sự tình, tất nhiên gây nên đại tấn triều đình đến đây, đến lúc đó chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân, nói không chừng liền bị dính líu. Phong Dương, ngươi rất tốt, Ngô sư thúc, dừng tay đi. Bạch Vũ thấy tình thế không ổn, hừ lạnh một tiếng, phất tay để cho thủ hạ tu sĩ lui ra. Lập tức lao giả mặc hắc bào thu hồi khí thế. Ngươi nếu không nguyện cùng chúng ta hợp tác, có thể rời đi, chỉ bất quá không minh núi liêu ra, chỉ sợ cũng phải có phiền toái. Bạch Vũ nói cười lạnh một tiếng. Ngươi thế nào biết Phong Dương nghe vậy, sắc mặt đại biến. Không biết Phong đạo hữu Bạch Vũ ý có chỗ chỉ. Phong Nham sắc mặt xanh lét đỏ lên, biến ảo khó lường, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu rời khỏi Giang Lăng phủ tuyển bạn. Sau đó quay người rời đi. Thấy vậy, Bạch Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó quét mắt một chút đám người, chậm rãi nói, Phong đạo hữu đã làm ra lựa chọn chính xác, không biết chư vị như thế nào dự định, nguyện cùng chúng ta Bạch gia hợp tác, có thể đem linh thạch cầm đi. Nghe vậy, những người khác nhao nhao tiến lên, lấy linh thạch rời đi, bất quá đến cùng có bao nhiêu người là thật nguyện ý nhường cho, liền không được biết rồi. Chu Tầm cũng lẫn trong đám người tiến lên lấy linh thạch rời đi. Về phần nhường cho sự tình, tuyệt không có khả năng. Phủ chủ vị trí việc quan hệ hắn sau này tu luyện, tự nhiên không có khả năng đáp ứng, bây giờ bất quá lá mặt lá trái thôi. Rất nhanh, tất cả mọi người lấy đi linh thạch nhau nhau rời đi. Vũ Nhi, trong này chỉ sợ không ít người đánh lấy lá mặt lá trái nguy trang, chân chính đến hôm đó, chỉ sợ có không ít người còn muốn cùng chúng ta đối nghịch. Lúc này, lão giả mặc hắc bào mở miệng nói, ta tự nhiên biết rõ, bất quá kể từ đó, chí ít có thể bỏ đi 8-9 thành đối thủ. Còn lại cái kia một chút, ta tự có những biện pháp khác. Bạch Vũ mỉm cười. Trở lại động phủ đằng sau, Chu Tầm đương sắp hôm nay ở trên trời hương lâu chuyện phát sinh nói cho Thiên Tứ Chân Quân cùng Vương Nhị Nhu. Hai người nghe vậy cũng là rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, trọng yếu như vậy đoạt linh đại hội, phía dưới vậy mà cũng có nhiều như vậy chuyện ẩn ở bên trong. Xem ra coi như chúng ta được phụ chủ vị trí, đến lúc đó cũng không bình tĩnh a. Thiên Tứ Chân Quân đạo. Đúng a, Bạch Cốt kia núi, nhưng chính là Kinh Châu địa đầu xà. Vương Nhị Nhu nói tiếp, đông nhiên hắn nhớ tới cái gì giống như, vui vẻ nói, đúng rồi, không bằng chúng ta đem việc này cáo chi đại tấn triều đình, như thế nào? Thiên Tứ Chân Quân lắc đầu. Cái này Bạch Vũ nếu dám làm như thế, nhất định hoàn toàn chắc chắn khống chế thế cục, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, không có khả năng lộ ra sơ hở. Chu Tầm gật đầu nói, không sai, chúng ta trước án binh bất động, tiếp tục chuẩn bị đoạt linh đại hội. Huống hồ lấy ngươi ta ba người thực lực, coi như cái kia trăm xương thượng nhân tới đây, ngươi ta thì sợ gì? Bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Ha ha, không sai, có ta ba người ở đây, việc này không sợ vậy. Ở sau đó thời kỳ, Chu Tầm ba người tiếp tục gấp rút tu luyện, tăng lên thực lực bản thân, là đoạt linh đại hội làm chuẩn bị cuối cùng. Mặc kệ Bạch Vũ có bao nhiêu âm mưu, chỉ cần bọn hắn thực lực bản thân đủ mạnh, đều có thể dốc hết sức phá đi. Thời gian cực nhanh, lại là một tháng trôi qua. Cuối cùng đã tới đoạt linh đại hội chính thức tổ chức thời gian. Chương 699, so tài xem hư thực. Chương 699, so tài xem hư thực. Đoạt linh đại hội tổ chức địa điểm chính là Tấn Dương Tiên Thành Tây cửa thành. Lúc này, cửa thành phía tây bên ngoài, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, 10 tòa to lớn đài cao sắp xếp ngoài thành, tản ra trận trận linh quang. Bốn phía còn có trận pháp thủ hộ. Thô sơ giản lược xem xét, vậy mà đều là tứ giai thượng phẩm cấp độ. Trung quanh lôi đài sớm đã vây đầy người xem, hoặc đứng hoặc ngồi, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, đều đang mong đợi sắp bắt đầu đoạt linh đại hội. Chu Tầm, Thiên Tứ Chân Quân cùng Vương Nhị Như ba người sớm đi tới hội trường, lặng lặng chờ đợi. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận du dương tiên lạc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa hai đội thân mang kim giáp hộ vệ, bảo vệ lấy một tòa do hai đầu đầu to lớn giao long long xa liễn chậm rãi bay tới. Trên xe kéo, ngồi một vị đầu đội bướm miệng, thân mang long bào nam tử uy nghiêm. Tấn Hoàng, là Tấn Hoàng bệ hạ. Tấn Hoàng xuất hiện, làm cho cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người nhao nhao hành lễ. Không nghĩ tới, Tấn Hoàng cũng đến đây xem lễ. Chu Tầm nhìn xem phía trên Tấn Hoàng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, rõ ràng là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Đoạt linh đại hội chính là đại Tấn Hoàng triều đại sự, hắn tự nhiên muốn xuất hiện. Thiên Tứ Chân Quân nói tiếp, có hắn ở đây, Bạch Cốt kia đuối người, cũng không dám như vậy trắng trợn đi. Vương Nhị Nhu mở miệng nói, chỉ sợ vẫn như cũ như vậy. Chu Tầm lắc đầu. Nói cho cùng, Tu tiên giới này đế hoàng không hề giống giữa thế tục như vậy, nắm giữ lấy sinh sát muốn tìm quyền lực lớn. Ngược lại như là một nhà tông môn tông chủ bình thường, có nhất định quyền lực, nhưng sẽ không quá lớn. Chính thảo luận ở giữa, Xa Giá đi vào đám người trên không, chỉ gặp Tấn hoàng tử trong xe kéo đi ra, quét mắt một chút đám người, sau đó chậm rãi nói: "Chư quân không cần đa lễ, hôm nay chính là Đoạt Linh đại hội thịnh sự, chấm chuyên tới để xem lễ. Hiện tại chấm tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp phía dưới bay ra một tên người mặc kim long bào, đầu đội cao quan lão giả tóc trắng. Yên lặng. Lão giả mặc bạch bào thanh âm uy nghiêm hướng về bốn phía tản ra, trong đó còn mang theo một tia nguyên anh định phong tu sĩ uy áp. Lập tức, cửa thành phía tây cái kia tạp nhạp thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh, trở nên vô cùng an tĩnh. Mô gia Cơ Hằng, phụ trách lần này Đoạt Linh đại hội. Nguyên lai là Cơ Hằng trưởng lão, lão nhân gia ông ta thế nhưng là nổi danh thiết diện vô tư, lần này Đoạt Linh đại hội có lão nhân gia ông ta chủ trì, tất nhiên có thể bảo trì công bằng. Phía dưới quan chiến một tên chừng 20 tuổi thanh niên mặt tròn hưng phấn nói: "Cơ Hằng, cũng là bây giờ Tấn Triều Hoàng thất nhị trưởng lão, nguyên anh định phong tu vi." Cơ Hằng trưởng lão xác thực công chính, nhưng người phụ chủ này tuyển bạt lại không nhất định công bằng, bên cạnh một tên công tử áo trắng lại là nói ra để thanh niên mặt tròn cảm thấy ngoài ý muốn. "À, có đúng không? Huynh đài có gì cao kiến, không đều là đều bằng bản sự sao?" Thanh niên mặt tròn có chút không vừa ý khẽ hừ một tiếng. Công tử áo trắng lại không để ý tới hắn, phản phất không có nghe được hắn, tự mình nói: "Thế lực lớn người, công pháp truyền thừa, pháp bảo phụ lục đều không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh, thí dụ như cao nhân tiền bối lưu lại đại uy lực bảo vật, những cái kia phổ thông xuất thân tu sĩ thế nào lại là đối thủ, đây là thứ nhất thế lực lớn tu sĩ giúp đỡ rất nhiều, tham dự môn phái tuyển bạn, hoàn toàn có thể nhiều người liên thủ, mà tu sĩ bình thường phần lớn độc lai độc vãng, chính là tham gia tranh đoạt, cũng cực ít có liên thủ ý nghĩ, bởi vậy tỷ số thắng thì càng thấp. Đây là thứ hai về phần thứ ba thôi, hắc hắc, không đề cập tới cũng được. Có cái gì không thể sách, không phải liền là thế lực lớn tu sĩ trong triều thế lực thâm hậu, có thể sớm thu hoạch được đấu pháp tu sĩ danh sách, đem đối thủ của mình nghiên cứu triệt để, thậm chí là mua được tham dự tu sĩ, đem phụ chủ vị trí đặt trước. Mấy người bên thai vang lên một đạo trào phúng thanh âm, chính là cái kia cự tuyệt Bạch Vũ Phong Dương. Bọn hắn xem xét, nguyên lai là nguyên anh kỳ tiền bối, nhao nhao chắp tay thi lễ, không dám nhiều lời. Đúng lúc này, Cơ Hằng trưởng lão thanh âm vang lên, sau đó tuyên bố đại hội quy tắc. Thứ nhất, chư vị tham dự Đoạt Linh đại hội tu sĩ, dựa theo báo danh châu phủ tiến hành 22 quyết đấu. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo, cho đến còn lại một tên sau cùng tu sĩ, chính là nên phụ chủ. Thứ hai, lần này đấu pháp không được thương tới tính mệnh, không phải vậy chính là khiêu khích ta đại tấn, chắc chắn phế tu vi của nó, gian đe. Nói xong, quét mắt đám người một chút. Đoạt Linh đại hội hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp bên dưới phường trong đám người bay ra 10 tên tu sĩ, phân biệt bay hướng các đại trên đài cao, rất rõ ràng là lần này Đoạt Linh đại hội tài phán quan. Từ trên người bọn họ khí thế đến xem, vậy mà đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một người trong đó hô to: "Số 1 đài cao tiến hành từ Dương phủ giao đấu, báo danh tu sĩ toàn bộ đi lên." Tiếp lấy, chọn vẹn 26 đạo thân ảnh bay lên không trung, đứng giữa không trung. Cùng lúc đó, 10 cái đài cao nhau nhau vây đầy tham dự đại hội tu sĩ. Tham gia giao đấu tu sĩ làm sao lại thành như vậy nhiều, giới trước vượt qua 20 người báo danh hòn đảo ít càng thêm ít. Chu Tầm cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Chu Tầm xem xét, chính là hôm đó báo danh thời điểm gặp tên nho sĩ kia trung niên, vui liền. "Lạc đạo hữu, hẳn là trước đó người tham dự rất ít sao?" Chu Tầm truyền âm nói. Thấy là Chu Tầm, vui liền chắp tay, đi vào Chu Tầm bên người, trả lời: "Đúng vậy à, ta trước đó tham dự 2 lần trước, đại đa số tranh đoạt nhân số cũng liền 10 mấy người mà thôi, giống như cái này từ Dương phủ, lần trước bất quá 14 người tham gia, lần này chọn vẹn 26 người, nhân số tăng lên gần gấp đôi. Xem ra lần này đại hội cạnh tranh sẽ cực lớn." Nói, trung niên thở dài, đối với mình đoạt được phủ chủ vị trí không có lòng tin. Chu Tầm gặp hắn một bộ ưu sầu bộ dáng, thế là trấn an nói: "Lạc đạo hữu nguyên anh trung kỳ tu vi, chính là đụng tới hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, ta muốn đoạt được phủ chủ hay là có hy vọng." "Hy vọng như thế đi." Trung niên hay là liên tục thở dài. Tầm nửa ngày sau, cái này từ Dương vòng đầu giao đấu tiến hành hoàn tất, tăng thêm luân không tên tu sĩ kia, còn lại 13 tên tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Đột nhiên một tên lão giả mặc hoàng bào đứng dậy, hướng vị kia chủ trì đấu pháp tu sĩ chắp tay nói: "Lão đạo hồng tiên, trận chiến này thụ thương rất nặng, đã vô lực tham dự vòng tiếp theo, tự nguyện từ bỏ, mong rằng đạo hữu thành toàn." Tu sĩ kia gật gật đầu, đồng ý tại hắn đằng sau, lại có mấy người nhao nhao lựa chọn từ bỏ, đến mức vòng thứ 2 lúc bắt đầu, chỉ còn lại 4 người tham dự. Xem ra, cũng là như là Bạch Cốt Sơn một dạng, bên ngoài sân bị quan hệ xã hội. Chu Tầm lắc đầu. Đằng sau liên tiếp nửa tháng, Chu Tầm mấy người đều đang quan sát mặt khác giao đấu trung độ qua. Tham gia Giang Lăng phủ giao đấu đạo hữu tất cả lên đi. Lúc này, rốt cục đến phiên Chu Tầm. Chu Tầm lúc này phi thân đến cái kia phụ trách trọng tài tu sĩ bên cạnh, tiếp lấy lại có chừng 20 đạo thân ảnh phi thân mà ra. Đám người đứng giữa không trung. Tham dự Giang Lăng phủ giao đấu đạo hữu hết thảy 27 người, bởi vậy tất cả giao đấu sẽ chia làm 5 vòng tiến hành. Cũng bởi vì tham dự đạo hữu là số lẻ, sẽ có một vị đạo hữu luân hùng, người này chính là Lã Trác đạo hữu. Nói, đám người đem ánh mắt nhìn về hướng một tên áo bào đen mặt vuông lão giả, nguyên anh trung kỳ tu vi, Bạch Cốt Sơn người. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng, người này chính là ngày đó Bạch Vũ bên cạnh vị lão giả kia. Phía dưới đầu tiên tiến hành đối chiến đạo hữu là nói đến đây tên trọng tài tu sĩ nhìn thoáng qua danh sách trong tay. Thế Phi, Nô Phong. Nói xong, một tên trung niên mặc lam bào, cùng vừa rồi tên lão giả mặc hắc bào kia bày ra. Về phần Chu Tầm mấy người, thì phi thân lui lại, nhường ra không gian cho hai người. Nhìn xem trên trận hai người, Chu Tầm trong lòng cảm thấy chuyện ẩn ở bên trong. Cái này trung niên mặc lam bảo, rõ ràng là trước hết nhất tiếp nhận Bạch Vũ Tề Phi, mà đối thủ của hắn lại vừa lúc là Bạch Cốt Sơn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ở trong đó nếu không có vấn đề gì nói, ủy đồ không tin. Chu Minh, xem ra Bạch Cốt này núi không chỉ có thể cầm tới danh sách, còn có thể tự do an bài đối thủ a. Lúc này, Chu Tầm bên tai vang lên Thiên Tứ Chân Quân truyền âm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chu Tầm mặt không thay đổi nói ra. Lúc này, trên trận hai người đã đấu ở cùng nhau. Đinh đinh đinh, mấy đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, trung niên mặc lam bảo Tề Phi ngự sử một thanh vòng tròn pháp bảo ngăn trở Ngô Phong cấp nhận. Tề Phi, ngươi thu chúng ta linh thạch, hẳn là còn dám ngỗ nghịch chúng ta phải không? Gặp Tề Phi cũng dám ngăn cản, Ngô Phong truyền âm cảnh cáo nói. Người khác sợ các ngươi Bạch Cốt Sơn, Tề Mỗ cũng không sợ. Tề Phi cười lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, vòng tròn trực tiếp biến thành chín cái, bay thành một cái đặc thù trận thế, từ khác nhau phương hướng Ngô Phong đánh qua. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để cho ngươi biết được ta Bạch Cốt Sơn lợi hại. Chỉ gặp Ngô Phong một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về cốt nhận một chút, chỉ gặp màu tím đen linh quang lóe lên, cốt nhận lập tức biến thành một đạo tử sắc hỏa diễm, sâu kín xuất hiện trên không trung. Đây là tím lam cốt diễm. Tề Phi sắc mặt đại kinh, hiện tại thấy hối hận đã chậm. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, đi. Một tay hướng về Tề Phi một chỉ gặp cái kia tử diễm trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền trùm lên Tề Phi hộ thể lồng ánh sáng. Thấy vậy một màn, đám người nhao nhao kinh hãi. Đây là tuấn gì? Chu Tầm trong lòng cũng là rất là cảnh giác, dạng này chiêu số liền xem như hắn cũng không nhiều. Bất quá thời gian qua một lát, lồng ánh sáng liền trở nên lung lay sắp đổ. Tề Phi thấy thế, bận bịu khống chế vòng tròn hướng về trung niên mặc hắc bào đánh tới, chờ mong dựa vào vây mị cứu triệu biện pháp, bước bách hắn triệt hồi tử diễm. Trung niên mặc hắc bào thấy thế, khẽ cười một tiếng, chút tài mọn. Tiếp theo từ trong miệng phun ra chín đạo linh quang, hóa thành chín mai cốt trảo, đem chuôi kia vòng tròn cuốn ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Tề Phi quá sợ hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết, vòng tròn trái đột phải tiến, từ đầu đến cuối không thoát khỏi được cốt trảo cuốn quanh. Mà lúc này, hắn vòng bảo hộ đột nhiên phá toái, không được giết người. Truyền đến một tiếng trọng tài tu sĩ gầm thét. Lão giả mặc hắc bào nghe vậy, lúc này pháp quyết biến đổi, tử diễm một lần nữa biến thành cốt nhận. Phốc phốc, một trận kim loại nhập thể thanh âm truyền đến. Tề Phi hai chân từ giữa hai đùi đủ đoạn, giữa trời rơi xuống. Ngay sau đó từ lão giả trong miệng phun ra một đạo ma hỏa, khỏa hướng về phía cặp kia rơi xuống chân gãy, trong nháy mắt đem nó biến thành cho tàn. Chết để đoạn tuyệt Tề Phi tiếp về hai chân ý nghĩ. Đây cũng là ngỗ nghịch ta Bạch Cốt Sơn hạ tràng, nếu không phải quy tắc ở đây, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Lão giả mặc hắc bào hung hăng nói, lập tức quét mắt một chút mặt khác báo danh người, trong mắt ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Ngô Phong, thắng. Bạch Cốt này núi người thật là hung ác. Có cái kia vây xem tu sĩ cảm thán nói, mặc dù trong tu chân giới có thân thể trùng sinh linh dược, nhưng lại cực kỳ chân quý, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lão giả mặc hắc bào xuống dưới, Bạch Vũ lúc này truyền âm nói, sư thúc thần thông hay là lợi hại như vậy. Lập tức nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút nheo lại, hỏi tiếp, không biết có thể từng lưu lại theo dõi ân ký. Đó là tự nhiên, đắc tội ta Bạch Cốt Sơn, há có thể lưu hắn, ta đã bí mật lưu lại ân ký, đại hắn rời đi Tấn Dương Tiên Thành, chính là tử kỷ của hắn. Lão giả mặc hắc bào ngữ khí băng lãnh. Bạch Vũ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chứ không nên giết hắn, đến lúc đó đem nó bắt tới, ta tôn kia xương cương còn thiếu một cái nguyên anh bồi dưỡng. Tổ thứ hai, Hoành Tuyên Chân Quân, Huy Nguyệt tổ thứ năm, Chu Thẩm, Vương Hạc Sơn. Cái này Vương Hạc Sơn chính là Bạch Cốt Sơn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bề ngoài u ám, tóc hoa râm, ương chú ý sói nhìn tới mạo. Chu đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Tên này Bạch Cốt Sơn u ám lao giả lộ ra một bộ làm người ta sợ hai dáng tươi cười, hướng về Chu Tầm hô. Hắn coi là đối diện thanh niên tuấn lãng sẽ hướng mặt trước người một dạng, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, đối bính một cái đằng sau liền sẽ nhận thua. Chu Tầm ý vị thâm trường cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Tay vừa lộn, huyền đình lôi kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném đi, liền bay tới không trung, hóa thành dài khoảng ba thước, bốn bể lôi hồ chớp động. Người là lôi tu. Lão giả đối diện nhíu mày, cảm ứng được trên lôi kiếm khí thế, không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá nhớ tới Bạch Vũ lời nói, đã đem người trước mắt mua được, lại thoáng yên tâm. Vung tay lên, lão giả cũng gọi ra một thanh bạch sắc cốt xoa. Thấy vậy, Chu Tầm không có quá nhiều hàn huyên ý tứ, tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay pháp lực rung động, một đạo linh quang chiếu vào huyền đỉnh lôi kiếm đánh qua. Cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, giống như quang kiếm bình thường. Thân kiếm cũng tại run nhẹ nhẹ, phát ra nhàn nhạt vù vù âm thanh, tùy thời chuẩn bị kích phát. Tật. Sau đó hướng về đối diện lão giả một chút, huyền đỉnh lôi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang, vạch phá không gian bình thường, kích sạc tới. Thấy vậy, lão giả cũng điều khiển cốt xoa tiến lên đón. Phanh, lôi kiếm cùng cốt xoa tiếp xúc một sát na, liền đem hắn đánh bay ngược mà quay về, không nổi gào thét, linh quang tổn hao nhiều. Lão giả cũng là một trận tiêu rên, trong lòng không khỏi trở nên sợ hãi. Không phải nói, người này cùng bọn hắn đã hợp tác sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một đạo tử sắc linh quang tới gần. Ầm. Một tiếng vang dọn, trên người lão giả hộ thể linh quang lập tức phá toái. Sau đó Chu Tầm pháp quyết biến đổi, đổi đâm là đập. Thân kiếm hung hăng đập vào trên người lão giả. Lão giả liền giống một viên thiên thạch, từ không trung bị đánh rơi xuống đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tiếp lấy, Chu Tầm từ trên trời giáng xuống, rơi vào lão giả bên người. Không được giết người, ta đại tấn chuẩn mực đúng vậy tha người. Thấy vậy, trọng tài lúc này cảnh cáo nói. Chu Tầm mỉm cười, chắp tay, ta chỉ bất quá muốn nói mấy câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng bên chân hấp hối lão giả. lập tức từ bên hông gỡ xuống một viên túi chữ vật, ném vào trên người lão giả, nói cho các ngươi biết thiếu chủ, sau đó, so tài xem hư thực đi. Chương 700, Chu Tầm, Nguyên Anh Trung Kỳ. Gà đất chó sinh hai. Chương 700, Chu Tầm, Nguyên Anh Trung Kỳ. Gà đất chó sinh hai. Hắn sao dám như vậy? Bạch Vũ sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt phát sinh một màn, sau đó cầm trong tay bưng chén rượu ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hắn sao dám đụng ta? Bạch Vũ đâu chịu nổi bực này khí. Làm Bạch Cốt Sơn thiếu chủ, chính mình từ nhỏ đó là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này trêu đùa hắn. Một bên phục thị nữ nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận đụng vào rủi ro. Tôn Kép lại nhép, đợi chút nữa lão phu tự mình giáo huấn hắn. Lão giả mặc hắc bảo Ngô Phong con mắt nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia lửa giận. Có sư thúc xuất thủ, nhất định có thể cho hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Bạch Vũ nghe vậy lại hỉ. Hắn vị này Ngô sư thúc thực lực, tại bọn hắn Bạch Cốt Sơn bên trong, chí ít có thể xếp tại 5 vị trí đầu, chính là bọn hắn Bạch Cốt Sơn nhất mạch, thu hoạch Giang Lăng phủ chủ vị trí lớn nhất lực lượng. Bất quá, trước lúc này, chúng ta có thể cho chính bọn hắn trước chém giết một trận, ta nhớ được, vòng thứ nhất bên trong, không phải còn có một người có can đảm cùng chúng ta đối nghịch a. Nguyên lai trừ Chu Tầm bên ngoài, còn có một tên Hồng Cốc đạo nhân cũng không có tự động nhận thua, mà là đánh bại bọn hắn Bạch Cốt Sơn nhân tuyển. Nếu có thể an bài vị kia Hồng Cốc đạo nhân cùng Chu Tầm làm vòng tiếp theo đối thủ, để bọn hắn tự hành tương sát liền có thể. Bạch Vũ mở miệng nói, an bài hắn làm Chu Tầm vòng tiếp theo đối thủ, chính là lên mượn đao giết người ý nghĩ, mặc kệ bọn hắn hai người ai thắng, đối bọn hắn Bạch Cốt Sơn tới nói, đều là gạt bỏ một tên đối thủ. Một bên khác, Bạch Vũ liên hệ phụ trách chủ trì Giang Lăng phủ đấu pháp Nguyên Anh trưởng lão Cơ Nguyên. Bạch tiểu hữu, ngươi mời ta tới này Phong Vũ lâu có chuyện gì? Phong Vũ lâu gian nào đó nhát thất, hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngay tại đối ẩm. Một người chính là đại tấn Nguyên Anh trưởng lão Cơ Nguyên, người này râu tóc trắng bệnh, sắc mặt hồng nhuận vân tớt, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mà đổi thành một người thì là Bạch Cốt Sơn thiếu chủ Bạch Vũ. Nghe được lão giả xưng hô hắn là tiểu hữu Bạch Vũ, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Người này vậy mà như thế xem thường tại ta. Nghĩ hắn Bạch Vũ cũng là thiên linh căn tồn tại, Bạch Cốt Sơn thiếu chủ, tương lai xác suất lớn có thể tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Chỉ là chính mình muốn cầu cạnh hắn, không thể không lá mặt lá trái thôi. Tự nhiên là có sự thỉnh cơ trường lão hỗ trợ, hôm nay giao đấu bên trong, ta Bạch Cốt Sơn Vương Hà Sơn bại bởi cái kia Chu Tầm. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới ban ngày đấu pháp sự tình, một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Thắng bại là thường cũng có sự tình, huống hồ ngươi Bạch Cốt Sơn tham gia giao đấu tu sĩ còn có 3 người, lại có Ngô đạo hữu bực này cường nhân, phụ chủ vị trí, không phải ngươi Bạch Cốt Sơn không ai có thể hơn. Lão giả mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, phụ chủ vị trí, chúng ta Bạch Cốt Sơn tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thay vào đó Chu Tầm cùng Hồng Cốc đạo nhân cũng dám lật lọng, chê bữa chúng ta Bạch Cốt Sơn, há có thể không cho bọn hắn một bài học. Đáng hận hơn chính là cái kia Chu Tầm, thu ta linh thạch, không chỉ có lật lọng, còn đem vua ta Hạ Sơn trưởng lão đánh cho trọng thương. Khẩu khí này, ta thực sự nuối không trôi. Nói đi, lộ ra một bộ hận hận biểu lộ, tiếp tục nói, bởi vậy còn cần phiền phức cơ trưởng lão, đem cái kia Chu Tầm đối thủ điều thành Hồng Cốc đạo nhân, để hai bọn họ tự giết lẫn nhau. Ba viên linh thạch cực phẩm. Lão giả nghe vậy, con mắt nhấc cũng không ngẩng, kẹp một đũa linh sơ, chậm rãi mở miệng nói. Ba nghe được ba khối linh thạch cực phẩm, Bạch Vũ càng là tức giận, nhưng nghĩ tới người trước mắt thân phận, mà chính mình lại có chuyện nhờ với hắn, đành phải kiềm chế lại nội tâm không cam lòng. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, tốt, việc này liền xin nhờ cơ trưởng lão, Bạch Mộ còn có việc, liền không ở thêm. Nói, lấy ra ba khối linh thạch cực phẩm, để lên bàn, sau đó mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Lao tặc, lao tặc, làm sao dám hại xem tại ta? Sau khi ra ngoài, Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy oán phẫn, hắn tự cao tự đại, đã sớm đem chính mình cho rằng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hôm nay gặp mặt vị này cơ trưởng lão, thật là làm trong lòng hắn đau buồn. Ngày sau nếu để ta tìm tới cơ hội, nhất định có chỗ báo. Ngày thứ hai, Giang Lăng phủ giao đấu vòng thứ hai bắt đầu. Chu Tầm nhìn trước mắt đối thủ, Nguyên Anh trung kỳ Hồng Cốc đạo nhân chỗ nào không biết đây là Bạch Cốt Sơn giở trò quỷ. Người trước mặt, giống như hắn, đều là đổi ý người hôm nay lại đụng nhau, rất rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Xem ra, là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Bất quá, chính mình đã sớm quyết định Giang Lăng phủ phụ chủ vị trí, cái này Hồng Cốc đạo nhân đồng dạng là đối thủ của hắn. Sớm muộn một trận chiến. Cái này Hồng Cốc đạo nhân mặc dù không phải mình thiên phú bực này dị bẩm Nguyên Anh tu sĩ, nhưng tiến vào Nguyên Anh trung kỳ cũng có trăm năm. Hiện đệ, ta vừa biết được, cái này Hồng Cốc đạo nhân chính là uy tín lâu năm Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ đã có trăm năm, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, không thể khinh thường. Thiên tứ chân quân hướng về Chu Tầm truyền âm nói, đa tạ đạo huynh. Chu đạo hữu, ta biết ngươi cùng ta một dạng, đều là không cam lòng Bạch Cốt Sơn ngầm thao tác người, được cho đồng đạo. Chỉ tiếc, Hồng Mỗ Chí tại phủ chủ vị trí, hôm nay chỉ có xuất thủ. Bất quá đạo hữu bèn bèn Nguyên Anh sơ kỳ, không bằng chủ động dừng tay, để tránh đả thương người ta hòa khí. Đợi ta lấy được phủ chủ vị trí, Giang Lăng phủ thông phán chức vụ, liền do ngươi đảm nhiệm như thế nào? Hồng Cốc đạo nhân tiếng như hồng đồng, một mặt chân thành mở miệng nói: "Đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thứ không dám dâu dếm, Chu Mô tham gia lần này đại hội, cũng là hướng về phía phủ chủ tới, người ta hay là so qua một trận, như đạo hữu thần thông cao cường, Chu Mô tự đi chính là." Chu Tầm chắp tay nói: "Tốt à, nếu Chu đạo hữu kiên trì, vậy liền mở mang kiến thức một chút đạo hữu cao chiêu nói đi." Hồng Cốc đạo nhân vung tay lên, không trung một đạo hồng quang chợt hiện. Ngay sau đó, một tôn hơn trăm trượng lớn nhỏ đỉnh đồng xuất hiện ở trong sân. Đạo hữu coi chừng. Hồng Cốc đạo nhân mở miệng nói một câu, sau đó hướng về Chu Tầm một chút. Đỉnh đồng như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng về Chu Tầm đỉnh đầu chấn áp xuống tới, một cỗ cảm giác gáp bách trực tiếp đem hắn khóa chặt. "Tốt pháp bảo." Chu Tầm tán thưởng một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trên đỉnh đầu một chút. Ầm. Nương theo lấy đạo đạo lôi minh, mấy chục đạo kiếm khí màu tím đột ngột xuất hiện, tạo thành một mặt cự hình kiếm thuẫn, nhẹ nhõm đem cự đỉnh ngăn trở. Tiếp lấy Chu Tầm vung tay lên, Huyền đỉnh lôi kiếm chống rông xuất hiện, hóa thành dài khoảng 3 thước, lơ lửng tại trước người hắn, bốn bề lam tử sắc lôi hồ chớp động, phích lịch đi rồi bạo hưởng. Kiếm ảnh hóa nhất tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng quát nhẹ. Đầu ngón tay pháp lực rung động, một đạo linh quang chiếu vào Huyền đỉnh lôi kiếm đánh qua. Chỉ gặp từng đạo kiếm quang chống rông xuất hiện, vờn quanh tại Chu Tầm bốn bề, trên dưới tung bay, tinh tế số đi, chừng 360 trôi. Tiếp lấy pháp quyết biến đổi, những kiếm quang này liền một đạo hướng về Huyền đỉnh lôi kiếm dung đi vào, giống như bách điểu về rừng. Mỗi một đạo kiếm quang dung nhập, lôi kiếm liền sẽ càng sáng hơn một phần. Khi tất cả kiếm quang toàn bộ dung nhập, cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như bạch quang, cực kỳ lóa mắt. Toàn bộ thân kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang là xuất kích mà cảm thấy hưng phấn. Đây là kiếm tu thủ đoạn. Bạch Vũ mở to hai mắt, cách như vậy xa, hắn đều có thể cảm ứng được trên thân kiếm kia truyền đến áp bách. Tuần này tìm được đấy là nơi nào xuất hiện, vì sao không có người này bất luận cái gì kinh lịch, tình báo. Bạch Vũ không khỏi tức giận khiển trách một tiếng. Hắn lợi dụng Bạch Cốt Sơn tình báo, điều tra Chu Tầm lai lịch, vị dị chính là người này vậy mà như là trống rông xuất hiện bình thường. Không có lúc trước hắn bất kỳ tin tức gì. Cái này cũng ý vị hắn muốn đối phó Phong Dương một dạng thủ đoạn đối phó Chu Tầm, không cách nào thực hiện, chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực. Nhưng trước mắt một màn này, biểu thị người này cũng không phải là bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Lôi tu tăng thêm kiếm tu, chỉ sợ sẽ là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn đi. Sư thúc, nếu để cho ngươi đối đầu người này, có chắc chắn hay không chiến thắng? Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Ngô Phong. Lúc này lão giả mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nghe được Bạch Vũ như vậy hỏi thăm, trầm ngâm một lát, phun ra bốn chữ, chia 5 năm đi. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi trầm xuống, người này bất quá thể hiện ra một thức này kiên quyết, liền để cho mình vị này mắt cao hơn thế sư thúc chỉ dám nói ra 5 thành tỷ số thắng. Ai biết hắn còn có hay không thủ đoạn khác. Suy nghĩ một lát, làm ra một cái quyết định, sư thúc, nếu là đem Huyền Cốt Vương cho ngươi mượn sử dụng đâu? Cái gì? Sư huynh vậy mà đưa nó đều đưa cho ngươi? Nô Phong không khỏi kinh hãi. Huyền Cốt Vương, cũng chính là Bạch Cốt Sơn Huyền Xương Phi Cương, chính là trăm xương thượng nhân tam đại xương cương một trong, cả người thực lực cơ hồ có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ so sánh. Chính là dựa vào cái này tam đại xương cương, trăm xương thượng nhân mới có danh tiếng lớn như vậy, Bạch Cốt Sơn mới có thể trở thành Kinh Châu đệ nhất tông môn. Phụ thân lo lắng an toàn của ta, cho nên đem Huyền Cốt Vương an bài cùng ta. Bạch Vũ hồi đáp, nếu có được nó tương trợ, đánh bại Chu Tầm tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Phong chắc chắn đạo, hắn tăng thêm Huyền Xương Phi Cương, đã có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đối kháng chính diện. Tốt, vậy liền dựa vào sư thúc. Chỉ là người này là lôi tu, đối với Huyền Cốt Vương có tác dụng khắc chế, sư thúc còn cần cẩn thận một chút mới là. Một bên khác, Hồng Cốc đạo nhân cảm ứng được trên thân kiếm như thế, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây thật là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thật có thể có thực lực sao? Đến cùng chỗ nào đụng tới yêu nghiệt, có thể để hắn liền như vậy từ bỏ lại không cam tâm. Tay tới eo lưng ở giữa một vòng, một viên xích hồng sắc tấm chắn xuất hiện ở trong tay, phía trên toàn khắc lấy từng đạo hỏa diễm đường vân, phảng phất nhóm lửa bình thường. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng tấm chắn một chút, hồng quang lóe lên, tấm chắn đón gió mà lớn dần, hóa thành một tôn hơn 300 trượng lớn nhỏ cự thuẫn, mặt ngoài liệt diễm sáng rực. Xem xét liền biết lực phòng ngự phi phàm. Mà lúc này, Chu Tầm kiếm ảnh hóa vừa đã kích phát hoàn tất, chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn phía xa Hồng Cốc đạo nhân, hướng nó nhẹ nhàng điểm một cái. Đi. Lôi kiếm tựa như cùng một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng về Hồng Cốc đạo nhân kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, kích xạ xuất ra đạo đạo lôi điện chi lực, phát ra lốt bốt tiếng vang. Hồng Cốc đạo nhân trong nháy mắt cảm ứng được cái kia cô cường đại lôi điện chi lực tới gần, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Trong lòng đống nhiên đối với đạo này hộ thuẫn, không có lực lượng. Vung tay lên, hai viên phụ lục phòng ngự bay ra, hóa thành hai viên kim sắc hơi mở tầm chắn, ngăn tại phía trước. Như vậy, ba đạo phòng ngự này mới khiến hắn có một tia cảm giác an toàn. Đúng lúc này, Huyền Đình lôi kiếm mang theo quần quần lôi đỉnh chi lực, hung hăng đụng vào cái kia ba đạo phòng ngự phía trên. Trong chốc lát, kim mang, ánh lửa cùng lôi hồ sen lẫn lấp lóe, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trước hai tầng kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, chỉ còn lại hỏa diễm cự thuẫn tại lôi kiếm trùng kích vào, kịch liệt lay động. Hào quang màu đỏ thắm lúc sáng lúc tối, đau khổ trèo trống, phản phất sau một khắc liền muốn phá toái. Hồng Cốc đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, ý đồ ổn định lại phòng ngự. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Đột nhiên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội pháp lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, rót vào cái kia lung lay sắp đổ trong phòng ngự. Hỏa diễm trên cự tuấn hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, cháy hừng hực đứng lên, ý đồ đem lôi kiếm lực lượng đốt cháy hầu như không còn. Chu Tầm thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa điểm nhẹ, Huyền Đình lôi kiếm bên trên lôi hồ càng thêm cuồng bạo, thân kiếm rung động kịch liệt, lần nữa khởi thế. Bộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích, trùng điệp đánh vào liệt diễm trên cự tuấn. Vậy mà trực tiếp đem hắn cho đập bay, hóa thành một viên nửa thước lớn nhỏ hồng sắc tấm chắn, hướng trên mặt đất rơi đi. Mà Huyền Đình lôi kiếm thì tiếp tục hướng phía trước, lơ lửng tại Hồng Cốc đạo nhân trước mặt, kiếm tiêm chỉ hướng hắn. Thấy vậy một màn, Hồng Cốc đạo nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, đối với mình bị thua, trong lòng của hắn sớm có nhận biết, có thể như thế thua nhanh như vậy, là hắn không hề tưởng tượng đến. Thế là thở dài một hơi, nói, ta nhận thua. Tiếp lấy, chỉ gặp trọng tài kia tu sĩ cơ nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Tầm, sau đó tuyên bố, "Chu Tầm, thắng." Nghe được kết quả này, Bạch Vũ sắc mặt âm trầm, hướng một bên Ngô Phong đạo, sau đó liền nhìn sư thúc ngài, "Yên tâm đi." Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, vòng thứ 2 giao đấu kết thúc. Tiếp lấy chính là vòng thứ 3, vòng thứ 4. Cái này hai vòng bên trong, Chu Tầm Quân lấy cường thế thái độ, đem đối thủ đánh bại, trong đó càng có một tên Bạch Cốt Sơn người. Cái này làm cho Bạch Vũ khó mà tiếp nhận. Bất quá cũng may lập tức liền là Giang Lăng phủ phủ chủ tranh đoạt trận chiến cuối cùng. Cửa thành phía tây bên ngoài, Cơ Nguyên chậm rãi bay tới cái lôi đài thứ 3 trên không, quét mắt một chút đám người, sau đó, chính là Giang Lăng phủ phủ chủ quyết thắng chi chiến, ta lần nữa nhắc lại một chút quy tắc, tuyệt đối không cho phép đả thương người tính mệnh, nếu không, đem tiếp nhận ta đại tấn cùng ba nhược tự liên thủ truy sát. Chu Tầm, Lô Phong, các ngươi bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Tầm liền phi thân lên, đi vào trên đài cao này. Tại hắn đối diện, một tên người khoác hắc bảo lão giả đứng giữa không trung, chính là hôm đó thấy qua Ngô Phong. "Chu Tầm, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, chúng ta Bạch Cốt Sơn nhưng đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, đại hội kết thúc về sau, ngươi liền muốn tiếp nhận ta Bạch Cốt Sơn lựa giận." Lúc này, Chu Tầm bên tai truyền đến Ngô Phong truyền âm. "Kinh Châu 26 phủ, Giang Lăng phủ bất quá xếp tại trung dù, ngươi Bạch Cốt Sơn vì sao như vậy trung tình, xem ra trong đó có mặt khác châu ảo diệu a." Chu Tầm không có trực tiếp trả lời, mà là nói đến chính mình hôm nay nghĩ tới một cái phỏng đoán. "Ngươi muốn chết?" Nghe vậy, Ngô Phong sắc mặt đại biến, sau đó lập tức hồi phục bình thường. "Hôm nay, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bạch Cốt Sơn nội tình, cần biết tông môn tu sĩ không thể lừa gạt." Nói tay khẽ hơi, một tôn cao bảy thước khô lâu màu trắng xuất hiện tại trước mặt, trong hai mắt một cô u lục sắc ngồi lửa. Chính là cái kia Huyền Cốt Phi Cương. Chương 701, Tống Bảo Đồng Tử. "Tôn này Phi Cương, ta vui lòng nhận." Chương 701, Tống Bảo Đồng Tử. "Tôn này Phi Cương, ta vui lòng nhận." Chu Tầm nhìn xem trước mặt tôn này Phi Cương, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Theo nó một thân khí thế đến xem, cơ hồ có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng so sánh. Huống chi còn có một cái Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong Ngô Phong. Hai tướng muốn điệp ra tình huống dưới, thực lực là có thể cùng bình thường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tương đương. Bất quá cũng may Chu Tầm chính là lôi tu, đối với sức cương, huyết cương bực này tà đạo đồ vật có khắc chế hiệu quả, từ phương diện này tới nói, hắn lại là chiếm thượng phong. Ý niệm tới đây, trong lòng có đáy, thế là khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Đã sớm nghe nói Bạch Cốt Sơn Huyền Cốt Vương uy danh, hôm nay Chu Mỗ vừa vận kiến thức một phen." Nói đi, tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ, một đạo linh quang hiện lên, hóa thành một thanh dài ba thước phi kiếm màu tím trôi nổi tại trước mặt, bốn bề lôi quang lấp lóe. Đúng là hắn Huyền Đình Lôi Kiếm. Tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay pháp lực rung động, hướng về thân kiếm một chút. Ầm lôi quang đại tác, lôi kiếm đón gió biến chướng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Thấy vậy, Chu Tầm pháp quyết biến đổi, chỉ gặp lôi kiếm nhoáng một cái, đạo đạo kiếm quang màu tím phân ra, vây quanh Chu Tầm, trên dưới tung bay. Thô sơ giản lược khẽ đến, chừng 360 đạo. Đại ca kiếm quyết này lại là càng thành thạo. Phía dưới cách đó không xa, Vương Nhị Nưu nhìn xem cái này đạo đạo kiếm quang, không khỏi cảm khái một câu. Không sai, hiện đệ chính là pháp tu, nhưng ở kiếm tu này một đạo, đồng dạng là thiên phú tuyệt luân, đạo này kiếm quyết, coi như cùng ngươi so sánh, chỉ sợ cũng là sắp xỉ như nhau đi. Thiên tứ chân quân bổ sung một câu. Đạo huynh lời ấy sai rồi, coi như đơn thuần kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ ta cũng không phải đại ca đối thủ. Vương Nhị Nưu cười khổ nói. Hắn nhưng là được chứng kiến Chu Tầm thi triển thiên nguyên kiếm trận uy thế. Chư hệ đệ nhất lôi đạo pháp quyết, phối hợp sát phạt đỉnh cao nhất kiếm đạo chi thuật. Cấp độ kia chẳng cảnh, có thể xương gì thế. Trận chiến ngày hôm nay, đại ca tất nhiên nhẹ nhõm thủ thắng. Vương Nhị Nưu bừng lòng nói. So với Vương Nhị Nưu hai người nhẹ nhõm, một bên khác Bạch Vũ lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lại là một chiêu này. Hắn một cái lôi tu, đến cùng từ nơi nào học được chiêu này kiếm đạo chi thuật. Cũng may sư thúc có Huyền Cốt Vương tại, cầm xuống trận chiến này khi không nói chơi. Mọi người ở đây trong ánh nhìn chăm chú, Chu Tầm pháp quyết biến đổi. Cái này 360 đạo kiếm quang liền một đạo hướng về Huyền Đỉnh Lôi Kiếm dung đi vào, giống như bách điểu về rừng. Mỗi một đạo kiếm quang dung nhập, lôi kiếm liền sẽ càng sáng hơn một phần. Khi tất cả kiếm quang toàn bộ dung nhập, cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như bạch quang, cực kỳ lóa mắt. Toàn bộ thân kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang là xuất kích mà cảm thấy hưng phấn. Đối diện Ngô Phong cảm ứng được một màn này, sắc mặt không thoải mái, lúc này thao túng Huyền Cốt Phi Cương ngăn tại trước người của mình. Huyền Cốt Phi Cương chính là lấy Nguyên Anh hậu kỳ thể tu hải cốt luyện chế mà thành, nó trình độ bền bỉ, làm cho người liễu lưới, đủ để đón đỡ thượng phẩm công kích pháp bảo công kích. Tật đúng lúc này, Chu Tầm một chiêu này rốt cục thi triển hoàn tất, hướng về Ngô Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền Đình Lôi Kiếm hóa thành một đạo lam sắc linh quang, mau chóng bay đi. Vâng. Cái kia đạo linh quang màu lam lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt liền cùng Huyền Cốt Phi Cương hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, phản phất thiên địa cũng vì đó rung động. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, lấy cả hai chỗ va chạm làm trung tâm, nhấc lên từng vòng năng lượng cuồng bạo gợn sóng, hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đi. Huyền Cốt Phi Cương không hổ là lấy Nguyên Anh hậu kỳ thể tu hải cốt luyện chế mà thành, tại bực này đã kích cường liệt phía dưới, tuy bị cái kia linh quang màu lam đâm đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại không có chút nào phá toái chi tượng, quanh thân ẩn ẩn tán phát u bạch quang mang ngược lại càng nồng đậm, phản phất tại cùng lôi kiếm kia chi quang lẫn nhau chống lại. Thấy vậy, Chu Tầm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt khô lâu, có thể đón đỡ chính mình kiếm ảnh hóa một chi thuật một kích, có thể thấy được vật này lực phòng ngự độ cao. Mà Ngô Phong trải qua này một lần, trong lòng cũng thở dài một hơi. Mặc dù đối với Huyền Cốt Vương có đầy đủ lòng tin, nhưng Chu Tầm Phương tải một kiếm kia, thực sự quá mức kinh diễm. Cũng may Huyền Cốt Vương chịu đựng được khảo nghiệm. "Chu Tầm, ta thừa nhận ngươi một kiếm này uy lực không tệ, nhưng ở ta Huyền Cốt Vương trước mặt, cũng bất quá như vậy. Sau đó, cũng nên đến với ta." Nói đi, Ngô Phong hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tối nghĩa pháp quyết đánh vào Huyền Cốt Phi Cương thể nội. Chỉ gặp cái kia Huyền Cốt Phi Cương trên người xương cốt vang lên kẹt kẹt, bên ngoài thân đạo đạo phù văn hiện hiện, xem xét liền chi kỳ bất phàm. Ngay sau đó, Phi Cương bỗng nhiên há miệng ra, cười quỷ dị một chút. Kiệt kiệt kiệt. Ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy vậy một màn, Chu Tầm thầm nghĩ không tốt. Trong tay chế trụ hai viên tứ giai trung phẩm phù lục phòng ngự trong nháy mắt kích phát, hóa thành hai viên kim sắc lồng ánh sáng hơi mở đem hắn bao khỏa ở bên trong. Ngay tại lồng ánh sáng dâng lên một sát na, ầm. Một đạo khó nghe tiếng kim loại ma sát vang lên, ngay sau đó một đôi cốt chảo trong nháy mắt xuất hiện, đem hai viên lồng ánh sáng trực tiếp cào nát. Một kích chi lực, liên diệt hai đạo trung phẩm phòng ngự lồng ánh sáng. Bực này uy năng, tuyệt đối đặt chân nguyên anh hậu kỳ ngưỡng cửa. Chu Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn xem đối diện cô lâu, càng xem càng ưa thích. Bực này không cần tự thân pháp lực cung cấp nuôi dưỡng, mà có thể tự hành đối địch bảo vật, chính là hắn yêu nhất. Nghĩ tới đây, Chu Tầm thế là không lưu tay nữa. Miệng há ra, 72 mai lôi trùng sáng lạn như lưu tinh, trong nháy mắt bay ra, sau đó chiếm cứ gần vạn trượng không gian, đem Ngô Phong cùng Huyền Cốt Vương bao khỏa ở bên trong. Ngay sau đó, Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, hướng về hắn chỉ bảo, tiếp lôi cựu thiên không trung đạo đạo mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, một cỗ cuồn cuộn thiên uy truyền tới, đem phía dưới Huyền Cốt Vương gắt gao khóa chặt. Đúng là hắn cái kia mô phỏng hóa hình lôi kiếp thần thông. Chỉ gặp cái kia 72 mai lôi trùng trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, từng đạo tráng kiện lôi điện chống rông sinh ra. Cảm ứng được hư không cái kia đạo đạo lôi quang ẩn chứa cường đại uy lực, Huyền Cốt Vương không khỏi thân thể run lên, vậy mà toát ra một tia sợ hãi, muốn lập tức thoát đi. Phải biết, bực này ẩn chứa thiên địa chi uy lôi kiếp, chính là hắn loại này phi cương nhất là e ngại đồ vật. Nhưng tại đạo thần thông này khóa chặt phía dưới, hắn đã không cách nào thoát đi. Thế là chỉ có thể hai tay một khung, lên đỉnh đầu đông nhiên hình thành một viên mấy trượng lớn nhỏ trong suốt cốt thuẫn. Chu Tầm thì mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn Huyền Cốt Vương hành động, nhẹ nhàng một tiếng, rơi. Trong nháy mắt, một đạo cỡ thùng nước lôi điện màu tím đông nhiên đập xuống, cùng trong suốt cốt thuẫn chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó, ầm, cốt thuẫn trong nháy mắt nổ tung, cho nên ngay cả đạo thứ nhất lôi kiếp đều không thể ngăn lại. Kiếp lôi này khắc chế hiệu quả, dĩ nhiên cường đại như thế sao? Chu Tầm không khỏi kinh ngạc, cái này Huyền Cốt Vương thực lực, nhìn nhiều nhất bảo lưu lại ba thành mà thôi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chỉ gặp đạo thứ hai lôi quang lại hạ xuống. Ầm ầm, lôi quang đánh vào Huyền Cốt Vương chân thân bên trên. Lôi quang chạy khắp toàn thân của hắn, Huyền Cốt Vương lập tức cứng đờ, cái kia nguyên bản tản ra u bạch quang mang hải cốt trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều. Lô Phong gặp tình hình này, lòng nóng như lửa đốt, không để ý tự thân pháp lực hao tổn, cưỡng ép đem một cỗ nồng đậm linh lực rót vào Huyền Cốt Phi Cương thể nội, ý đồ ổn định thương thế của nó cũng tăng cường nó phòng ngự. Nhưng mà, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo tráng kiện lôi điện liên tiếp đập xuống, Huyền Cốt Phi Cương mặc dù tại Ngô Phong liều mạng chống đỡ dưới đau khổ dãy rủa, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản cái này phản phất thiên phạt kiếp lôi công kích. Cả người khí tức trong nháy mắt trượt xuống, sáng tối tiêu tan, phản phất trong sóng cả một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Huyền Cốt Vương tất nhiên sẽ bị triệt để phá hủy. Ngô Phong trong lòng âm thầm tiêu khổ. Phía dưới Bạch Vũ sớm đã sắc mặt trắng bệch, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Tầm cánh cường đại như thế, ngay cả Huyền Cốt Vương đều bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Cái này phải làm sao mới ở đây? Nếu là Bạch Cốt Vương tổn hại, ta nên như thế nào hướng phụ thân bàn giao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là bọn hắn Bạch Cốt Sơn trọng yếu nhất nội tình. Mà Vương Nhị Nhu cùng Thiên Tứ Chân Quân thì mặt lộ vẻ mừng rỡ. Thiên Tứ Chân Quân khẽ gật đầu, cười nói, hiện đệ thần thông này vừa ra, thắng bại đã mất lo lắng. Đúng lúc này, Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa bố. Một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một viên toàn thân xanh đen chi sắc vòng tròn. Chính là năm đó đánh giết Ngự Huyền Chân Quân đằng sau chiến lợi phẩm, tỏa linh hoàn. Lên, Chu Tầm pháp quyết đánh. Viên này vòng tròn đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành gần trăm trượng lớn nhỏ, mặt ngoài hiện ra từng đạo kim sắc minh văn, không ngừng lưu động. Dựa theo Ngự Linh Chân Kinh bên trong ghi chép, bảo vật này nhẹ thì như lông hồng, nặng thì như Thái Sơn. Dưới một kích, như có vạn tòa núi lớn đánh tới, liền xem như tứ giai yêu thú cũng khó có thể đón đỡ thứ nhất kích. Càng quan trọng hơn là, bảo vật này càng có khốn địch công hiệu, tuyệt đối là pháp bảo thượng phẩm bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Chu Tầm đem ánh mắt nhìn về hướng Huyền Cốt Vương, khẽ nhả một cái khốn chữ. Vòng tròn liền hóa thành một đạo lưu quang. Sau một khắc xuất hiện tại Huyền Cốt Vương đỉnh đầu, một tay lấy Huyền Cốt Vương vây ở bên trong. Làm xong những này, Chu Tầm thân hình lóe lên, xuất hiện tại Huyền Cốt Vương trước mặt. Đạo đạo pháp quyết đánh ra ngoài, trong khoảnh khắc đem Huyền Cốt Vương phong cấm, sau đó đem nó chứa vào trong túi chứa vật. Nô Phong thấy thế, nổ đom đóm mắt, giận dữ hét: "Chu Tầm, ngươi dám can đảm đoạt ta Huyền Cốt Vương, là muốn cùng chúng ta Bạch Cốt Sơn không chết không thôi sao?" Nói đi, hắn cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần thương thế, hai tay vũ động, thi triển ra một đạo huyết hồng sắc pháp quyết, chỉ gặp hắn quanh thân huyết khí tràn ngập, dường như muốn thi triển một loại nào đó cấm kỵ chi thuật. Chu Tầm ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngô Phong, chớ có sai lầm, không có Huyền Cốt Vương, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao?" Ngô Phong lại ngẩng mặt làm ngơ, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia quang mang màu đỏ như máu càng nồng đậm, khí tức của hắn cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên, lại có đột phá nguyên anh hậu kỳ dấu hiệu. Thấy vậy, Chu Tầm ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng khẽ nhúc nhích, lật bàn tay một cái, quân mang xuất hiện trong tay của mình. Chậm rãi rót vào pháp lực, đoạn mâu trong nháy mắt trở nên dài khoảng 3 thước. Quyết định xa xa Ngô Phong, hung hăng ném một cái. Đoạn mâu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Ngô Phong trước mặt một trượng chỗ. Phốc phốc. Tại hắn kinh ngạc vẻ mặt, từ hắn cánh tay trái chỗ xuyên qua, trực tiếp cắt đứt. Bị một kích này, Ngô Phong trong lòng hoảng hốt. Chỉ cần cái kia đoạn mâu tại chết lên một thước, đánh trúng chính là đầu của hắn. Ngô Phong mạc muốn từ không, nếu không có đại hội không được đoạt tính mạng người, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Chu Tâm lạnh lùng nói. Lập tức gặp qua ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cơ Nguyên trưởng lão, Cơ trưởng lão, không biết có thể hay không tuyên bố kết quả. Lão giả nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Tâm sau đó ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, trận này, Chu Tâm thắng. Nghe được câu này, Ngô Phong đơn giản không thể tin được, hô lớn, ta không phục, ta còn có thể chiến, Chu Tâm ngươi ta tái chiến một trận. Ngô đạo hữu, hẳn là ngươi đối với ta đại tấn sự phạt có dị nghị. Cơ Nguyên thanh âm vang lên. Lúc này, Ngô Phong mới phản ứng được, như bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng giống như thế. Sắc mặt của hắn đầu tiên là trắng bệch như tờ giấy, sau đó dâng lên một trận tức giận đường hồng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Tại sao có thể như vậy? Huyền Quốc Vương, đó là ta Bạch Cốt Sơn trấn sơn chi bảo, có thể nào cứ như vậy bị đoạt đi? Bạch Vũ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hắn lại không hề hay biết. Hắn lòng tràn đầy lấy vi sư thúc Ngô Phong mang theo Huyền Quốc Vương xuất chiến, tất nhiên có thể thủ thắng, bảo trụ Bạch Cốt Sơn uy danh cùng bảo vật. Nhưng hôm nay, hết thảy đều tan thành bọt nước, càng là ngay cả bọn hắn Bạch Cốt Sơn trấn phái chi bảo đều bị đoạt đi. Hắn sau khi trở về nên như thế nào hướng mình phụ thân bằng giao. Về phần Vương Nhị Nhu cùng Thiên Tứ chân quân thì là vô cùng vui sướng. Ta liền biết trận chiến này đại ca tất thắng. Nói như thế, hắn ha không đã là Giang Lăng phủ phụ chủ? Chính là hiện đệ đã cầm xuống một phủ, sau đó liền nhìn hai người chúng ta. Dựa theo tiến trình, hai người bọn họ Quế Dương phủ cùng số không lăng phủ còn cần một tuần mới có thể đến thiên. Chu đạo hữu, chúc mừng ngươi. Cơ Nguyên Tiếu a hướng về Chu Tầm chắp tay nói chúc, có thể lấy Nguyên Anh sơ kỳ chi thân đánh bại Huyền Quốc Vương cùng Ngô Phong liên thủ, thực lực như vậy đã không thua hắn. Điều này đại biểu cái gì? Làm đại tấn thành viên hoàng thất hắn, tự nhiên không gì sánh được rõ ràng. Đa tạ Cơ đạo hữu. Chu Tầm gật đầu xác nhận, nói đi quay người, hướng về Vương Nhị Nhu bọn người bay đi. Từ hắn mấy lần trước đối thủ đến xem, tất nhiên là vị này Cơ trưởng lão cùng Bạch Cốt Sơn hợp mưu kết quả. Bây giờ thấy mình đã thắng, lại tới chúc mừng, thật coi chính mình không biết. Hừ, người trẻ tuổi quá mức cản rỡ. Cơ Nguyên thấy vậy, không khỏi chỉ trệ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Gặp Chu Tầm tới, Vương Nhị Nhu mặt mày hớn hở nói đại ca, trận chiến này thật sự là mở mày mở mặt. Cái kia Ngô Phong lúc trước còn phách lối rất, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Thiên Tứ chân quân cũng là cười nói, hiện đệ này thắng, đại triển ta Đông Hoàng tu sĩ chi phong, càng là thể hiện ra không thua Nguyên Anh hậu kỳ thực lực cường đại. Bạch Cốt này núi ngày sau như muốn trả thù, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Chu Tầm lại là khẽ lắc đầu, Bạch Cốt này chân núi vẫn thâm hậu, tại Kinh Châu càng là nói một không hai, ta bây giờ chiếm bọn hắn Huyền Cốt phi cương, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Thiên Tứ chân quân không hiểu rõ Bạch Cốt sơn nội tình, tự nhiên có thuyết pháp này, mà hắn nhưng là đã điều tra không ít. Chúng ta hay là rời đi trước nơi đây, trở về động phủ lại tính toán sau. Nói đi, Chu Tầm mang theo Vương Nhị Nhu cùng Thiên Tứ chân quân cấp tốc rời đi chiến trường. Mà tại phía sau bọn họ, Ngô Phong nhìn qua Chu Tầm bóng lưng rời đi, trong mắt vẻ oán độc càng nồng đậm. Bạch Vũ thì thất hồn lạc phách đi hướng Ngô Phong, lẩm bẩm nói, sư thúc, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ngô Phong cắn răng nói, về núi trước, đem việc này cáo chi trăm sương sư minh, việc này, chúng ta Bạch Cốt Sơn tuyệt sẽ không nhận thua. Chương 702, Vương Nhị Nhu gặp gỡ, Kiếm Hổ cung thánh tử. Chương 702, Vương Nhị Nhu gặp gỡ, Kiếm Hổ cung thánh tử. Đại tấn tu chân giới, Bạch Cốt Sơn. Toàn nào đó không muốn người biết sơn động chỗ sâu. Một tên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả ngồi ngay ngắn trên bệ đá, ở trước mặt hắn một tôn bạch cốt lơ lửng. Ở dưới sự khống chế của hắn phát ra bạch quang nhàn nhạt. Người này chính là Bạch Cốt Sơn thái thượng trưởng lão, ngoại giới uy phong táng đảm Bạch Cốt chân quân. Đúng lúc này, ngoài động đột nhiên bay vào một đạo hỏa quang, dừng lại tại trên sơn động không, cảm ứng đến tận đây, lão giả con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo tinh quang. Tiếp lấy tay khẽ vẫy, hỏa quang hóa làm một mai truyền âm phù, rơi vào trong tay của hắn. Thì thầm lắng nghe, lại là hắn con trai cả tốt cùng sư đệ tới chơi. Thế là tay áo một tấm, trước mặt bạch cốt khô lâu trong nháy mắt thu nhập bên hông cái túi, sau đó hướng ra phía ngoài truyền âm, vào đi. Thời gian qua một lát, Ngô Phong cùng Bạch Vũ hai người liền thuận sơn động đi đến. Vừa thấy được lão giả, Bạch Vũ cùng Ngô Phong liền không người hạ bái, bái kiến thái thượng trưởng lão. Hai người các ngươi tìm ta chuyện gì? Bạch Cốt chân quân mặt không biểu tình, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Mặc dù là bình thường hỏi một chút, nhưng rơi vào hai người trong tai, lại giống như có vạn quân chi trọng. Bẩm trưởng lão, lần này ta cùng Ngô sư thúc cùng nhau tham dự đoạt linh đại hội, tranh đoạt Giang Lăng phủ chủ vị trí, ai nghĩ tới vậy mà đụng phải một kẻ khó chơi. Liên tục sư thúc đều bại vào trong tay người này. Bạch Vũ nơm nớp lo sợ nói, đối với vị phụ thân này, hắn là đã sợ lại sợ. Nghe này, Trăm Xương chân nhân không có nổi giận, mà là thản nhiên nói, ta không phải để cho ngươi mang tới Huyền Quốc Vương, tăng thêm nó cũng thua. Nhưng Ngô Phong cùng Bạch Vũ hai người rõ ràng có thể cảm giác được một cô áp lực vô hình sinh ra. Sư minh, người kia chính là lôi thuộc tính tu sĩ, càng là kiêm tu kiếm đạo, hai tướng nhập ra, ta cùng Huyền Quốc Vương liên thủ phía dưới, y nguyên không phải người này địch thủ. Càng là càng làm cho Huyền Quốc Vương bị người này thu đi rồi. Ngô Phong trong lòng run sợ nói, Mặc dù đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng ở vị sư minh này trước mặt, hắn hay là như là mới nhập môn bình thường, cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là hắn biết vị này là sư minh uy thế cùng tàn nhẫn, tuyệt sẽ không quản ngươi có đúng hay không sư đệ hay là nhi tử. Dù sao chết trong tay hắn dưới, đã không chỉ một hai cái. Nghe đến đó, Bách Cốt Chân Quân lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về hướng Ngô Phong, trong mắt bắn ra một đạo bức nhân tinh quang, làm hắn sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Huyền Cốt Vương ném đi. Thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, nhưng lại ngay cả bốn phía tường đá đều đang run rẩy bình thường. Thuộc hạ, hài nhi vô năng. Ngô Phong cùng Bạch Vũ song song quỳ xuống, có chút phát run, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật lâu, cố uy thế này mới chậm rãi giảm nhạt, chỉ nghe phía trên truyền đến một thanh âm, nói một chút làm sao bại. Lập tức Ngô Phong đem ngày đó cùng Chu Tầm đối chiến quá trình, một năm một mười nói ra. Lôi đạo kiếm trận chi thuật cũng là lần đầu tiên gặp. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thậm chí ngay cả ngươi tăng thêm Huyền Cốt Vương đều không phải là đối thủ, xem ra người này lai lịch không nhỏ. Bách Cốt Chân Quân tự đủ. Đúng vậy à, trưởng lão chúng ta từng điều tra qua lai lịch của người này, liền xem như mượn nhờ Đại Tấn Ti tình báo, trừ người này 10 năm trước từ Thành Châu chuyển tống tới tin tức bên ngoài, lại không bất kỳ tin tức gì. Phản phất, đúng là trống rông xuất hiện đồng dạng. Hắn cái kia hai tên đồng bạn cũng là như thế. Bạch Vũ đội vàng trả lời. Tốt, ta đã biết, các ngươi tự đi Huyền Phong Động lãnh phạt 20 năm đi. Nghe được Huyền Phong Động ba chữ, Nô Phong cùng Bạch Vũ không khỏi thân thể run lên. Động này chính là bọn hắn Bạch Cốt Sơn bên trong một lấy làm kỳ, ở trong chứa thực phách âm phong gió này tác dụng tại thần hồn. Giống như chịu hồn luyện phách bình thường đau đớn, nhưng cùng lúc đối với thần hồn cũng không nhỏ chỗ tốt. Bọn hắn Bạch Cốt Sơn có thể bây giờ tiến tuổi, cùng cái này Huyền Phong Động có quan hệ trực tiếp. Là Bạch Vũ cùng Nô Phong gật đầu, lập tức thối lui ra khỏi nơi đây. Đợi hai người rời đi về sau, Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt trở nên âm trầm. Chu Tầm, khi bọn ngươi không phải cùng sông Giang Lăng phủ vật kia tới. Một bên khác, Chu Tầm thắng được Giang Lăng phủ chi chiến đằng sau, liền thanh danh lên cao, tại toàn bộ Tấn Dương Tiên Thành lưu truyền. Lôi đạo kiếm tu, tổ hợp như vậy, liền xem như bây giờ Đại Tấn, cũng chỉ có trong điện tịch ghi chép từng có. Mà hắn càng là lấy Nguyên Anh sơ kỳ chi thân, đánh bại Huyền Cốt Vương cùng Ngộ Phong liên thủ. Huyền Cốt Vương chính là Bách Cốt Chân Quân dưới trướng Tam Đại Xương Cương một trong, thực lực có thể cùng đại tu sĩ so sánh, nổi tiếng bên ngoài. Như vậy, há không đại biểu cho Chu Tầm có được Nguyên Anh hậu kỳ thực lực? Sơ kỳ tu sĩ liền có được hậu kỳ chiến lực. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại Tấn tu sĩ làm sao có thể không biết được, mang ý nghĩa đây là một tên hóa thần hạt giống. Tương lai có trùng kích hóa thần tư cách. Thế là thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều có người tới cửa bái phòng. Trong động phủ, Chu Tầm đưa tiễn một đợt khách tới thăm, cùng Thiên Tứ Chân Quân ba người ở trong viện nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy nữa, trong tay của ta linh trà đều muốn hết sạch. Cái này Đại Tấn tu sĩ, cũng thực sự quá nhiệt tình. Chu Tầm không khỏi cười khổ nói, cái này chính nói rõ hiền đệ tên đã truyền khắp toàn bộ Tấn Dương Thiên Thành. Thiên Tứ Chân Quân khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, đại ca thực lực độ cao, tự nhiên danh truyền thiên hạ. Vương Nhị Nhu bổ sung một câu. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang từ động phủ cửa ra vào bay tiến đến, rơi vào trên cấm chế phương, trái đột phải bọn. Đến, lại người đến. Chu Tầm lắc đầu. Cũng may mấy ngày nay chính là chờ đợi số Không Lăng phủ cùng Quế Dương phủ giao đấu khoảng cách, bọn hắn không có chuyện gì khác muốn làm. Không phải vậy chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy tiếp đại khách tới thăm. Chu Tầm khuất chỉ bắn ra, một đạo linh quang đánh vào phía trên truyền âm phủ bên trên. Ngay sau đó, một đạo giản mua mà hữu lực thanh âm truyền ra, Kiếm Hổ cung Liễu Hà đến đây bái phỏng. Còn xin Chu đạo hữu thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp nhau. Liêu Hà, Kiếm Hổ cung thái thượng trưởng lão, Kiếm Tiên Liêu Hà. Nghe được cái tên này, trong lòng ba người đồng thời hiện lên một đầu tin tức. Đây chính là bây giờ Đại Tấn thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Bây giờ Kiếm Hổ cung có thể bảo trì bây giờ thanh thế, cùng hắn có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hắn thực lực có thể xưng hóa thần phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Liền xem như Bách Cốt Chân Quân cũng có không bằng. Phải biết, Bách Cốt Chân Quân thế nhưng là có ba đầu có thể so với đại tu sĩ Dương Cương làm giúp đỡ, nhưng y nguyên không bằng Liêu Hà nổi danh. Có thể thấy được người này thực lực độ cao. Chỉ là nhân vật như vậy, như thế nào bái phòng chính mình? Chu Tầm cực kỳ nghi hoặc. Hắn bây giờ tên tuổi tuy mạnh, nhưng triển lộ ra thực lực cũng liền cùng Liêu Hà năm đó tương tự. Ba người liếc nhau một cái, chỉ mỗi ngày ban thưởng chân quân trước tiên mở miệng nói, nếu là Liêu Kiếm Tiên tới đây, chúng ta tự nhiên không có khả năng chậm trễ. Thế là ba người cùng nhau đứng dậy, đi tới cửa nên đón. Mở ra cửa lớn, liền trông thấy một tên người mặc người đeo hộp kiếm trung niên đứng tại cửa ra vào. Khoan bào đại tụ, áo trắng như tuyết, mực phát hơi buộc, bên hông ngai lưng ngọc nhẹ nhàng rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng phiêu tán. Đứng ở nơi đó, giống như một đầu chín ngày trường hà chậm chậm triển lộ trước mặt. Gặp qua Liễu Kiếm Tiên, Chu Tầm ba người dẫn đầu thi lễ. Ba vị đạo hữu khách khí, tại hạ mạo muội tới chơi, nếu có đã quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi. Liễu Hà có chút mở miệng, nho nhã lễ độ, đổ giống như một vị thế gian nho khách. Còn xin Liễu Kiếm Tiên đi vào một lần. Lập tức bốn người cùng nhau đi vào cửa lớn, đi vào trong viện đình nghỉ mát tán vị, bốn người vừa vặn đem bàn đá ngồi đấy. Vừa mới ngồi xuống, Liễu Hà liền lấy ra một viên kiếm phù, để lên bàn, mở miệng nói, phù này phong ấn ta một đạo sông lớn kiếm khí. Uy năng đạt tới ta toàn lực tán thành, mạng muội tới chơi, còn xin Chu đạo hữu vui vẻ nhận. Chu Tầm nghe vậy, không khỏi sáng lên. Liêu Kiếm Tiên một kích toàn lực tán thành, nó uy năng đặt ở đại tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng là đỉnh cao nhất. Liền xem như năm đó Trung Châu Thiên Nhất Chân Quân, chỉ sợ cũng không có so với không lên. Đa tạ, Chu Mỗ liền ngại ngùng mà nhận, không biết Liêu Kiếm Tiên hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Chu Tầm không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp hỏi thăm về đối phương ý đồ đến. Ngày đó Chu đạo hữu cùng đánh bại Huyền Cốt Vương lúc, chỗ thi triển kiếm quyết, tựa hồ là ta kiếm hồ cung bí mật bất truyền, kiếm ảnh hóa một chi thuật. Liêu Hà ánh mắt như kiếm, sắc bén bức người. Nghe vậy, Chu Tầm cùng Vương Nhị Nhu không khỏi kinh hãi. Hẳn là bọn hắn cái này kẻ đồ, còn cùng kiếm hồ cung không nhỏ nguồn gốc. Hai người liếc nhau một cái, lập tức Chu Tầm chậm rãi nhẹ gật đầu, chính là thuật này. Bất quá, Chu Tầm ngữ khí ngừng lại một chút, nói tiếp, Liêu kiếm tiên như thế nào chứng minh pháp này là người kiếm hồ cung chi thuật? Thuật này chính là ta kiếm hồ cung tam đại bí truyền một trong. Liêu Hà thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, nói ra một đoạn bí ẩn không muốn người biết. Ba vị đạo hữu nên biết được ta kiếm hồ cung đã từng là hóa thần môn phái. Không sai. Chu Tầm ba người gật gật đầu. Năm đó ta kiếm hồ cung hóa thần lão tổ, kiếm thần Liêu Trắng biến mất đằng sau, trong môn ta chuyển thừa bí cảnh cửa vào đống nhiên mất đi hiệu lực, cũng không còn cách nào tiến vào. Cho nên cái này tam đại bí truyền, liền chỉ có bản thiếu lưu truyền. Thí dụ như kiếm ảnh này hóa một chi thuật, ta kiếm hồ cung bây giờ lưu truyền, liền chỉ có hai tầng đầu. Mà Chu đạo hữu hôm đó thi triển, nếu như không sai, chính là đệ tứ trọng, dòng giá 360 đạo kiếm quang hòa làm một thể, uy năng tăng lên trọn vẹn gấp 2. Đây là trong môn ta bây giờ đều không có kiếm quyết. Đây cũng là Liễu Mộ hôm nay tới cửa nguyên nhân, còn xin Chu đạo hữu vui lòng chỉ giáo, cái này kiếm ảnh hóa một chi thuật chính là từ chỗ nào đọc được. Liêu Hà nói, vậy mà toát ra một tia kích động. Nghe vậy, Chu Tầm lắc đầu, bằng vào bộ này lý do thoái thác, chỉ sợ chứng minh không được kiếm ảnh hóa nhất chính là ngươi kiếm hồ cung chi pháp đi. Nghe này, Liêu Hà hơi nhướng mày, quét mắt một chút, sau đó nói, đã như vậy, ta liền thi triển pháp quyết này. Nói thân thể lắc một cái, sau lưng hộp kiếm tự động bay lên. Một thanh mất tiếng không ánh sáng trường kiếm màu xanh bay lên, lơ lửng tại Liêu Hà trước mặt. Tiếp lấy, hắn một tay dựng thẳng thành kiếm chỉ. Kiếm ảnh hóa nhất tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng quát nhẹ. Đầu ngón tay pháp lực rung động, một đạo linh quang chiếu vào trường kiếm màu xanh đánh qua. Chỉ gặp từng đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, vờn quanh tại Liêu Hà bốn bề, trên dưới tung bay, tinh tế số đi, chừng 27 trôi. Tiếp lấy pháp quyết biến đổi. Những kiếm quang này liền một đạo hướng về trường kiếm kiếm dung đi vào, giống như bách điểu về rừng. Mỗi một đạo kiếm quang dung nhập, lôi kiếm liền sẽ càng sáng hơn một phần. Khi tất cả kiếm quang toàn bộ dung nhập, cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như bạch quang, cực kỳ lóa mắt. Trông thấy một màn này, Chu Tầm lòng nghi ngờ đi vào, nhẹ gật đầu, không sai, chính là kiếm ảnh hóa một chi thuật. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp Liễu Hà hai tay bấm niệm pháp quyết biến đổi, lần nữa hướng về hướng trường kiếm một chút. Chỉ gặp từng đạo kiếm quang kia lần nữa phân hóa đi ra. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, những kiếm quang này chừng 54 trôi. Tiếp lấy hắn khẽ quát một tiếng, Thiên Nguyên kiếm trận, lên. Những kiếm quang này bắt đầu biến hóa, dựa theo quy luật nhất định sắp xếp du tẩu đứng lên. Đại ca, đây là Thiên Nguyên kiếm trận không sai. Vương Nhị Nhu sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói. Nhị Nhu, xem ra ngươi kiếm quyết này thật là kiếm hổ cung bí truyền. Chu Tầm trả lời. Vương Nhị Nhu gật gật đầu, sau đó nói, đại ca, sau đó giao cho ta đi. Chu Tầm tự nhiên không có gì nghị, cuối cùng hắn cái này một thân kiếm đạo chi thuật chính là đến từ Vương Nhị Nhu. Về phần hắn từ nơi nào được đến, chính mình lại là không biết được. Mà cái này Liễu Hà chính là vì pháp này mà đến, vậy hắn chân chính muốn tìm người chính là Vương Nhị Nhu mới đối. Chỉ gặp Vương Nhị Nhu mở miệng nói, Liêu kiếm tiên, ngươi có thể dừng lại, chúng ta tin tưởng ngươi. Liêu Hà nghe vậy sững sờ, đưa ánh mắt về phía Chu Tầm. Liêu kiếm tiên, dừng lại đi, vị này là Vương Nhị Nhu, giống như ngươi là một tên kiếm tu, ta cái này một thân kiếm đạo đều là học được từ với hắn chi thủ. Chu Tầm giải thích một câu. Liêu Hà lập tức ngừng trong tay động tác, đem trường kiếm màu xanh thu về nhập hộ. Nhưng trên mặt rõ ràng còn mang theo một tia nghi hoặc. Nhị Nhu, ngươi cũng thi triển một phen. Vương Nhị Nhu khẽ gật đầu, đứng dậy, khẽ nhếch miệng, một viên kiếm hoàn bay ra, hóa thành một thanh tam xích trường kiếm bỗng nhiên lơ lửng tại trước mặt. Đây là canh kim kiếm hoàn pháp. Liêu Hà trên mặt lộ ra kinh sợ, sau đó lộ ra kinh hỉ sự tình, trong mắt khó nén kích động. Vương Nhị Nhu nghe vậy gật đầu. Kiếm ảnh hóa nhất. Vương Nhị Nhu khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh, những quang ảnh này đan vào lẫn nhau cuốn quanh, số lượng không ngừng gia tăng, trong chốc lát liền có 360 đạo kiếm quang hiện hiện. Cùng Liêu Hà trước đó thi triển khác biệt, Vương Nhị Nhu trong kiếm quang ẩn chứa một loại vận luật đặc biệt, một loại cực kỳ sắc bén cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, hắn kiếm chỉ điểm nhẹ, 360 đạo kiếm quang bắt đầu chậm rãi dung hợp. Liêu Hà thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng kích động, quả nhiên là kiếm ảnh hóa một chi thuật, lại nhìn thủ pháp này cùng ý cảnh, tựa hồ ẩn chứa canh kim kiếm ý. Vị này Vương đại bạn, không biết ngươi là từ đâu tập được thuật này. Vương Nhị Nhu thu kiếm nhập đan điền, chậm rãi ngồi xuống, quét mắt một chút bốn phía. Vung tay lên, một đạo kim sắc lồng ánh sáng hơi mở đem mọi người bao quạ. Thấy vậy, Vương Nhị Nhu mới yên tâm, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về Liêu Hà truyền âm nói gì đó. Mà Liêu Hà đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên, hô hấp cũng biến thành gấp rút, sắc mặt đỏ bừng, kích động không kềm chế được. Thật lâu lúc này mới chậm rãi bình tĩnh. Lúc này, Vương Nhị Nhu mới nhìn hướng về phía Chu Tầm, mặt lộ ấy này chi sắc, nói, lại ca, thật sự là ta từng phát ra lời thề, trừ phi gặp phải họ Liễu người, không phải vậy không được hướng bất luận kẻ nào kể ra kiếm quyết này lai lịch. Ta biết được. Chu Tầm khoát tay nào nói. Đối với đây hết thảy, trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có suy đoán. Bất quá, hắn có thể học được bực này kiếm đạo đã là đủ, không cần truy đến cùng lai lịch. Lúc này, Liêu Hà đã bình phục tới, suy nghĩ sâu xa một lát, hướng về Vương Nhị Nhu nói, nếu Vương đạo bạn sẽ ta kiếm hồ cung bí truyền, cái này thánh tử vị trí, chỉ sợ chỉ có thể do ngươi làm nhiệm. Việc này ta tự nhiên gánh chi. Chương 703, Giang Lăng phủ chủ Chu Tầm chương 703, Giang Lăng phủ chủ Chu Tầm nghe vậy, Chu Tầm cũng không nhịn được là vua Nhị Nưu cảm thấy cao hứng. Nói đến, cái này Vương Nhị Nưu từ xuất đạo đến nay, nhân sinh cơ duyên có thể nói là làm cho người sợ hãi thán phục. Năm đó hai người còn tại Hồng Diệp Phường, vừa gia nhập Bách Bảo Các không lâu, Vương Nhị Nưu liền bị Lâm gia nhìn trúng, mời làm bên ngoài con rể. Sau đó càng là chuyển tu kiếm đạo, thành công trúc cơ. Tiếp lấy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, canh kim kiếm hoàn pháp kiếm ảnh hóa nhất thuật tiên nguyên kiếm trận bực này đỉnh cấp kiếm đạo bí thuật tầng tầng lớp lớp. Đi vào Trung Châu không lâu, liền nhận Cửu Kiếm Chân Quân thưởng thức, thu làm đệ tử y bát. Bây giờ đến cái này lại tấn, lại trở thành Kiếm Hổ Cung thánh tử. Bực này gặp vỡ, nói một tiếng khí vận chi tử cũng không phải là quá đáng. Thế là trêu ghẹo nói, Nhị Nưu, ngươi bây giờ làm Kiếm Hổ Cung thánh tử, ngày sau tại cái này lại tấn, liền dựa vào ngươi bảo bọc. Vương Nhị Nưu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đại ca nói đùa, luận kiếm đạo thiên phú, ta so ngươi có thể kém xa. Lập tức bốn người lại trò chuyện lên chuyện tu luyện. Liêu Hà chính là nguyên anh đỉnh phong đỉnh cấp kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ tự nhiên không cạn, Chu Tầm cùng Vương Nhị Nưu hai người đều được ích lợi không nhỏ. Liền không ngớt ban thưởng chân quân cũng không ít thu hoạch. Sau đó mấy ngày, Liêu Hà ở trong động phủ ở lại, dốc lòng chỉ điểm Vương Nhị Nưu kiếm đạo, ngắn ngủi mấy ngày, làm hắn lại có không nhỏ tinh tiến. Liền như vậy, rất nhanh nên đón Quế Dương phủ giao đấu. Quế Dương phủ tại toàn bộ Kinh Châu, chính là nhất là dựa vào sau mấy cái phủ, cạnh tranh cũng không kịch liệt. Tấn Dương Tiên Thành, Tây Thành Môn Lôi Đài. Hôm nay, chính là Quế Dương phủ một vòng cuối cùng giao đấu. Một vị là người mặc gia thú, hình thể to con hán tử cao lớn. Một vị khác thì là Vương Nhị Nưu. Lúc này bọn hắn đã đến trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Chỉ gặp Vương Nhị Nưu hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về trước mặt phi kiếm màu vàng nóng một chút. Phi kiếm màu vàng nóng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đánh vào hắn đối diện tên kia hán tử cao lớn hư ảnh trên pháp tướng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia hán tử cao lớn hư ảnh pháp tướng kịch liệt lay động, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất sắp phá toái. Hán tử thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng tăng lớn pháp lực chuyển vận, ý đồ ổn định pháp tướng. Nhưng mà Vương Nhị Nưu công kích cũng không như vậy đình chỉ, hắn ngay sau đó kiếm chỉ liên động, từng đạo kiếm khí màu vàng như linh xà giống như hướng về pháp tướng quấn quanh mà đi. Những kiếm khí này cùng pháp tướng va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mỗi một lần va chạm đều để pháp tướng không ngừng run rẩy, quang mang cũng dần dần ảm đạm. Dưới đài khán giả nhìn trận mắt hốt mồm, nhao nhao ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này kịch liệt quyết đấu. Người này kiếm đạo tạo nghệ thật sự là kinh người, cái kia phi kiếm màu vàng nóng ở dưới sự khống chế của hắn giống như giao long xuất hải, uy lực vô tận. Một vị lão giả sợ hãi than nói, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Vương Nhị Nưu lần nữa hét lớn một tiếng, phi kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt phân hóa số tròn 360 đạo kiếm quang. Chính là ngày đó nguyên kiếm trận, đem cái kia hán tử cao lớn pháp tướng bao phủ trong đó. Kiếm trận xoay chậm chậm, mỗi một đạo kiếm quang đều lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tại tích góp lực lượng cường đại. Hán tử cao lớn trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác, hắn biết rõ chính mình pháp tướng sắp bị công phá, một khi pháp tướng phá toái, hắn sẽ gặp trọng thương. Nhưng hắn vẫn không cam tâm như vậy nhận thua, cưỡng ép điều động thể nội còn lại pháp lực, ý đồ xông phá kiếm trận vây khốn. Đúng lúc này, Vương Nhị Nưu trong mắt lóe lên một tia bỗng nhiên, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp trong kiếm trận quang mang trong nháy mắt đại thịnh, từng đạo kim sắc kiếm ti hình thành, từ khác nhau phương hướng chia cắt mà đi. Chính là kiếm tu cấp cao nhất thần thông một trong, hóa kiếm là kia. Ầm không bao lâu, sợi tơ màu vàng cùng cự hình pháp tướng đụng nhau, phát ra âm thanh chói tai. Nhưng ngay sau đó, cái kia hán tử cao lớn hư ảnh pháp tướng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang phá thoái, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong không khí. Hán tử cao lớn bản nhân cũng như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết, hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại dưới lôi đài. Ngay sau đó, một tên người mặc áo bào trắng trung niên nho sĩ bay đến trên không, tuyên bố, Quế Dương phủ một vòng cuối cùng, Vương Nhị Nưu thắng. Vương Nhị Nưu trên mặt vui mừng, đi vào Chu Tầm bên người, chắp tay nói, đại ca, tiểu đệ không có nhục sứ mệnh. Chu Tầm cũng cực kỳ cao hứng, kể từ đó, liền có hai tòa phủ cầm xuống, sau đó, liền nhìn Thiên Tứ đạo huynh. Tấn Dương Tiên Thành, Hoàng Thành Quảng Tràng. Hôm nay trên quảng trường răng đèn kết hoa, ở giữa còn dựng một cái chiếm diện tích mấy trăm, năm sáu trượng đại cao. Bởi vì trên quảng trường này sẽ phải cử hành một việc đại sự, tân nhiệm phủ chủ gia phong đại điện. Chỉ có trải qua gia phong nghi thức phụ chủ mới có thể chân chính bị toàn bộ đại tấn chỗ thừa nhận. Chu Tầm, Vương Nhị Nưu cùng Thiên Tứ chân quân sớm đi tới quảng trường, ba người đứng ở một bên, nhìn xem bận rộn đám người cùng hoa lệ bố trí, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đại ca, không nghĩ tới chúng ta thật có thể cầm xuống ba tòa phụ chủ. Vương Nhị Nưu cảm khái một câu nói. Ban đầu, bọn hắn suy nghĩ là cầm xuống hai tòa, kém gọi nhất một tòa đều được. Không nghĩ tới ba người vậy mà đều đứng ở một vòng cuối cùng, cũng cầm xuống đối thủ. Hôm đó Quế Dương phủ giao đấu kết thúc về sau, tiếp lấy chính là số Không Lăng phủ. Phủ này tham dự người tiêu chuẩn, so với Quế Dương phủ còn có không bằng. Thiên Tứ chân quân một đường quét ngang, liền ngay cả một vòng cuối cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, không có chống đỡ dưới 10 hiệp, liền bị Thiên Tứ chân quân đánh bại. Đúng vậy à, bây giờ được người phủ chủ này vị trí, sau đó liền có thể tiếp nhập Đại Tấn hệ thống, nghe nói Đại Tấn triều trong bí khố bảo vật đều là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, hắn dẫn Vượng Điệp muốn tiến giai trở thành Minh Huyễn linh điệp, còn cần Huyễn linh dịch. Mà luyện chế Huyễn linh dịch mấy loại kia linh vật, đều là cực kỳ hiếm thấy cao giai linh vật, chỉ dựa vào chính mình Chu Tầm thật đúng là không có nhiều năm chắc có thể kịp thời đủ, mà bây giờ mượn nhờ Đại Tấn hoàng triều, ngược lại là có rất lớn hy vọng. Thiên Tứ chân quân cười nói, toàn do Hiền đệ cùng Nhị Nưu trợ giúp, nếu không phải cùng các ngươi kề vai chiến đấu, ta cũng khó có thể có cơ hội này. Không bao lâu, các phương tu sĩ lần lượt đến, trên quảng trường dần dần náo nhiệt lên. có các đại môn phái trưởng lão, đệ tử, cũng có trong tán tu cường giả, tất cả mọi người muốn chứng kiến cái này tân nhiệm phụ chủ gia phong đại điện. Giờ ngọ vừa đến, tán lạc Tấn Dương Tiên Thành các nơi chuông lớn cùng một thời khắc bị gõ vang, 9981 đạo trung tiếng vang triệt toàn thành. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận du dương tiên lạc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa hai đội thân mang kim giáp hộ vệ, bảo vệ lấy một tòa do hai đầu đầu to lớn giao long long xa liễn chậm rãi bay tới. Trên xe kéo, ngồi một vị đầu đội bướm miệng, thân mang long bảo nam tử uy nghiêm. Tấn Hoàng, là Tấn Hoàng bệ hạ. Tấn Hoàng xuất hiện, làm cho cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người nhao nhao hành lễ. Quả nhiên, Tấn Hoàng cũng tới. Gia Phong phủ chủ chính là đại Tấn Hoàng triều đại sự, hắn tự nhiên muốn xuất hiện. Thiên Tứ chân quân nói tiếp. Theo tiếng chuông quanh quẩn, Tấn Hoàng dẫm lên trời, chậm rãi đi vào trong đài cao ở giữa cựu long trên đế, ngồi xuống. Tiếp lấy lại có mấy tên thân mang hoa lệ kim bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng lão giả, tại mấy vị cung đình tu sĩ chen chúc bên dưới, chậm rãi đi đến đài cao, vây quanh Tấn Hoàng ngồi xuống. Những người này không khỏi là đại Tấn triều ngồi ở vị trí cao người. Coi khi thế, thình lình đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hoàng thúc, sau đó liền do ngươi tuyên bố đi. Tấn Hoàng hướng về bên cạnh hắn tên lão giả kia nói ra, nói đồng thời, lấy ra một viên kim sách đưa tới. Kim sách này chính là một kiện pháp bảo cực phẩm, nghe nói là sơ đại Tấn Hoàng chế tạo. Cùng Tấn Hoàng Cựu Long tỷ chính là một thể. Chỉ có tại trên kim sách mặt ghi vào khí tức đằng sau, mới có thể chân chính tính làm Tấn đỉnh quan viên. Bệ hạ có mệnh, lão phu tự nhiên tuân theo. Lão giả xác nhận, nhận lấy kim sách, chậm rãi đứng dậy, đi tới cao đài trung ương. Quét mắt đám người một chút, sau đó mở miệng, hôm nay chính là ta đại Tấn tu chân giới việc trọng đại, chư vị liệt vị, chứng kiến tân nhiệm phủ chủ chi vinh quang. Lão giả mặc dù cao tuổi, nhưng hắn thanh âm hùng hồn mà uy nghiêm, như hồng trung giống như truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ký Châu nghiệp phủ phụ chủ, Vương Chi Sơn ở đâu? Trong đám người, Vương Chi Sơn lên tiếng, sải bước đi hướng đài cao. Hắn dáng người thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại vô hình uy áp. Leo lên đài cao sau, Vương Chi Sơn đối với Hoàng Thúc chắp tay thi lễ một cái, nói ra, tại hạ Vương Chi Sơn, bái kiến Hoàng Thúc. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt tại Vương Chi Sơn trên thân dừng lại chốc lát, sau đó lật ra trong tay kim sách. Lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, tay hướng kim sách một chút. Trong chốc lát, kim sách hào quang tỏa sáng, một đạo tráng kiện quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, sau đó tán lạc xuống, đem Vương Chi Sơn bao phủ trong đó. Kim quang bên trong lẩn lẩn có thể cảm thấy một loại thuộc về đại Tấn Hoàng thất vô thượng uy nghiêm, cực kỳ kỳ lạ. Vương Chi Sơn, nghiệp phủ giao đấu thứ nhất, thực lực siêu phàm, nay phong ngươi làm nghiệp phủ phụ chủ, nhìn ngươi tận hết chức vụ, bảo cảnh an dân. Vương Chi Sơn hai tay ôm quyền, lớn tiếng trả lời, Tấn Hoàng bệ hạ long ân, Vương Chi Sơn sẽ làm khắc trong tâm khảm, bảo vệ đại Tấn, không phụ nhờ vả. Nói xong, trên người hắn khí tức dũng động, phân ra một sợi dung nhập kim sách bên trong, đến tận đây, hắn liền chính thức trở thành nghiệp thành phủ phụ chủ. Sau đó, Hoàng Thúc lại liên tiếp tuyên triệu mặt khác phủ chủ. Mỗi một vị phủ chủ lên này đều nương theo lấy kim sách quang mang lập lòe cùng Tấn Hoàng sắc phong chiếu lệnh. Nam Minh phủ phủ chủ, Triệu Long Giang Lang phủ chủ, Chu Tầm đại điện qua đi, Tấn Hoàng cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đái Chu Tầm đẳng trên trăm vị phủ chủ. Trên yến tiệc, Chu Tầm ngạc nhiên phát hiện, cái này một chút phủ chủ bên trong, đại bộ phận đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mà nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉ có 7 người. Chu Tầm ba người bọn hắn, thình lình chiếm gần một nửa. Đang nghĩ ngợi, vị kia Lạc đạo hữu hướng về Chu Tầm đi tới. Chu đạo hữu thần thông hơn người, nhất cử đoạt được phủ chủ vị trí, thật đáng mừng. A trung niên nho nhã cười ha hả hướng về Chu Tầm cung hạ đạo. Nhìn xem đầy mặt phong vui liền, Chu Tầm cũng hướng hắn chúc, ha ha ha, Lạc huynh đạt được ước muốn, chẳng phải sung sướng. Vui đã nghe nói cười to, lần này có thể đoạt được phủ chủ vị trí, quả nhiên là hắn nhiều năm một cọp tâm nguyện. Bất quá ta có thể nghe nói, Chu đạo hữu ngươi người phủ chủ này, thế nhưng là tại Bạch Cốt Sơn trong tay ngạnh sinh sinh cướp lại, trận chiến cuối cùng lực khắc hai tên cùng giai chiến lực, càng là bao quát Huyền Cốt Vương tồn tại bậc này. Bây giờ, Giang Lăng phủ Chu phủ chủ uy danh, thế nhưng là chuyển khắp Tấn Dương Tiên Thành, chắc hẳn ngày sau muốn chuyển khắp Đại Tấn. Lạc huynh quá khen rồi. Chu Tầm khiêm tốn nói ra. Tiến hội đằng sau, sẽ tại Thiên Duyệt lâu tổ chức một trận chúng ta phụ chủ hội giao dịch, Chu huynh có thể có ý nghĩ. Đồng nhiên, vui liền nói ra một cái để Chu Tầm cảm thấy hứng thú tin tức. A, hội giao dịch. Chu Mỗ tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không mời mặt khác hảo hữu tiến đến. Chu Tầm đi vào Đại Tấn đằng sau, trừ lần trước Tấn Nguyên Cát, hay là lần thứ hai tham gia hội giao dịch, tự nhiên là rất muốn đi kiến thức một phen. Dù sao có thể cầm xuống phủ chủ vị trí, nhất định đều là nguyên anh tu sĩ bên trong người nổi bật, lại lấy đại Tấn giàu có, chắc hẳn có không ít bảo vật. Tuyệt không phải lần trước Tấn Nguyên các hội trao đổi có thể so sánh. Nói không chừng, liền có thể lần nữa một viên độ ách đan, dù sao bản thể cần thiết viên kia, còn không có tin tức. Đương nhiên là có thể, dựa theo lệ cũ, mỗi vị phủ chủ đều có thể mang 3 vị hảo hữu đi vào. Vui liền giải thích nói. Như vậy, đồ đa tạ Lạc Minh tin tức. Chu Tầm chắp tay cảm ơn. Vui liền khoát khoát tay. Chính là ta không nói, đợi chút nữa cũng sẽ có Tấn đỉnh tu sĩ thông chi ngươi. Đúng rồi, tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Chu Tầm tiếp tục nói. Chu Minh mời nói. Ta nghe nói đảm nhiệm phủ chủ đằng sau, liền có thể tiến vào Đại Tấn bí khố, đổi lấy bảo vật, không biết là cái gì điều lệ. Chu Tầm chắp tay hỏi. Xem ra Chu Minh tham dự đoạt linh đại hội, xong chính là cái này Đại Tấn bí khố mà đến. Vui liền cười một tiếng, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nói đến, người phủ chủ này vị trí sở dĩ như thế được hoàn nền, chí ít có một nửa là bởi vì cái này mật khố nguyên nhân. Nghe nói, liền ngay cả phụ trợ trung kỳ tu sĩ đột phá hậu kỳ chất bảo, đều có thể hối đoái đi ra. Chỉ là đảm nhiệm phụ chủ đằng sau, chỉ là có được hối đoái tư cách, chân chính muốn hối đoái bảo vật, chỉ có thể dựa vào cống hiến ngạch. Không biết cái này cống hiến ngạch như thế nào thu hoạch? Chu Tâm hỏi. Ta chỉ biết phủ chủ nhiệm kỳ, mỗi 10 năm liền có thể tự động thu hoạch được một viên, về phần mặt khác, ta cũng không biết. Bất quá Chu Minh suy nghĩ biết, cầm trong tay lệnh bài, tiến về hoàng thành bí khố tư liền có thể. Vui liền trả lời nói. Đa tạ Lạc huynh. Chu Tâm chắp tay nói tạ ơn. Không sao, việc nhỏ thôi, vui liền khoát khoát tay, lập tức cáo tử. Tiến hội qua đi, quả nhiên có một tên tấn đỉnh tu sĩ mời hắn tham gia hội giao dịch, trả lại cho hắn 3 tấm thiệp mời. Thời gian rất nhanh liền đến hội giao dịch tổ chức thời gian. Chu Tầm cùng Vương Nhị Nưu, Thiên Tứ Chân Quân ba người sớm ra cửa, đi vào ở và ở giữa tòa Tiên Thành Tiên Duyệt lâu. Hôm nay vui mừng lâu chính là Tấn Dương Tiên Thành bên trong lớn nhất trà lâu, đồng thời cũng là Tấn Hoàng địa bàn quản lý sản nghiệp. Một đạo địa phương, liền trông thấy một tòa cao mười mấy tầng kiến trúc, cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, đây cũng là Tiên Duyệt lâu lầu chính. Mà Tiên Duyệt lâu chính là chiếm cứ mấy trăm trượng một tòa khu kiến trúc, trừ cao nhất lầu chính, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, còn tọa lạc lấy bốn tòa phó lâu. Nói là trà lâu, kỳ thật cũng chỉ có phía tây tòa kia ba tầng kiến trúc mới kinh doanh linh trà sinh ý, hôm nay hội giao dịch tại lầu chính tầng thứ 2 tổ chức. Chu Tầm hai người tới Tiên Duyệt lâu trước, liền phát hiện đứng ở cửa hai hàng thủ vệ đều là trúc cơ kỳ cao thủ, cầm đầu vị kia dâu dài trung niên càng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Gặp Chu Tầm hai người đến gần, tiến lên thi lễ nói, hai vị đạo hữu thế nhưng là tới tham gia hội giao dịch, thỉnh cầu đưa ra một chút thiệp mời. Chính là, nói Chu Tầm đem thiệp mời đem ra đưa cho trung niên. Trung niên nhận lấy cẩn thận xem xét, xác nhận không sai sau, nhẹ gật đầu, sau đó đem ngón tay hướng về phía cửa lớn, mở miệng nói, hai vị đạo hữu, hướng bên trong mời đi. Tiếp lấy quay người hướng một tên gương mặt xinh đẹp thị nữ phân phó nói, Như Trăng, ngươi mang hai vị đạo hữu đi vào. Là, chương 704, bán buôn truyền tống trận chi thuật, kiếm lời lớn. Chương 704, bán buôn truyền tống trận chi thuật, kiếm lời lớn. Ở tên này gọi là Như Trăng thị nữ dẫn đầu xuống, Chu Tầm ba người trực tiếp đi tới tầng thứ 5 đại sảnh. Nơi này chính là hôm nay hội trao đổi tổ chức nơi trốn. Khoảng chừng hơn 50 trượng lớn nhỏ, đủ để dung nạp hơn 300 người. Khi Chu Tầm tiến vào lúc, bên trong đã ngồi hơn 50 người, thô sơ giản lược quét qua, đại bộ phận đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn có một thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đúng lúc này, Chu Tầm trong lòng dâng lên một tia báo động. Vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một tên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả chính lạnh lùng theo dõi hắn. Trăm Xương Chân Quân. Chu Tầm trong lòng run lên, không nghĩ đến người này vậy mà cũng tới này, nghĩ đến là theo chân bọn hắn Bạch Cốt Sơn một vị nào đó phụ chủ tới đây. Chỉ bất quá hắn chính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, trừ cấp độ kia có thể phụ trợ đột phá hóa thần bảo vật, vật tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mà trận trao đổi này hội quy nghiên cứu tuy cao, nhưng cũng không trở thành xuất hiện đột phá hóa thần linh vật. Vậy hắn tới đây, là hướng về phía ta tới. Chu Tầm trong lòng giật mình, lập tức âm thầm cảnh giác. Lúc này, lão giả gặp Chu Tầm nhìn qua, mỉm cười, lộ ra một cái khiếp người biểu lộ. Cũng được, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tại cái này Tấn Dương Tiên Thành, hắn cũng không có biện pháp bắt ta. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng, lập tức cùng Thiên Tứ Chân Quân ba người tọa hạ. Đại ca, vừa rồi người kia ngồi xuống, Vương Nhị Nưu liền hướng Chu Tầm truyền âm. Trăm Xương Chân Quân. Chu Tầm hồi đáp. Cái gì? Hắn có phải hay không hướng chúng ta tới? Vương Nhị Nưu giật mình. Ba người thực lực mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà Trăm Xương Chân Quân thì là nguyên anh đỉnh phong, chớ nói chi là còn có hai tôn có thể so với đại tu sĩ xương cường, tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh. Xác suất lớn đúng vậy, bất quá chúng ta thân ở Tấn Dương Tiên Thành, cũng không cần lo lắng, chỉ là ngày sau đi Kinh Châu, mới muốn cẩn thận một chút mới lạ. Chu Tầm hồi đáp. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm ở giữa, nửa canh giờ lặng yên trôi qua, từ từ, toàn bộ tầng 5 vị trí cơ bản ngồi đầy. Đúng lúc này, một vị người mặc nho trang, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí chất siêu nhiên lão giả từ cửa ra vào chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người này, đám người nhao nhao đứng dậy, chắp tay chào, gặp qua văn cùng nhau. Người này chính là Đại Tấn Tướng Quốc, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Văn Hậu Khanh. Lão giả khẽ bước cằm, trực tiếp đi tới ở giữa. Đầu tiên là hướng bốn phía chắp tay, sau đó nói, chư vị đều là ta Đại Tấn lương tài, hôm nay tham gia trao đổi hội này, hy vọng có thể đẩy mạnh chư vị hữu nghị, đồng thời cũng có thể bù đắp nhau, thu hoạch một chút chính mình cần bảo vật. Về phần quy tắc, sau đó các vị đạo hữu có thể theo thứ tự lên này, biểu hiện ra chính mình cùng muốn trao đổi bảo vật. Làm triều đình đại biểu, Văn Mô cũng sẽ xuất ra mấy món bảo vật, trò chuyện lấy trợ hứng. Lần này liền do Văn Mô bắt đầu tung gạch như ngọc. Cơ Vũ tới eo lưng ở giữa bỗ, một viên ba tấc lớn nhỏ đẹp đẽ bình ngọc xuất hiện ở trên bàn. Từ chất liệu bên trên nhìn, lại là lấy tứ giai hạ phẩm dưỡng linh ngọc chế. Vật này lớn nhất hiệu quả, mà có thể bảo tồn linh vật linh lực không mất, xem ra trong bình ngọc này đồ vật là không tầm thường bảo vật. Thứ giai bổ nguyên đan một viên. Thử đan có lẽ có không ít đạo hữu là lần đầu tiên nghe, Văn Mỗ liền giới thiệu một hai. Thử đan chính là lấy tứ giai thượng phẩm linh pháp con làm chủ tài luyện chế mà thành đan dược, nó tác dụng lớn nhất, tựa như ngày đó tịnh thủy bình thường, có thể tinh luyện tu sĩ pháp lực, bổ thực căn cơ. Về phần hiệu quả, ước chừng tương đương với một hai ngày tịnh thủy, ta nói như vậy, chư vị nên minh bạch nó hiệu quả đi. Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao lâm vào cùng hỉ. Ngưng luyện pháp lực, phong phú căn cơ. Cái này cùng tăng trưởng thần thức linh vật một dạng, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh, đều là cực kỳ được hoan nghênh bảo vật. Mọi người đều biết, tu sĩ pháp lực càng ngưng thực, căn cơ cũng liền càng thêm vững chắc, đột phá lúc gặp được bình cảnh sát suất càng nhỏ hơn. Đồng thời thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tuyệt đối là nhất đẳng bảo vật. Huống chi viên này bổ nguyên đan càng là tương đương với một hai ngày tịnh thủy. Chu Tầm đồng dạng cực kỳ cảm thấy hứng thú. hắn nhưng là tự mình dùng qua thiên tịnh thủy, biết bảo vật kia chỗ lợi hại, hắn có thể có được hôm nay thực lực, cùng năm đó bình kia thiên tịnh thủy có quan hệ trực tiếp. Nếu là đại giới không lớn, ta liền đem thử đan đập xuống. Có thể bảo vật như vậy, đại giới làm sao có thể không lớn? Thử đan lấy đấu giá hình thức bán ra, giá quy định 3 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh thạch. Văn Hậu Khanh vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh liền trong nháy mắt náo nhiệt, các tu sĩ nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tham dự cạnh tranh viên này chân quý bổ nguyên đan. 310 vạn linh thạch. Một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước tiên mở miệng ra giá, ánh mắt của hắn nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào viên kia trong bình ngọc bổ nguyên đan, hiển nhiên là đối với nó cực kỳ khát vọng. Hắn trước kia tu luyện quá mức vội vàng sao động, đến mức tiên linh căn hắn, tại nguyên anh trung kỳ sau, căn cơ phủ phiếm. Tu vi tinh tiến cực kỳ khó khăn, có thể nói cơ hồ không tiếp tục tiến một bước khả năng. Nhưng bây giờ có viên này, bổ nguyên đan liền có bổ túc căn cơ hội, lấy thiên tư của hắn, có lẽ ngày sau còn có vấn đỉnh nguyên anh hậu kỳ một ngày. Việc quan hệ đạo đồ, tự nhiên cực kỳ sốt ruột. Nhưng giữa sân rất nhiều tu sĩ, không khỏi là ánh mắt độc các hạng người. Loại bảo vật này, ai cũng không chê nhiều, cũng chính là bực này thời điểm, không phải vậy triều đỉnh chỗ nào bỏ được đem loại bảo vật này chạy ra. 3200000 linh thạch. Ngay sau đó, một vị khác tu sĩ lúc này không cam lòng yếu thế tăng giá. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền đột phá 4 triệu linh thạch. Chu Tầm ngồi tại vị trí trước, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không ngừng tính toán. Hắn mặc dù cũng rất muốn đạt được viên này bổ nguyên đan, nhưng hắn trong tay linh thạch tuy nhiều, nhưng cùng giữa sân những người này so sánh, không nhất định có ưu thế. Mà lại hắn cũng rõ ràng, bảo vật quý giá như thế, cuối cùng giá sau cùng sợ rằng sẽ cao đến quá đáng. 4-5 triệu linh thạch. Lúc này, một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cao giọng hô, hắn ra giá để không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều người phạm vi chịu đựng, nhưng đối với những cái kia một lòng truy cầu thực lực tăng lên tu sĩ cấp cao tới nói, chỉ cần có thể đạt được viên này bổ nguyên đan, bỏ ra lại cao hơn đại giới tựa hồ cũng đáng. Chu Tầm nhìn trời một chút ban thưởng chân quân cùng Vương Nhịn Nhu, hai người cũng đều lắc đầu bất đắc dĩ. Một viên đan dược liền có thể đập cao như thế giá, có thể thấy được nó bất phàm. Mọi người ở đây coi là viên này bổ nguyên đan sắp bị vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đập xuống lúc, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, 5 triệu linh thạch. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy giá chính là trăm xương chân quân. Hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt hung ác nham hiểm, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt khinh thường, phản phất cái này 5 triệu linh thạch với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Chu Tầm trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới trăm xương chân quân vậy mà cũng đối viên này bổ nguyên đan cảm thấy hứng thú. Lấy trăm xương chân quân thực lực cùng tài phú, chỉ sợ ở đây tu sĩ bên trong có rất ít người có thể cùng hắn cạnh tranh. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là đại cục đã định lúc, lại có một thanh âm vang lên, 5 triệu linh thạch. Lần này ra giá là một vị thân mang hoa lệ trường bào tu sĩ, quanh người hắn tản ra một cỗ linh khí nồng nặc ba động. Hiển nhiên cũng là một vị thực lực bất phàm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem viên kia bổ nguyên đan, tựa hồ tình thế bắt buộc. Trăm xương chân quân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn lạnh lùng nhìn vị tu sĩ kia một chút, sau đó lại lần tăng giá, 6 triệu linh thạch. Toàn bộ đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao, đắt đỏ như vậy giá cả đã vượt ra khỏi đại đa số người tưởng tượng. Nhưng này mai bổ nguyên đan dụ hoặc thật sự là quá lớn, vị kia thân mang hoa lệ trưởng bảo tu sĩ do dự một chút, hay là lần nữa tăng giá, 620 vạn linh thạch. Trăm xương chân quân sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị lần nữa tăng giá lúc, Văn Hậu Khanh lại nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, các vị đạo hữu, chậm đã tăng giá. Viên này bổ nguyên đan cố nhiên chân quý, nhưng Văn Mộ xuất ra vật này, cũng không phải là vì kiếm lấy cao linh thạch. Hôm nay trao đổi hội này, chỉ tại đẩy mạnh mọi người giao lưu cùng hỗ trợ, nếu là bởi vì viên đan dược này mà để chư vị tổn thương hòa khí, vậy coi như vi phạm với Văn Mộ dự tính ban đầu. Đám người nghe vậy, nhao nhao yên tĩnh trở lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía Văn Hậu Khanh, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Văn Hậu Khanh mỉm cười, nói tiếp, như vậy đi, sau đó có chí tại cầm xuống thử đan đạo hữu. Phân biệt đem chính mình ra giá viết tại trên một trang giấy. Sau đó Văn Mỗ tự mình kiểm tra, từ bên trong tuyển ra giá cao nhất người thành giao, các ngươi thấy thế nào? Nghe đến đó, đám người nhao nhao thầm mắng một tiếng lao hồ ly, âm thầm ra giá, nhu cầu cấp bách bảo vật này người vì thành giao, chỉ sợ xuất giá hơn phân nửa thân gia đều có thể. Ngược lại là loại này trên mặt nổi cạnh tranh, giá sau cùng ngược lại sẽ thấp hơn một chút. Nhưng loại phương thức này, lại là để giữa sân tu sĩ nhao nhao lên hứng thú, nguyên bản không có dự định tham dự thử đàn cạnh tranh tu sĩ. Nhao nhao viết lên giá tiền của mình. Mặc dù thành giao khả năng không lớn, nhưng bạn nhất đâu, nếu thật bị người khác nhặt được chỗ tốt, chỉ sợ muốn hối tiếc không kịp. Rất nhanh, bọn thị nữ đem mọi người viết xong giá cả trang giấy thu thập lại, đưa đến Văn Hậu Khanh trước mặt. Văn Hậu Khanh tiếp nhận trang giấy, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia nụ cười nhạt, ánh mắt lại trở nên cực kỳ chuyên chú, bắt đầu dần dần xem xét đứng lên. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Văn Hậu Khanh lật qua lật lại trang giấy rất nhỏ tiếng vang. Các tu sĩ đều khẩn trương theo dõi hắn, nhất là những cái kia đối với bổ nguyên đan chí tại nhất định được người, càng là thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, Văn Hậu Khanh ngẩng đầu, ánh mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, lần này ra giá cao nhất người chính là Tuyền Liêu Chân Quân, ra giá 10 khỏa linh thạch cực phẩm. Đám người một trận xôn xao, mặc dù cái giá tiền này không vượt ra ngoài trước đó mong muốn quá nhiều, nhưng vẫn là để không ít người cảm thấy chấn kinh. Tuyền Liêu Chân Quân cũng chính là ban đầu ra giá tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ gặp hắn kích động đứng dậy, hướng về Văn Hậu Khanh không người một cái thật sâu, đa tạ văn phối hợp toàn, thử đàn tại ta mà nói, giống như tái tạo. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là khó mà ức chế nội tâm vui sướng cùng kích động. Văn Hậu khanh khẽ gật đầu, đem chứa bổ nguyên đan bình ngọc đưa cho bên cạnh thị nữ, ra hiệu nàng đưa đến Tuyển Liêu chân quân trong tay. Tuyển Liêu chân quân hai tay tiếp nhận bình ngọc, như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem nó cất kỹ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Bổ nguyên đan giao dịch xong, sau đó đài này liền giao cho vị kế tiếp đạo hữu. Nói, Văn Hậu khanh mỉm cười, lui xuống. Hiển nhiên viên này bổ nguyên đan giá cả viễn siêu hắn mong muốn. Tiếp lấy đi lên là một tên người mặc áo bào đỏ trung niên, chỉ gặp hắn vung tay lên, từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh phi kiếm màu u lam. Trên thân kiếm ẩn ẩn có băng lăng đường vân lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận băng hàn chi lực. Pháp bảo thượng phẩm, Hàn Tinh kiếm, đổi lấy độ linh đan một viên, trung niên chậm rãi mở miệng nói. Độ linh đan chính là phụ trợ trung kỳ tu sĩ đột phá hậu kỳ linh đan một trong, mặc dù không phải hiệu quả mạnh nhất mấy loại kia, nhưng cũng là giá trị không phỉ. Dạng này linh vật, đương nhiên sẽ không có người lấy ra hối đoái một thanh thượng phẩm phi kiếm, thế là trung niên trên mặt tiếc nuối xuống đài. Tại sau này, sau đó tu sĩ khác cũng nhao nhao lên đài biểu hiện ra bảo vật của mình. Có tu sĩ lấy ra một bình chân quý đan dược, muốn đổi lấy phẩm chất cao vật liệu. Còn có tu sĩ lấy ra một phần đặc biệt công pháp bí tịch, hy vọng có thể đổi được thích hợp vật liệu luyện khí. Chu Tầm tại dưới đài lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng tính toán chính mình nên xuất ra cỡ nào bảo vật. Hắn hôm nay tới đây chỉ bất quá thuận đường, cũng không hy vọng xa vời thật đổi được chính mình cần bảo vật. Có thể theo thời gian trôi qua, thấy mọi người lấy ra bảo vật, không ít đều là ngoại giới hiếm thấy đồ vật, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Theo trao đổi tiến hành, rất nhanh rốt cục đến phiên Chu Tầm lên đài. Hắn đi đến này, lấy ra đan nguyên rượu, nói ra: "Các vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Chu Tầm, ta mang tới hai đạo truyền thừa. Một đạo là tứ giai trung phẩm luyện đan sư truyền thừa, còn có một đạo là tứ giai trung phẩm trận pháp sư truyền thừa. Trận pháp sư trong truyền thừa còn bao hàm cự ly ngắn truyền tống trận bố trí chi pháp." Thoại âm rơi xuống, giữa sân người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tứ giai trung phẩm luyện đan sư cùng trận pháp sư truyền thừa, tại đại tấn cái này tu luyện thánh địa, bất quá bình thường mà thôi. Nhưng có truyền tống trận bố trí chi pháp, lại là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có số ít một chút thế lực lớn có được. Hôm nay có thể có được pháp này, đối với bọn hắn thế lực phía sau, xem như tính chiến lược kỹ nghệ. Cái này hai đạo truyền thừa, đổi lấy năm giọt tiên linh một tụ dịch cựu khúc huyễn linh sâm hoặc là kim linh bước trên mây điều tâm đầu tinh huyết bên trong bất luận cái gì một vật. Đương nhiên, nếu có tứ giai trung phẩm trở lên linh dược, cũng có thể đổi lấy. Nói xong, Chu Tầm diện lộ chờ mong, nhìn xem đám người. Đúng lúc này, một tên lão giả mặc áo bào xanh đứng lên, mở miệng nói: "Thiên linh một tụ dịch ta chỉ có hai giọt, không biết có thể hay không đổi lấy." Chỉ có hai giọt lời nói, chỉ sợ muốn đi rơi truyền tống trận này phương pháp. Chu Tầm suy nghĩ một lát đáp: "Ta chỉ cần truyền tống trận này bố trí chi thuật đâu?" Lão giả khẩn trương hỏi. "Ngươi bổ khuyết thêm 3 viên linh thạch cực phẩm liền có thể." Chu Tầm hồi đạo. "Đúng rồi, đạo hưu hối đoái thuật này, cần phát hạ tâm ma thể ngôn, trong vòng 30 năm, không được đem thuật này chuyển cho người khác." Chu Tầm sở dĩ yêu cầu như thế, tự nhiên là vì ngày sau tính toán, không phải vậy người này tránh không được đoạn hắn sinh ý người. Mà thời gian quá lâu, chỉ sợ cũng sẽ dọa chạy người này, 30 năm ngược lại là cái cực kỳ thích hợp thời gian. "Có thể, ta đổi." Lập tức Chu Tầm lấy ra một viên ngọc giản trống không, đem cự ly ngắn truyền tống trận bố trí chi thuật khắc ấn đi lên. Tại lão giả phát hạ tâm ma thệ ngôn đằng sau giao cho hắn, mà Chu Tầm cũng đã nhận được trọn vẹn 2 giọt thiên linh một tụ dịch, cùng 3 khối linh thạch tự phẩm, có thể nói kiếm lời lớn. Chương 705, Chu Tầm, ngươi có đường đến chỗ chết. Chương 705, Chu Tầm, ngươi có đường đến chỗ chết. Lão giả xuống dưới đằng sau, lại có một tên trong cẩm bào nam đứng lên, chậm rãi mở miệng nói: "Ta nguyện ra 6 mai linh thạch tự phẩm, đổi lấy đạo này truyền tống trận chi thuật, như thế nào? Ta cũng có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn, thuật này trong vòng 30 năm không truyền thụ tại bất luận kẻ nào." Nghe này, Chu Tầm đống nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy, ai truyền tống trận này chi thuật, không ít thế lực đều là cực kỳ cần, mà nó lại là có thể trực tiếp phục chế nhiều phần tiến hành bán ra. Thật vất vả có hôm nay dạng này, rất nhiều tu sĩ cùng giai khoảng cách, chẳng phải là thừa dịp này kiếm lớn cơ hội. Coi như mỗi một người giá bán thấp một chút, nhưng chỉ cần nhân số đủ nhiều, ngược lại có thể kiếm lớn. Nghĩ tới đây, Chu Tầm lúc này gật đầu, "Không có vấn đề, ta và ngươi đổi." Nói xong, lại lấy ra một viên ngọc giản trống không, đem cái kia đạo truyền tống trận chi thuật cho tuyên khắc đi vào. Tại trung niên phát hạ tâm ma thệ ngôn đằng sau, liền cùng hắn tiến hành giao dịch. Ngay tại lần giao dịch này sau khi hoàn thành, trước đây tên lão giả kia đầy mắt không thể tin nhìn về hướng Chu Tầm. Hắn nhưng là hao tốn trọn vẹn 2 giọt thiên linh một tụ dịch cùng 3 viên linh thạch cực phẩm mới đổi lại. Tổng giá trị không sai biệt lắm 9 quả linh thạch cực phẩm. Vậy làm sao có thể để hắn cam tâm, coi như hắn chuẩn bị đứng dậy chất vấn thời điểm. Một đạo giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Đồng đạo hữu, mới là ta thất sách, cái này 3 viên linh thạch cực phẩm, đợi hội trao đổi kết thúc về sau ta liền trở về còn ngươi." Chính là Chu Tầm truyền âm. Hắn đương nhiên sẽ không vì 3 viên linh thạch cực phẩm hỏng chính mình danh tiếng. Ai bảo hắn trước đây không nghĩ tới một bước này đâu. Quả nhiên, có trung niên dẫn đầu. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ đứng lên, đi vào Chu Tầm diện trước, đổi đi truyền tống trận chi thuật. Khi Chu Tầm rời đi đài cao, trở về chính mình chỗ ngồi thời điểm, cơ hồ toàn trường tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn xem hắn. Vừa rồi cái kia trong một giây lát, hắn chọn vẹn bán ra 8 phần, cũng chính là 48 mai linh thạch cực phẩm. Đây là hắn trước đây chưa bao giờ có tài phú. Cũng chính là lần hội giao dịch này nhân số có hạn, không phải vậy hắn thu hoạch còn có thể cao hơn. Quả nhiên là một đợt mập. Chu Tầm ngồi xuống. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. "Mặc dù ta không có Chu đạo hữu cần thiết bảo vật, nhưng ta Kim Linh bước trên mây điều tin tức, không biết." Chu Tầm nghe vậy lại hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức, xem ra lần giao dịch này sẽ tự mình thật sự là tới đáng giá. lúc này trả lời, không bằng hội giao dịch kết thúc về sau, người ta lại nói chuyện như thế nào. Vậy ta tại lầu 2 ớt số 9 nhã thất chờ đợi đạo hữu. Hai người thỏa đàm đằng sau, liền tiếp theo chờ đợi hội giao dịch tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Vương Nhị Nưu. Mặc dù vừa đột phá không lâu, nhưng Vương Nhị Nưu cũng là có không ít đồ tốt. Năm đó ở Nam Hải tu chân giới thời điểm, hắn từng đánh chết hai đầu tứ gia yêu thú. Hôm nay lấy ra giao dịch, chính là trong đó một viên yêu đan. Nhờ vào đó, hắn đổi được một viên cực kỳ chân quý kim thuộc tính vật liệu, có thể hữu hiệu tăng lên hắn bản mệnh phi kiếm vi năng. Về phần thiên tứ chân quân, thì càng thêm dồi dào. Một viên tứ giai trung phẩm yêu đan, dẫn tới giữa sân không ít người tranh đoạt, thành công đổi lấy một viên độ ách đan. Hắn hôm nay đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Có viên này độ ách đan, nghĩ đến qua không được bao lâu, liền có thể chính thức tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Lấy thiên tứ chân quân thần thông đạo pháp, thực lực tất nhiên là nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn, như vậy liên thủ phía dưới, liền có thể không sợ cái kia trăm xương chân quân. Rất nhanh, hội giao dịch kết thúc, phần lớn người đều đổi được hài lòng bảo vật. Thiên tứ đạo huynh, Nhị Nưu, các ngươi có thể trước tiên phản hồi độc phủ, ta hẹn người trao đổi chuyện quan trọng. Chu Tâm mở miệng nói. Thế nhưng là ngươi muốn mấy món bảo vật kia có manh mối? Thiên tứ chân quân hỏi. Đúng là như thế, vận khí coi như không tệ có tin tức. Chu Tâm hồi đạo. Thiên tứ chân quân gật gật đầu, lập tức cùng Vương Nhị Nưu hướng về động phủ đi đến. Về phần Chu Tâm, thì đến lầu 3 ất số 9 nhã thất, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong môn truyền đến một tiếng mời đến Chu Tâm đẩy cửa vào, chỉ gặp trong phòng ngồi một tên khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy tu sĩ, nguyên anh trùng kỳ tu vi. Chu đạo hữu, ngươi đã đến, mời ngồi. Tu sĩ kia đứng dậy đón lấy, ra hiệu Chu Tâm vào hạ. Đa tạ đạo hữu chờ đợi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Chu Tâm khách khí nói ra. Tại hạ Tô Vũ, chính là một kẻ tán tu, quanh năm ở các nơi tìm kiếm linh vật tung tích. Hôm nay tại trên giao dịch hội nghe nói Chu đạo hữu đang tìm kiếm kim linh bước trên mây điều, vừa lúc ta biết được một chút tương quan manh mối, có lẽ có thể đối với đạo hữu có chỗ trợ giúp. Tô Vũ chậm rãi nói ra. Tô đạo hữu, nếu ngươi có thể cung cấp hữu dụng manh mối, Chu mộ tất có thâm tạng. Chu Tâm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nếu là ta có thể trực tiếp chỉ rõ này điều nơi ở đâu. Tô Vũ ánh mắt nhất động, tiếp tục mở miệng đạo. Chu Tâm nghe vậy lại hỉ, vội mở miệng hỏi, việc này coi là thật, đạo hữu có thể chỉ rõ yêu này nơi ở, nếu thật nói như thế bạn có yêu cầu gì, cứ việc nói chính là. Tô Vũ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay Chu đạo hữu kiếm lấy linh thạch không ít, ta chỉ cần 10 viên linh thạch cực phẩm liền có thể, như thế nào? Cái gì? 10 viên? Chu Tâm sắc mặt một trận, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, như đạo hữu có thể xuất ra kim linh bước trên mây điều tâm đầu tinh huyết, 10 viên linh thạch cực phẩm cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng nếu là chỉ cần một tin tức, chỗ nào đáng giá nhiều như vậy, nhiều nhất 1-2 mai linh thạch cao nữa là, đạo hữu hành vi như vậy, không khỏi quá mức công phu sư tử một chút. Tô Vũ nghe vậy, mỉm cười, không chậm không nhanh nói, giá cả có đáng giá hay không, chỉ nhìn vật này đối với đạo hữu tầm quan trọng, huống hồ ta từ ra giá tiền của ta, đạo hữu cảm thấy cao, cứ việc rời đi chính là. Tiếp lấy Tô Vũ lộ ra một tia giảo hoạt, thấp giọng nói, bất quá theo ta thấy, đạo hữu sẽ đồng ý. Bất quá Chu đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không thể không để mặt mũi, chín khối linh thạch như thế nào cái này vẫn chưa tới đạo hữu bán ra hai lần truyền tống trận chi thuật giá cả mà thôi, như lại thấp, Tô Mỗ rời đi cáo tử. Nghe đến đó, Chu Tâm sắc mặt biến đổi, quyết định cuối cùng hay là đáp ứng. Đến một lần hắn hôm nay được không ít linh thạch, có thể nhẹ nhõm xuất ra. Thứ hai được chân năng đạt được cái kia tâm đầu tinh huyết, mặc dù tốn hao cao hơn rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao cái này kim linh bước trên mây điều quá mức hiếm thấy, tại cái này đại tấn đã tuyệt tích mấy ngàn năm. Không có người này tin tức, lần sau đạt được không biết lại là khi nào, thế là gật gật đầu, 9 mai linh thạch không có vấn đề, nhưng nếu là đạo hữu tin tức kia là giả đâu. Tô Mô có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn, cái kia kim linh bước trên mây điều chính là ta tận mắt nhìn thấy. Nói đi, thật nhất tay phát thể. Nghe này, Chu Tâm sắc mặt hơi nguội, sau đó nói. Tốt ta, vậy ta tin tưởng đạo hữu, còn xin đem tin tức cáo chi. Có thể Tô Vũ lại bất vi sở động, thấy vậy, Chu Tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó vỗ túi chứa vật, lấy ra 9 mai linh thạch cực phẩm, đưa tới. Tô Vũ tiếp nhận, lộ ra một tia thần sắc tham lam, đem linh thạch bỏ vào trong túi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái này kim linh bước trên mây điều, chính là thượng cổ dị chủng, huyết mạch phi phàm sớm đã tại ta đại tấn tuyệt tích mấy ngàn năm bất quá 15 năm trước, ta lại thấy tận mắt kẻ này, hắn nơi ở, chính là Từ Châu Đan Dương Vương phủ. Nó chính là đời trước Đan Dương Vương chỗ nuôi dưỡng, bởi vì một chút đặc thù nguyên do, chỉ có số ít người biết được nó tồn tại. Ta có thể biết được, cũng là đã từng tiến vào Đan Dương Vương phủ đảm nhiệm chấp sự, ngẫu nhiên nhìn thấy hiện ra nguyên hình kim linh bước trên mây điều đạo hữu chẳng lẽ tại cùng ta. Nghe đến đó, Chu Tâm không khỏi mặt lộ vẻ lạnh lùng, chất vấn, Đan Dương Vương chính là ta đại tấn thập đại cao thủ một trong, so với trăm xương chân quân không kém cỏi chút nào, nó trong phủ càng có phi vũ chân quân bực này nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, ta thì như thế nào xông phá trùng điệp phòng ngự, lấy đi cái này kim linh bước trên mây điều tâm đầu tinh huyết. Vậy thì không phải là Tô Mỗ quan tâm sự tình, ta đã đem kim linh bước trên mây điều về phần làm sao lấy huyết, chính là Chu Minh sự tình, giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Tô Vũ hừ lạnh nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm, không nghĩ tới, người trước mắt, cái này có thể xuất ra 9 khối linh tới, hắn có thể tính kiếm một món hời. Đồng thời hắn quyết định, sau khi ra ngoài, lập tức cao chạy xa bay, dù sao hắn cũng không phải đại tấn người, bất quá du lịch đến tận đây, đã sớm dự định rời đi. Ngày hôm nay tới đây tham gia hội giao dịch, cũng là dựa vào một tên phụ chủ thiệp mời. Đến lúc đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, người này cũng tìm không thấy hắn. Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay Chu Mỗ nhớ kỹ. Chu Tầm trong lòng lạnh lùng, tiết lộ qua một tia sắc ý, không nghĩ tới, vậy mà tại trong tay người này ăn dạng này thiệt thòi lớn, tất nhiên không có khả năng dạng này coi như xong. Lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi tốt nhất cầu nguyện như lời ngươi nói câu câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, ngày khác ta định sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Tô Vũ trong lòng run lên, nhưng vẫn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chu đạo hữu yên tâm, Tô Mỗ lời nói thiên chân vạn xác. Nếu giao dịch đã đạt thành, Tô Mỗ cũng liền không ở thêm, cáo tử. Nói đi, Tô Vũ thật nhanh rời khỏi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem Tô Vũ rời đi bóng lưng, Chu Tầm cười khẽ một tiếng, nhìn hắn ánh mắt phảng phất lại nhìn một người chết. Vung tay lên, đem hắn vừa rồi phẩm qua linh trà cái chén thu vào túi trữ vật. Người này xác suất lớn không biết được, mình còn có bói toán chi thuật bực này thần kỳ chi thuật đi. Làm xong những này, Chu Tầm cũng rời đi nhà đất. Chu Tầm hồi đến động phủ sau, Thiên Tứ Chân Quân cùng Vương Nhị Nưu đội vàng tiến lên đón. "Đại ca, tình huống như thế nào?" Vương Nhị Nưu hỏi. Chu Tầm diện lộ vẻ đùa cợt, sẽ cùng Tô Vũ giao dịch tưởng tình cáo chi bọn hắn. Vương Nhị Nưu sau khi nghe nói, tức giận nói ra, "Cái này Tô Vũ thực sự đáng giận, dám như vậy lừa gạt đại ca, ta cái này đuổi theo hắn, nhất định phải để hắn phun ra linh thạch, còn đại ca một cái công đạo." Thiên Tứ Chân Quân ngăn lại hắn, nói ra, "Nhị Nưu đừng đợi, lúc này đuổi theo sợ là đã tới đã không kịp. Cái này Tô Vũ đã dám làm việc như vậy, tất nhiên đã sớm chuẩn bị, liệu định sẽ không bị chúng ta tìm tới." Bất quá cuối cùng có Kim Linh bước trên mây điều tin tức, cũng không tính uổng phí. Chu Tầm khẽ gật đầu, nói ra, Thiên Tứ đạo huynh nói cực phải. Tiếp lấy, ba người bắt đầu thương nghị như thế nào lấy ra cái kia Kim Linh bước trên mây điều tinh huyết. Cái này tâm đầu tinh huyết, đối với đại ca cực kỳ trọng yếu, cho dù Đan Dương Vương phủ nguy hiểm trùng điệp, chúng ta cũng cần thử một lần. Vương Nhị Nưu mở miệng nói. Chu Tầm ánh mắt kiên định, nói ra, không sai, này điêu huyết mạch phi phàm, cực kỳ hiếm thấy, chứ nơi đây, chỉ sợ lại không nơi khác có thể tìm ra. Không bằng chúng ta lấy kế điệu hổ ly sơn, ta cùng Nhị Nưu thừa cơ công kích đan này Dương Vương phủ, mà lão đệ ngươi thì tiềm nhập Vương phủ, tiến hành lấy huyết, như vậy có lẽ có thể thực hiện. Thế nhưng là Đan Dương Vương chính là Nguyên Anh đỉnh phong đại cao thủ, bị hắn quấn lên chỉ sợ có đại phiền toái. Chu Tầm lắc đầu. Thiên Tứ Chân Quân nghe vậy, mỉm cười. Lão đệ chớ có coi thường chúng ta, hôm nay ta phải cái này độ ách đan đột phá trung kỳ chính là dây lát sự tình, đợi ta sau khi đột phá, rất nhiều thần thông liền có thể thi triển, đến lúc đó ta coi như không địch lại, chạy trốn luôn luôn không có vấn đề. Vậy liên phiền phước đạo huynh. Chu Tầm gật gật đầu. Nhớ tới Thiên Tứ Chân Quân công pháp Xích Viêm Chân Quyết tại đạt tới Nguyên Anh trung kỳ đằng sau, liền có thể thi triển Hỏa Độn chi thuật, chính là thiên hạ nhất đẳng đột pháp. Định ra sách lược, đám người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chu Tầm cùng Vương Nhị Nưu phụ trách tìm kiếm Đan Dương Vương phủ tin tức, tìm kiếm tiềm nhập cơ hội, về phần Thiên Tứ Chân Quân thì tiến vào bế quan, lấy dùng tay quay kích Nguyên Anh trung kỳ. Cùng lúc đó, Tô Vũ rời đi Thiên Duyệt lâu đằng sau, liền lập tức bắt đầu túi lên vòng tròn. Đồng thời âm thầm lưu lại linh trùng, xác định Chu Tầm không có âm thầm cùng lên đến đằng sau, lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắn lại tìm đến một nhà khách sạn, đem toàn thân pháp bảo toàn bộ thay đổi, đồng thời lợi dụng thần thức ở trên người từng tấc tìm kiếm, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lúc này mới thay đổi bộ đồ mới, quay trở về chỗ mình ở mang lên tất cả bảo vật, chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến về trong thành truyền tống điện một sát na, dừng bước. Chu Tầm chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ liền có thể đánh bại hậu kỳ tu sĩ, không chắc chắn bối cảnh gì, nếu là phái người tiếp cận truyền tống điện, ta chẳng phải là đưa đi lên cửa ta hôm nay liền phương pháp trái ngược, từ cửa thành rời đi. Mà hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, ta sẽ đi đường này. Dù sao tuyệt đại bộ phận tu sĩ phản ứng đầu tiên đều là cưỡi truyền tống trận, xa xa thoát đi. Nghĩ tới đây, Tô Vũ không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Sớm biết, lúc trước liền nhiều hố hắn mấy cái, đây chính là linh thạch cực phẩm a. Tô Vũ thở dài một cái. Đồng thời ra Nam Thành môn, tha một vòng đằng sau, hướng về phương bắc mau chóng bay đi. Thiên Tứ Chân Quân bế quan đằng sau ngày thứ hai, Chu Tầm liền dự định đi ra ngoài, tiến về trong thành tình báo bán ra chi địa, tìm kiếm Đan Dương Vương phụ tin tức. Bất quá đi ra ngoài trước đó, Chu Tầm như thường lệ lấy ra Bạc Thiên La bàn cùng chén trà kia. Hôm qua bị lừa đằng sau, Chu Tầm cách mỗi hai canh giờ liền sẽ lấy ra la bàn bói toán một phen, sợ người này rời đi. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, người này dĩ nhiên thẳng đến đợi ở trong thành. Đem Bạc Thiên La bàn cất kỹ. Chu Tầm trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về chén trà kia một chút. Ngay sau đó một cỗ vô hình khí cơ bị dẫn dắt mà ra, dung nhập trong la bàn. Thời gian qua một lát sau, la bàn quang mang lóe lên, cho thấy một cái kim sắc đầu mũi tên, chỉ hướng phương bắc nơi nào đó. Từ cửa thành rời đi, quả nhiên là người thông minh, chỉ tiếc, ngươi nhìn tính và tính, không tính được tới ta có bói toán chi thuật. Lập tức đem la bàn cùng chén trà cất kỹ. Lúc này ra động phủ, đi tới Nam Thành môn bên ngoài, lại lấy ra la bàn tính toán. Cuối cùng dựa theo trên la bàn đầu mũi tên chỉ thị phương hướng, mau chóng bay đi. Hắn muốn để đối phương biết, chính mình linh thạch không phải dễ cầm như vậy. Chương 706, Lạc Dương Tiên Cung thì tính sao? Chương 706, Lạc Dương Tiên Cung thì tính sao? Rời đi Tấn Dương Tiên Thành 10 vạn dặm đằng sau, Tô Vũ tốc độ trở nên chậm lại, chỉ gặp hắn nhàn nhã nằm đang phi hành trên pháp khí, hướng về gần nhất tiên thành, La Dương Tiên Thành bay đi. Hắn dự định mượn nhờ nơi đó truyền tống trận, sau đó rời đi Tam Phụ chi điện. Ha ha, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ta vậy mà không đi truyền tống điện, mà là từ cửa thành rời đi, cái này kêu là phương pháp trái ngược. Trừ cái đó ra, lần này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền kiếm lời 9 mai linh thạch cực phẩm, cái này đại tấn người, thật đúng là dễ bị lừa. Ha ha. Tô Vũ tâm tình không tệ. Hôm nay tới đây đại tấn, hắn đã góp nhặt không ít tài nguyên, sau đó liền trở về chính mình môn phái, bế quan tu luyện. Thẳng đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, lần nữa xuất quan. Nếu là người như vậy lại nhiều chút, nói không chừng trùng kích nguyên anh hậu kỳ tài nguyên, ta đều có thể tập hợp đủ. Tô Vũ cảm khái một câu. Nhìn phía dưới không ngừng lùi lại cảnh sát, không khỏi tâm thần thanh thản, thế là tay lấy ra ghế nằm, hài lòng nằm đi lên. Đồng thời xuất ra một bầu linh cữu. Liền xa xa lạc nhật cảnh đẹp, mỹ mỹ thưởng thức. Liền như vậy, hắn nhàn nhã bay trọn vẹn 2 ngày. Ngay tại hắn bay vọt một tòa núi cao đằng sau, trong đầu hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ta đây là thế nào, tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ có không tốt sự tình muốn phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn không dám khinh thường. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về ánh mắt của mình một chút, không bao lâu, hắn hai con ngươi liền tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh linh chi quang. Chính là trong môn bí truyền đồng thuật, linh kê thanh quang đồng mặc dù hắn bất quá tu luyện đến tầng thứ nhất, nhưng cũng hoàn toàn đã đủ dùng. Sau đó đứng ở trên phi thuyền, hướng bốn phía nhìn sang. Bên trái, phía trước, bên phải đều không vấn đề. Khi hắn hướng phía sau nhìn lại thời điểm, chỉ gặp bên ngoài mấy trăm dặm bầu trời, một điểm đen chính hướng về phương vị của hắn chạy nhanh đến. Có người theo dõi. Tô Vũ không khỏi hơi nhướng mày. Nếu không có hắn tu luyện linh tê thành quang đồng còn phát hiện không được. Lúc này gia tăng pháp lực chuyển vận, dưới chân pháp lực dũng động. Phi chu tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, hóa thành một đạo linh quang màu xanh mau chóng bay đi, trong khoảnh khắc liền đem phía sau điểm đen kia bỏ lại đằng sau. Thấy vậy, Tô Vũ cười khẽ một tiếng. Còn muốn cùng ta so tốc độ, si tâm vọng tưởng. Đi theo phía sau hắn, dĩ nhiên chính là Chu Tầm. Gia Nam thành môn đằng sau, hắn liền một mực hướng về Tô Vũ phương vị mau chóng bay đi. Nhưng hắn bất quá lấy bình thường độn tốc đuổi theo. Dù sao nơi này khoảng cách Tấn Dương Tiên Thành quá mức tới gần, ở chỗ này động thủ cũng không phải là rất thuận tiện, thế là liền xa xa treo ở phía sau. Rốt cục, rời đi Tiên Thành 10 vạn dặm địa phương, Chu Tầm quyết định không lưu tay nữa, liền đi theo. Không nghĩ tới cái này Tô Vũ cảm ứng mạnh như thế, treo ở 600 dặm xa, ý nguyên bị hắn phát hiện. Nhìn xem cái kia bỗng nhiên ra tốc bóng lưng, Chu Tầm khẽ cười một tiếng. Lập tức tâm niệm vừa động, phía sau một đôi dương cánh hơn 10 trượng cánh giãn ra. Đúng là hắn thượng phẩm phi hành pháp bảo, buôn lôi xí. Vẫy một chút, lôi quang hiện lên. Chu Tầm cả người liền xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, sau đó mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất không thấy bóng dáng. Hướng về Tô Vũ truy kích mà đi. Cảm ứng đến sau lưng cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, Tô Vũ không khỏi sắc mặt đại kinh. Dưới chân hắn viên này phi chu, thế nhưng là thượng phẩm phi hành pháp bảo. Tại hắn thôi động phía dưới, tốc độ chi khoái, không chút nào thấp hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà liền xem như tốc độ như vậy, ý nguyên không sánh bằng Chu Tầm. Làm sao có thể? Tô Vũ trong lòng cần trường, không ngừng tự hỏi biện pháp ứng đối, nếu là hắn một khi bị Chu Tầm cho đội kịp, tất nhiên không chiếm được lợi ích. Cũng mặc kệ hắn làm sao thôi động, vẫn như cũ không thể thoát khỏi rơi sau lưng truy kích. Nghĩ tới đây, Tô Vũ trong lòng quyết tâm. Thực sự không được, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Lạc Dương Tiên Cung thần thông. Kết quả là không còn thoát đi, trực tiếp đứng tại nguyên địa. Mười mấy hơi thở đằng sau, Chu Tầm đi tới trước mặt hắn. Trông thấy truy kích người chính là Chu Tầm, hắn căng cứng tâm trong nháy mắt nới lỏng, chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là Chu đạo hữu, không biết ngươi tới đây có gì muốn làm. Nghe vậy, Chu Tầm cười lạnh một tiếng. Tô Vũ, hôm qua sự tình, ngươi không cho ta một cái công đạo sao? Bàn giao, cho cười. Ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, còn muốn ta như thế nào bằng giao, hẳn là Chu đạo hữu muốn cùng ta Lạc Dương Tiên Cung làm khó dễ sao? Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Tầm. Nghe được Lạc Dương Tiên Cung bốn chữ, Chu Tầm trong lòng sát ý càng hơn. Trước đây Vân Khổ đại sư từng khuyên bảo qua hắn, bây giờ Lạc Dương Tiên Cung lão tổ cùng Lôi Tiêu Tông chính là đại thủ. Một khi phát hiện hắn sử dụng chính là Lôi Tiêu Tông chi pháp, tất nhiên đi truy sát sự tỉnh. Mà bây giờ Lạc Dương Tiên Cung lão tổ, thế nhưng là nhân giới duy hai hóa thần trung kỳ, liền xem như Vân Khổ thiên quân, cũng là không địch lại. Ý niệm tới đây, Chu Tầm trong lòng cảnh báo nổi lên. Không được, không thể để cho cái này Tô Vũ rời đi. Nghĩ tới đây, Chu Tầm ánh mắt mãnh liệt, vung tay lên. Một đạo tam giai đỉnh phong lạc lôi thuật trong nháy mắt thi triển, hướng về Tô Vũ đánh qua. Ngay tại lôi điện tới gần Tô Vũ thời điểm, hắn bên ngoài thân tự động kích phát ra một đạo hồng sắc lồng ánh sáng hơi mở, đem hắn bảo hộ tại bên trong. Thật can đảm, lại dám đánh lén Tô Mỗ, chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, thật coi ta sẽ không giết người sao? Nói xong, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, thủ ấn kia phức tạp không gì sánh được, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp hồng quang lóe lên, trước mặt không gian có chút vặn mèo, một cái vòng xoáy hỏa diễm chậm rãi hiện hiện, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ. Bên trong nhảy lên từng đạo hỏa cầu, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến vặn mèo biến hình. Đúng là hắn Lạc Dương Tiên Cung thần thông Viêm Dương vòng xoáy uy lực của nó cường đại, đủ để khinh thường cùng dai. Tiếp lấy, Tô Vũ hướng về Chu Tầm một chút. Cái kia cự hình vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó một viên lại một viên gần trượng lớn nhỏ hỏa cầu hướng về Chu Tầm đập tới. Hỏa cầu mang theo cái đuôi thật dài, sáng lạn như lưu tinh, trực kích Chu Tầm. Chu Tầm thấy thế, trong lòng không dám có chút khinh thường. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về trước mặt một chút. Chỉ gặp lôi quang lóe lên, một viên lam sắc hơi mở lôi thuẫn liền hiện lên ở Chu Tầm trước mặt, bốn bề lôi quang lấp lóe. Đúng lúc này, những hỏa cầu kia cũng theo nhau mà tới, trùng điệp đập vào lôi thuẫn phía trên. Ầm ầm, từng đạo kịch liệt thanh âm vang lên, ánh lửa bắn tung tóe, đánh lôi thuẫn linh quang lấp lóe. Nhân cơ hội này, Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa bố. Một viên xanh đen chi sắc, hình như bắt giáp tấm chắn xuất hiện ở trong tay, tiếp lấy hướng không trung ném một cái. Tấm chắn đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, ngăn tại trước người hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo lôi thuẫn ầm vang phá toái, còn lại hỏa cầu nhao nhao đập vào bắt giáp thuẫn phía trên. Bất quá thuẫn này chính là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, những hỏa cầu này uy năng tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp làm gì được. Thấy vậy, Chu Tầm trong lòng yên tâm, mà hậu chiêu tới eo lưng ở giữa sờ soạn, một đạo linh quang hiện lên, hóa thành một thanh dài 3 thước phi kiếm màu tím trôi nổi tại trước mặt, bốn bề lôi quang lấp lóe. Đúng là hắn Huyền Đình Lôi Kiếm. Tiếp lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay pháp lực rung động, hướng về thân kiếm một chút. Ầm lôi quang đại tác, lôi kiếm đón gió biến trướng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Thấy vậy, Chu Tầm pháp quyết biến đổi, kiếm ảnh hóa nhất. Chỉ gặp lôi kiếm nhoáng một cái, đạo đạo kiếm quang màu tím phân ra, vây quanh Chu Tầm, trên dưới tung bay. Thô sơ giản lược khẽ đến, chừng 360 đạo. Sau đó tại pháp quyết điều khiển bên dưới, một đạo hướng về Huyền Đình Lôi Kiếm dung đi vào, giống như bách điểu về rừng. Mỗi một đạo kiếm quang dung nhập, lôi kiếm liền sẽ càng sáng hơn một phần. Khi tất cả kiếm quang toàn bộ dung nhập, cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, tựa như bạch quang, cực kỳ lóa mắt. Toàn bộ thân kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang là xuất kích mà cảm thấy hưng phấn. Đối diện Tô Vũ cảm ứng được một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra món này bất phàm, tựa hồ cùng hắn Tấn Dương Tiên Thành nghe được nhân vật nào đó cực kỳ tương tự. Thế là thốt ra, ngươi chính là cái kia Giang Lăng phủ phụ chủ. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là hướng về Tô Vũ nhẹ nhàng điểm một cái. Đi. Lôi kiếm tựa như cùng một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng về Tô Vũ kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, kích xạ xuất ra đạo đạo lôi điện chi lực, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tô Vũ trong nháy mắt cảm ứng được cái kia cố cường đại lôi điện chi lực tới gần, quá sợ hãi, vội hướng về bên hông vũ, lấy ra một viên phủ lục màu vàng. Ánh mắt lộ ra một tia không bỏ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, kích phát. Hắn chỉ cảm thấy thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, hướng về tấm phủ lục này quán chú mà đi. Thời gian qua một lát, 1/3 pháp lực biến mất. Cùng lúc đó, một không có hồng sắc lồng ánh sáng hơi mở, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Phía trên linh văn lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Rõ ràng là một viên mấy vị chân quý tứ giai đỉnh phong phủ lục phòng ngự. Đây là năm đó hắn tấn thăng đến nguyên anh kỳ sau, tông môn phái phát vật bảo mệnh, mấy trăm năm đến nay đều nằm tại túi chứa vật dưới đáy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Phanh! Lôi kiếm trùng điệp đụng vào trên lồng ánh sáng, phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, quang mang vang khắp nơi. Lồng ánh sáng kia tại lôi kiếm va chạm bên dưới, run lẩy bẩy, như là mặt hồ bị đầu nhập cự thạch sau nổi lên tầng tầng gợn sóng. Linh văn trong khi lấp lóe, giống như tại khó khăn chống cự lấy lôi kiếm cường đại chủ kích. Chu Tầm gặp một kích chưa phá, hai tay cấp tốc biến hóa pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp cái kia Huyền Đình Lôi Kiếm tại lồng ánh sáng trước lơ lửng một lát sau, trên thân kiếm lôi mang đột nhiên tăng gọn, hóa thành vô số thật nhỏ lôi xà, dọc theo lồng ánh sáng mặt ngoài bốn lượn bò sát, y đồ tìm kiếm nó điểm yếu. Nhưng vào đúng lúc này, lồng ánh sáng mặt ngoài hồng quang lóe lên, nguyên bản có chút run động lồng ánh sáng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cỡ nào phụ lục, lại còn có tự động khôi phục chi năng, trừ phi có thể trực tiếp đem hắn đánh tan, không phải vậy chỉ dựa vào mài nước công phu, không cách nào đem hắn đánh vỡ. Đối với cái này, Chu Tầm cũng là cực kỳ phiền muộn. Cái này Tô Vũ không hổ là Lạc Dương Tiên Cung đệ tử, lại có dạng này hiếm thấy vật bảo mệnh. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm quyết định không lưu tay nữa. Miệng hà ra, 72 mai lôi trùng trong nháy mắt bay ra, chiếm cứ mấy ngàn trượng không gian, vừa vặn đem Tô Vũ bao khỏa ở bên trong. Thấy vậy bốn bề không gian biến hóa, Tô Vũ không khỏi kinh hãi, mà hắn giống như hổ nhận ra thần thông này lai lịch. Đây là Tử Tiêu Chân Lôi trận, ngươi là Lôi Tiêu Tông Dương Nghiệt. Nghe này, Chu Tầm trong lòng càng thêm kiên định đánh giết người này thức tỉnh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Thiên Nguyên kiếm trận, lên. Những này lôi trùng bắt đầu biến hóa, hóa thành một đạo đạo lôi đỉnh chi kiếm. Cùng lúc đó, tại Chu Tầm điều khiển phía dưới, những này lôi kiếm bắt đầu chuyển hóa. Một thanh hóa thành hai thanh, ba thanh, bốn trôi. Mãi cho đến 10 trôi mới dừng lại. Dòng giá 720 trôi lôi kiếm đem Tô Vũ vây quanh. Không biết một chiêu này, ngươi lại nên như thế nào đón lấy. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, hướng đối diện Tô Vũ một chút. 720 trôi lôi kiếm sán như lưu tình, kích xạ tới. Kiếm trận chi thuật, Lôi Tiêu Tông còn có thần thông này sao? Cảm ứng được phi kiếm dòng lũ kinh thiên khí thế, Tô Vũ trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng lúc này hắn người đã ở trong kiếm trận, muốn chạy trốn ban đêm. Thế là vung tay lên, chọn vẹn 3 viên tứ giai trung phẩm phù lục phòng ngự bay ra, hóa thành 3 mặt hỏa thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Khi ký nhờ vào đó giữ được tính mạng, cùng lúc đó trong tay chế trụ một viên lam sắc đột phủ, thẳng đến kiếm quang dừng lại, liền lập tức sử dụng. Lúc này, đinh đinh, vô số đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, viên kia tứ giai định phong lồng ánh sáng trong nháy mắt chợt trợn, sau đó đồng thời lồng ánh sáng mặt ngoài hiện đầy chu vong bình thường vết rạn, mà càng ngày càng mật. Một đạo thanh thúy tiếng vang, lồng ánh sáng đông nhiên vỡ vụn. Còn lại kiếm quang đánh vào cái kia ba đạo hỏa thuẫn phía trên, trong khoảnh khắc đem nó chôn bụi, bất quá Chu Tầm kia kiếm quang cũng bị tiêu hao không xài biệt lắm. Thấy vậy, Tô Vũ trong lòng vui mừng. Lúc này chuẩn bị kích phát trong tay đột phủ, như vậy thoát đi, nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn trì trệ. Một cây dài khoảng 3 thước đoạn mâu đông nhiên xuất hiện tại bên người của hắn. Phốc phốc. Tại hắn kinh ngạc vẻ mặt, sau đó từ đầu của hắn bên trong trực tiếp xuyên qua. Phát ra đoạn mâu đồng thời, Chu Tầm lật bàn tay một cái. Một viên toàn thân 3 tấc lớn nhỏ, toàn thân phỉ ngọc chi sắc chén ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng về bầu trời ném đi. Trong nháy mắt đi vào không trung, đem Tô Vũ chung quanh mấy ngàn trượng phạm vi không gian toàn bộ phong cấm. Cùng lúc đó, một tôn 2 tấc lớn nhỏ mini nguyên anh, đột nhiên hiện lên ở Tô Vũ phá toái trên đầu lâu, trong ngực ôm một viên màu lửa đỏ bằng ngọc. Trên mặt vẻ hoảng sợ, liều mạng thi triển thuần di chi pháp, muốn thi pháp thoát đi, xác thực không cách nào thành công. Sau một khắc, một cái lôi điện cự thủ giữa trời ngưng tụ thành, đưa nó nguyên anh một phát bắt được. Luyện một chút bấm niệm pháp quyết, đánh lên mấy chục đạo cấm chế phong ấn đằng sau, thu vào túi trữ vật. Tiếp lấy, đi vào nhục thể của hắn bên cạnh. Từ trong tay hắn nhận lấy cái kia lam sắc đột phù, cẩn thận xem xét, lại là cự ly ngắn truyền tống phù. cự ly ngắn truyền tống phủ, cùng năm đó hắn có được qua Na Di phủ không sai biệt lắm, đều là có được trốn vào hư không thoát đi năng lực. Tô Vũ trong tay viên này, dựa theo Chu Tầm đoán chừng, ước chừng có thể thuấn di trăm dặm. So với tiểu Na Di phủ, cũng có không bằng, bất quá cũng coi như cực kỳ chân quý vật bảo mệnh. Đem phù lục thu hồi, sau đó lại tháo xuống bên hông hắn túi trữ vật, treo ở trên người mình. Đồng thời đem hắn nhục thân thu vào trữ vật đại. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhục thân, ngược lại là tốt nhất huyết ma tử tài liệu luyện chế. Nói lên việc này, hắn lưu tại Nam Hải ẩn dưỡng cái kia huyết ma tử, còn có thời gian mấy năm liền có thể lại thành, đến lúc đó cũng nên lên ra nhìn qua. Làm xong những này, Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Tấn Dương Tiên Thành bay đi. Sau khi trở về, hắn dự định đi một chuyến Hoàng Thành Bí Khố Tư, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia Huyễn Linh Dịch tài liệu luyện chế. Trừ cái kia Kim Linh Đạp Vân Điêu Tâm Huyết, còn có Cửu Khúc Huyễn Linh Tham vực này càng thêm hiếm thấy linh vật. Nói không chừng trong bí khố liền có. Cùng ba dọa Thiên Linh một tùy dịch. Chương 707, kiểm kê bảo vật, Thiên Tứ Chân Quân tiến giai trung kỳ. Chương 707, kiểm kê bảo vật, Thiên Tứ Chân Quân tiến giai trung kỳ. Chu Tầm một đường phi nhanh, rất nhanh liền về tới Tấn Dương Tiên Thành, sau đó trực tiếp về tới động phủ mình bên trong. Đại ca, nhanh như vậy liền trở lại. Vương Nhị Nhu kinh ngạc nói. Không sai, cái kia Tô Vũ tự cho là thông minh, vậy mà không có cơ chuyển tống trận rời đi, mà là đi cửa thành, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vấn đề duy nhất chính là người này xuất thân Lạc Dương Tiên Cung. Chu Tầm hồi đáp. Lạc Dương Tiên Cung tại phía xa một đại lục khác, mà lại cái kia Tô Vũ bất quá nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến không có vấn đề gì. Vương Nhị Nhu mở miệng nói. Lạc Dương Tiên Cung bây giờ cùng Đại Tấn một dạng, chiếm cứ nguyên một tòa đại lục, mặc dù diện tích nhỏ một chút, nhưng cũng có Đại Tấn bảy thành. Lớn như thế địa bàn, môn nhân đệ tử tự nhiên vô số, Tô Vũ một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ có thể coi là làm trung tầng. Nhị Nhu nói chính là. Hai người tiếp lấy nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền riêng phần mình trở về phòng ngủ tu luyện. Chu Tầm từ bên hông lấy xuống Tô Vũ túi trữ vật, bắt đầu tinh tế kiểm kê lần này thu hoạch. Đầu tiên là viên kia vòng ngọc. Chu Tầm vung tay lên, đưa nó lấy ra ngoài, trước đây chỉ là thu hồi, còn chưa kịp cẩn thận xem xét. Bây giờ Tô Vũ cũng không tử vong, chỉ là bị hắn đem nguyên anh phong cấm. Chủ yếu là lo lắng Lạc Dương Tiên cũng có một loại nào đó tiêu ký đánh giết môn nhân đệ tử thần thông, dù sao chúng liền châu Ngự Linh Tông đều có được cấp độ kia bí thuật. Lạc Dương Tiên cung thì càng không cần nói, hắn định tìm đến cơ hội thích hợp đằng sau, lại đem hắn diệt sát. Kể từ đó, trước mắt viên này vòng ngọc hay là hoàn toàn thuộc về Tô Vũ tất cả, hắn cần đem bên trong thần thức ấn ký cùng Tô Vũ khí tức hoàn toàn loại trừ. Lúc này mới có thể chính mình sử dụng. Chu Tầm tràn ra thần thức, thăm dò vào vòng ngọc bên trong, đem thần thức của mình cùng Tô Vũ lưu tại trong vòng ngọc thần thức ấn ký đục vào, bắt đầu một trận đọ sức. Bây giờ Chu Tầm, mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tu vi so với Tô Vũ muốn thấp hơn một cái cấp độ, nhưng hắn bây giờ thần thức, cơ hồ có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so sánh. Thêm nữa Tô Vũ bây giờ bị phong cấm, pháp bảo nạ ệ thần thức ấn ký biến thành vô căn chi nguyên, chỉ có thể càng ngày càng yếu nhỏ. Tại Chu Tầm cường đại thần thức tiếp tục trùng kích vào, Tô Vũ thần thức ấn ký dần dần buông lỏng, tan rã. Mỗi một lần va chạm đều để ấn ký kia không ngừng run rẩy, quang mang cũng càng ảm đạm. Chu Tầm không nóng không nổi, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Trải qua một phen khổ chiến, rốt cục Tô Vũ thần thức ấn ký triệt để tiêu tán, vòng ngọc nạ ệ lại không một tia khí tức của hắn lưu lại. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, đánh ra trước mắt món pháp bảo này, chậm rãi rót vào pháp lực. Dỗ rảnh một tiếng vang thật lớn, đồng thời vòng ngọc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, mặt ngoài hỏa diễm bay lên. Ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông phàm hỏa, mà là bày biện ra một loại kỳ dị màu đỏ vàng, giống như liệt nhật, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ra, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Trong ngọn lửa ẩn ẩn có phượng hoàng hư ảnh hiện hiện, phượng uế vĩ dài, linh vũ phất phới, cực kỳ bất phàm. Chu Tầm trong lòng hơi động, lấy ra một viên tứ giai hạ phẩm linh quáng, ném vào trong ngọn lửa. Bất quá thời gian qua một lát, linh quáng liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Chu Tầm thấy thế đại hỉ, không hổ là Tô Vũ bản mệnh pháp bảo. Nó uy năng đặt ở pháp bảo thượng phẩm bên trong, cũng thuộc tại tinh phẩm trong tinh phẩm đi. Có món bảo vật này tại, chuyến này coi như không có uổng phí. Chu Tầm lập tức tay khẽ vẫy, đem vòng ngọc thu hồi để vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở Tô Vũ viên kia trên túi trữ vật, người này giàu hoạt như vậy, liền ngay cả Chu Tầm đều bị hắn lừa gạt đi trọn vẹn 9 mai linh thạch cực phẩm. Cái này khiến Chu Tầm đối với bên trong bảo vật tràn đầy chờ mong. Tràn ra thần thức, đem trên túi trữ vật thần thức ấn ký ma diệt, sau đó thăm dò vào trong đó bắt đầu kiểm kê. Không gian bên trong có chút rộng rãi, các loại vật phẩm bày ra đến xen vào nhau tinh tế. Đầu tiên đập vào mi mắt là đại lượng linh thạch, những linh thạch này lóe ra khác biệt trình độ quang mang. Số lượng nhiều nhất chính là linh thạch thượng phẩm, thô sơ giản lược quét qua, lại có 1600 mai nhiều. Trừ cái đó ra, liền đều là linh thạch cực phẩm. Chu Tầm một viên đếm đi qua. 11 mai, 12 mai một mực đếm tới 27 mới dừng tay. Dòng giá 27 mai linh thạch cực phẩm, cái này Tô Vũ quả nhiên sẽ làm tài nguyên. Coi như bỏ đi ta cái kia 9 mai, cũng có 18 mai nhiều. Vượt qua 9 thành nguyên anh tu sĩ, đem những linh thạch này cất kỹ, để vào chính mình trong túi trữ vật, Chu Tầm linh thạch cực phẩm, số lượng trong nháy mắt vượt qua 50. Trừ linh thạch, còn có rất nhiều chân quý linh thảo linh dược. Trong đó một gốc màu u lam linh thảo, nó trên phiến lá phảng phất bao trùm lấy một tầng thật mỏng tầng băng, tản mát ra từng tia ý lạnh, cho dù tại trong túi trữ vật, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được cái kia cô băng hàn chi lực. Chu Tầm nhận ra đây là cực kỳ hiếm thấy băng phách linh thảo, đối với tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ tới nói, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Nếu là dùng để luyện chế băng hệ đan dược, công hiệu phi phàm, không chỉ có thể tăng lên băng thuộc tính linh lực độ tinh khiết, còn có thể đột phá bình cảnh bắt đầu đến phụ trợ tác dụng. Chỉ tiết phẩm cấp của nó chỉ có tứ giai hạ phẩm, mà hắn Ngưng Xuân trải qua chỉ nhìn linh dược phẩm giai, mà không phải nhìn nó giá trị. Mặc dù cây này băng phách linh thảo đủ để đổi lấy một gốc tứ giai trung phẩm linh dược, Chu Tầm đưa nó cất kỹ. Mặc dù mình không dùng được, nhưng lấy ra hối đoái nói bán ra đều là lựa chọn rất tốt. A, đây là cái gì? Chu Tầm lấy ra ba viên lớn cỡ một xích bình ngọc, phía trên còn dán tứ giai hạ phẩm phong linh phủ. Để lộ xem xét, một cỗ tinh thuần linh khí tiêu tán đi ra. Cái này đây không phải Ngưng Xương Lộ sao? Ngưng Xương Lộ là một loại thiên địa linh vật, chỉ có một ít tứ giai linh địa có thể tạo ra, vật này thế nhưng là tu luyện tuyệt hảo phụ trợ đồ vật. So với hắn đan nguyên rượu, hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Nhiều như vậy Ngưng Xương Lộ đủ để chèo chống Tô Vũ tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đi. Bây giờ ngược lại là tiện nghi ta, chỉ ít mấy chục năm không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Chu Tầm hỉ tư tư đem cái này ba bình Ngưng Xương Lộ thu vào trong túi trữ vật, tiếp tục nhìn xuống. Chu Tầm phát hiện mấy cái ngọc giản, lập tức cầm lấy một viên xem xét, cẩn thận nghiên cứu nội dung trong đó. Viêm Dương Chân Quyết, đây là một môn hỏa thuộc tính công pháp, nó cường điệu tại đối với hỏa diễm chi lực cô đọng cùng điều khiển. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể triệu hồi ra Viêm Dương Chân Hỏa, thiêu tận thế gian và bật, uy lực của nó thậm chí có thể cùng một chút thượng cổ hỏa diễm thần thông cùng so sánh. Đáng tiếc chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, xem ra phía sau bộ phận đều tại Lạc Dương Tiên Cung. Đơn giản tra xét một phen, liền đem nó đặt ở một bên. Mặt khác mấy quyển cũng là một chút hỏa thuộc tính bí thuật phương pháp tu luyện, đối với Chu Tầm tới nói, cũng không thể phát huy được tác dụng. Bất quá Thiên Tứ Đạo huynh chính là hỏa thuộc tính tiên linh căn tu sĩ, tặng cùng hắn có lẽ không sai. Lạc Dương Tiên Cung dù sao cũng là bây giờ nhân giới đệ nhất đại thế lực. Trong môn nó công pháp bí thuật, tất nhiên có thể lấy chỗ, Thiên Tứ chân quân được, tất nhiên không nhỏ thu hoạch. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một viên màu xanh phong cách cổ xưa ngọc giản, phía trên hiện đầy bảo tương. Xem ra đã nhiều năm rồi. Tham dò vào thần thức xem xét, khi hắn thấy rõ nội dung bên trong lúc, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bên trong ghi lại, rõ ràng là một môn gọi là Linh Tê Thanh Quang đồng thuật. Bên trong giới thiệu có chút tường tận, không chỉ có phương pháp tu luyện, còn có rất nhiều tiền nhân tu luyện tâm đắc trải nghiệm cùng thực chiến vận dụng kỹ xảo. Thuật này hết thảy 4 tầng, tu luyện đến tầng thứ nhất, có thể nhìn cực xa, lại có thể mặc thấu một chút phổ thông ẩn nấp pháp trận cùng huyền thuật, nhìn rõ chỗ rất nhỏ. Tu luyện đến tầng thứ hai, có thể trong chiến đấu ngắn ngủi quấy nhiễu địch nhân thần thức, khiến cho pháp thuật thi triển ra hiện sai lầm. Đến tầng thứ ba, càng có thể trực tiếp công kích địch nhân thần thức, tạo thành phương diện tinh thần thương tích. Nếu là tu luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong, nghe nói có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo, bao quát một chút thượng cổ đại năng lưu lại thần bí cấm chế cùng ẩn tàng không gian huyền bí. Nhìn đến đây, Chu Tầm hồi tưởng tới đi theo Tô Vũ thời điểm, xa xa liền bị hắn phát hiện ra. Bây giờ xem ra, tất nhiên là môn đồng thuật này nguyên nhân. Chỉ là, lúc đó cùng Tô Vũ lúc đối chiến, cũng không gặp nó thi triển pháp này ảnh hưởng chính mình, ngược lại là kỳ quái. Trừ miếng ngọc giản này, mà khác chính là một chút thường gặp quáng thạch các loại linh dược vật, Chu Tầm phân loại cất kỹ, liền toàn bộ đặt ở chính mình túi trữ vật. Về phần Tô Vũ viên này, Chu Tầm vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, liền đem nó chém thành mấy khúc. Đến tận đây, Chu Tầm cơ bản đem túi trữ vật kiểm kê hoàn thành. Lần này xuất thủ, Chu Tầm có thể nói thu hoạch chân đầy. Làm xong những này, Chu Tầm đem ánh mắt đặt ở vừa rồi viên kia ghi lại đồng thuật trên ngọc giản. Hắn quyết định nhân cơ hội này đem thuật này học được. Không nói tầng thứ tư, coi như vẹn vẹn tu luyện đến tầng thứ hai, cũng đầy đủ hắn sử dụng. Thế là tay hắn vung lên, bố trí một đạo phòng ngự cùng ngăn cách thần thức dò xét cấm chế, để phòng trong quá trình tu luyện bị quấy rầy. Sau đó, hắn dựa theo trong ngọc giản ghi lại phương pháp, bắt đầu vận chuyển linh lực, chậm rãi dẫn đạo đến trong đôi mắt, ý đồ mở ra linh tê thành quang đồng tu luyện. Mới đầu, Chu Tầm chỉ cảm thấy hai mắt có chút phát nhiệt, cũng không mặt khác dị dạng. Nhưng theo hắn không ngừng mà kiên trì cùng nếm thử, thời gian dần qua, tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, phản phất thế giới trước mắt bị mở ra một tấm lụa mỏng. Nguyên bản một chút mơ hồ không rõ nơi hẻo lánh, hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng. Trong lòng của hắn vui mừng, biết mình đã sơ bộ bước vào môn đồng thuật này tu luyện môn hạng. Trải qua hơn ngày khắc khổ tu luyện, Chu Tầm rốt cục thành công đem linh tê thành quang đồng tu luyện đến tầng thứ nhất. Hắn đi ra đạo phủ, phi thân lên, lơ lửng tại mấy trăm trượng trong trời cao. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp nguyên bản xa xôi dãy núi giờ phút này dường như gần trong gang tấc, trên núi một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản hắn thị lực vận dụng đến cực hạn, đại khái chỉ có thể nhìn rõ khoảng 300 dặm, nhưng hôm nay, chí ít có 800 dặm xa. Cái này linh tê thanh quang đồng quả nhiên thần kỳ. Chu Tầm trong lòng tán thưởng không thôi. Nhưng mà, hắn cũng không thỏa mãn với đó, mà là tiếp tục bế quan tu luyện, hướng về tầng thứ 2 xuất phát. Tầng thứ 2 này tu luyện độ khó viễn siêu tầng thứ nhất, mặc kệ hắn tu luyện thế nào, cũng vô pháp thành công, lập tức thở dài một hơi, xem ra không có cái kia hồn thạch phụ trợ. Tầng thứ hai này không cách nào tu luyện thành công, thế là hắn liền đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi ra độc phủ. Vừa tới đi ra cửa lớn, liền trông thấy Thiên Tứ chân quân trên mặt hồng quang, ngồi ở đại sảnh cùng Vương Nhị Nhu uống trà. Chu Tầm thần thức quét qua, cảm ứng được Thiên Tứ chân quân bên ngoài thân tăng trưởng một mảng lớn khí tức, không khỏi đại hỉ. Thiên Tứ đạo huynh, ngươi đây là đột phá, vận khí bất quá, may mắn thành công. Thiên Tứ chân quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong giọng nói đều là hăng hái. Bây giờ hắn đột phá trung kỳ, thực lực tất nhiên tăng nhiều, kể từ đó trong ba người bọn họ liền có hai đại nguyên anh hậu kỳ chiến lược. Ngày sau bọn hắn tiến về Kinh Châu đi nhậm chức, coi như đụng phải trăm xương chân quân khó xử, cũng có sức đánh một trận. Chúc mừng đạo huynh, vừa vặn ta phải không ít Lạc Dương Tiên Cung điện tịch đạo thuật, liền làm hạ lễ tặng cùng đạo huynh, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp. Nói Chu Tầm tay khẽ vẫy, đem trước Tô Vũ túi chứa vật mấy miếng ngọc giản kia, tất cả đều lấy ra ngoài, đưa tới Lạc Dương Tiên Cung. Thiên Tứ Chân Quân cảm thấy hứng thú, lúc này cầm lấy một viên xem xét. Kết quả vừa xem xét này liền bảo mê, qua hồi lâu lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Lạc Dương Tiên Cung không hổ là nhân giới đệ nhất thế lực, trong này nội dung đối với ta trợ giúp cực lớn, việc này đa tạ hiền đệ. Nói hướng Chu Tầm vừa chắc tay, có thể đến giúp huynh trưởng thuận tiện. Tiếp lấy, ba người bắt đầu luận đạo, Thiên Tứ Chân Quân giảng thuật chính mình đột phá cảm ngộ, làm cho Chu Tầm cùng Vương Nhị Nưu được ích lợi không nhỏ. Hôm sau, Chu Tầm sớm đi ra ngoài, nhìn qua hoàng thành phương hướng chạy đi. Nguyên bản hắn đã sớm dự định tiến về Bí Khố Tư, làm sao bị chuyện khác tính toán. Đến hôm nay, rốt cục nhàn rỗi. Hoàng thành Bí Khố Tư chính là đại tấn hoàng triều cất giữ các loại chân quý bảo vật, linh tài cùng bí tịch địa phương. Nó phòng thủ nghiêm mật, sắp đặt cấm chế dày đặc cùng trận pháp, còn có đông đảo cao thủ thủ hộ. Liền xem như Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ xông vào, cũng chỉ có thể nuốt hận. Hoàng thành ở vào toàn bộ Tấn Dương Tiên Thành Bắc Bộ. Ước ao sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đi tới Bí Khố Tư trước mặt. Đây là một mảnh chiếm diện tích cực lớn khu kiến trúc, lối kiến trúc phong cách cổ xưa mà nặng nề, tản ra uy nghiêm khí tức. Lối vào có một tòa cực kỳ cao lớn cổng đền, dâng thư đại tấn Bí Khố Tư năm cái chữ lớn. Cổng đền phía dưới đứng có hai hàng thủ vệ, tả hữu một loạt tất cả 10 người, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bọn hắn thân mang màu xanh đen linh giáp, từ đầu đến chân bị hoàn toàn bao khỏa, tay cầm chế thức trường mâu, uy phong lẫm liệt. Lấy Chu Tầm nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra, những này linh giáp chính là nguyên bộ tồn tại, 10 người tổ hợp phía dưới, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng có không địch lại. Dừng lại, Bí Khố Tư trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Lúc này, một tên đội trưởng ăn mặc thủ vệ đứng dậy, vươn tay đem Chu Tầm ngăn lại, không để ý chút nào cùng Chu Tầm nguyên anh kỳ tu vi. Thấy vậy, Chu Tầm ti không chút nào náo, tay tới eo lưng ở giữa vỗ, lấy ra một viên màu xanh đen lệnh bài, sau đó hướng thủ vệ đưa tới. Đội trưởng tiếp nhận xem xét, thân hình trở nên cung kính, nguyên lai là Chu phủ chủ, thuộc hạ vừa rồi thất lễ, nếu là đi bảo, còn xin theo thuộc hạ đến đây đăng ký. Nói đem lệnh bài hai tay hoàn trả, tiếp lấy làm một cái tư thế xin mời, chỉ hướng bên cạnh một gian phòng nhỏ. Chu Tầm gật gật đầu, chậm rãi đi vào. Bên trong ngồi một tên kết đan kỳ trung niên mặc lam bào, lấy ra lệnh bài, hướng một bản sách ngọc rót vào một tia khí tức đằng sau, lúc này mới tại một tên tùy tùng dẫn đầu xuống đi vào cửa lớn, trực tiếp đi vào một tòa cung điện lầu một. Chu đại nhân, không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì? Một tên bí khố tư quản sự chào đón, kết đan kỳ tu vi. Chu Tầm khẽ gật đầu, ta muốn tại trong bí khố tìm kiếm mấy loại vật liệu, theo thứ tự là cửu khúc huyễn linh tham cùng thiên linh một tụy dịch, không biết trong bí khố có thể có.